Chậc chậc, thật nhìn không ra, ngươi còn có cái này hai lần. Bạch Ngọc Xương Tượng nhìn vật hy hãn đồng dạng dò xét hắn. Bạch Kiến Thu cũng đi tới, Dương sư đệ tốt, thương thế của ngươi không có sao chứ? Còn tốt. Tại mọi người chen chúc dưới, về tới Bạch Hạc Thành. Một trận chiến này hắn đúng là mệt đến, cho dù nguyên thần trở về bản thể, cùng Công Tôn Vũ Hà làm chuyện này đều lộ ra hữu khí vô lực. Ngươi hôm nay là thế nào, dĩ vãng đều là 2-3 giờ, hôm nay làm sao mới một cái giờ liền mệt mỏi thành dạng này. Có thể là hư, quay đầu đến bồi bổ. Có sẵn tiêu giao đan vì sao không ăn? Ăn đồ chơi kia, chúng ta một đêm đều không cần đi ngủ. Nói cũng đúng. Đánh trận sau nếu bàn về công hành thưởng, lúc này mới có thể cổ vũ sĩ khí, để binh sĩ cam tâm tình nguyện bán mạng. Hạ Chi Dương tiểu đội vinh dựng lên tập thể ngũ đẳng chiến công, mà cá nhân hắn vinh lập nhị đẳng chiến công. Cái này chiến công ban phát chỉ là chút tiền tài cùng đan dược, cũng không có cái khác, mà tông môn ban thưởng, muốn nhìn được mấy cái đối diện tu sĩ thân phận quyền chủ. Hắn một mạch liều chết xử lý không ít, nhưng lại không có thời gian nhặt chiến lợi phẩm, duy nhất một cái bách bảo nàng, vẫn là trước kia đạt được, cái này khiến hắn vạn phần hối hận, toi công bận rộn. Mở ra cái kia bách bảo nàng, tìm tới quyền chủ, vừa rồi sa sút tinh thần lập tức không cánh mà bay, hắn phát hiện bị hắn xử lý ra hỏa, lại là Minh Nguyệt Kiếm Tông nội môn đệ tử, 200 cống hiến đã tới tay. Mặt khác, gia hỏa này thân gia cũng coi như không tệ, trừ nhất kiện nhị phẩm hỏa thuộc tính phi kiếm, còn có nguyên thạch 1.400 dư, tại cấp thấp tu sĩ bên trong xem như người có tiền. Đem quyển trục đưa trước, có người chuyên môn ghi công, mà hắn trên chiến trường bị thương, cũng thu được một tháng nghỉ một thời gian. Viên Hiểu Thiến tới kiểm tra một hồi thương thế của hắn, không sao, bị thương ngoài ra mà thôi, ngươi có muốn hay không thừa cơ hội này đi thu mua tài liệu luyện đan. Hạ Chi Dương phỏng đoán đây mới là đối phương đến xem hắn nguyên do, một tháng thời gian không đủ à? Không có việc gì, ta giúp ngươi xin phép nghỉ, 3 tháng có đủ hay không? Hẳn là không sai biệt lắm. Ân, ta muốn về tông môn một chuyến, vừa vặn có thể mang ngươi đoạn đường. Tạ ơn sư phụ. Hạ Chi Dương theo mấy vị hảo hữu lên tiếng chào hỏi, sau đó dựng Viên Tiểu Thiến đi nhờ xe đến Nam Lăng quận, sau một cái hướng Tây, một cái hướng Bắc. Hắn lần này hồi Đan Hương Thành cũng không phải là vì gom góp trường sinh đan tài liệu, mà là thu thập tuyết sâm đan tài liệu, mặt khác, 6 tháng cuối năm, thậm chí sang năm hơn nửa năm cũng có thể không cách nào hồi Đan Hương Thành, cũng nên nói với Lâm Tuyết Nhân một tiếng, lại có là đi trấn an một chút băng ly. Khi đi ngang qua Hắc Phong Lĩnh thời điểm, lại gặp thổ phỉ, bất quá những người kia vừa thấy là hắn, lập tức chạy xa xa, thật sự đã sợ hắn. Chương 149, sư huynh của ta là Đại Minh Tinh. Đến Đan Hương Thành, nhìn thấy Lâm Tuyết Nhân, tiểu biệt thắng tân hôn tự nhiên không thể thiếu vớt ve an ủi một phen. Đưa mấy bình tuyết sâm đan, sau đó lại nói gom góp tài liệu sự tình. Những dược liệu này chúng ta kho thuốc bên trong liền còn có không ít, phu quân tùy ý lấy dùng là được. Hạ Chi Dương đương nhiên sẽ không khách khí với nàng, trong nhà dừng lại nửa tháng, hắn đem tất cả tài liệu đều biến thành đan dược, một bộ phận giao cho Lâm Tuyết Nhân, một bộ phận khác lưu cho mình dùng, đoán chừng một năm nửa năm bên trong cũng sẽ không thiếu tuyết sâm đan dùng. Sau đó hắn lần nữa đi Hàn Sơn băng chủng, băng ly đã thích ứng cuộc sống ở nơi này. Càng là thành phụ cận hai đầu dòng sông bá chủ, còn hiến bảo giống như phun ra một cái bách bảo nang. Đây là ở đâu ra? Dương Tiểu Ly đắc y đem một người tu sĩ ngoài ý muốn phát hiện nó, ý đồ giết nó bị hắn cắn chết đi qua thông qua ý niệm nói lên một lần. Người kia là vị phi thiên cảnh tu sĩ. Băng Ly lung lay đầu của nó túi, tỏ vẻ khẳng định. Hạ Chi Dương vội vàng mở ra bách bảo nang, nếu như chết người là Vân Hải Tông, cái kia việc vui liền có chút lớn. Dù sao phụ cận cũng không có cái khác tu hành môn phái cùng thế gia đại tộc. Xem xét sau, nét mặt của hắn phong phú, chết người không phải Vân Hải Tông, nhưng là xuất Vân Quốc tu sĩ viện, mà lại hắn còn gặp một lần, rõ ràng là vị kia họ Vương Phương Bắc giám sát sứ. Một vị giám sát sứ ngã xuống, đối với tu sĩ viện đến nói tuyệt đối không coi là chuyện nhỏ, xác định vị kia đã hải cốt không còn, lại không ai sau khi thấy, hắn mới thầm thả lòng khẩu khí. Tất cả mang theo người này ký hiệu vật phẩm toàn bộ tiêu hủy. Liên tứ phẩm tinh bảo cũng lưu tại băng chủng bên trong, để phòng bị người nhận ra. Đang kiểm tra vật phẩm lúc, hắn phát hiện một cái Việt nữ thương hội ghi mục gửi bán khế ước quyền trục, đại khái nội dung là người này gửi bán vạn năm tuyết tơ tằm, sẽ tại nguyên sóc tiết thời điểm tiến hành đấu giá, đến lúc đó bằng quyền trục có thể thanh toán tiền hàng. Hạ Chi Dương cũng không mơ ước khoản này ngoài ý muốn tài, hắn chân chính cảm thấy hứng thú chính là cái này Việt nữ thương hội sẽ tại cuối năm cử hành đấu giá hội, đến lúc đó sẽ có hay không có thứ mà hắn cần. Việt nữ thương hội cùng Việt nữ phái là quan hệ như thế nào? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này, nếu như cả hai thật là một nhà, coi như đơn thuần vì luyện chế thanh minh đan ngọc tùy chi, cũng cần thiết đi một chuyến. Tại băng trùng ngây người 2 ngày, sau đó từ băng ly đưa đến Vân Hải Tông phụ cận, hắn chưa có trở về tông môn, tại phường thị lại mua một chút phủ, sau đó chạy tới Bạch Hạc Quan. Trên đường hơi dừng lại, bởi vì bản thể muốn tham gia sơ cấp dược sư tư cách khảo thí, lấy hắn giờ này ngày này lực ảnh hưởng, muốn hay không giấy chứng nhận tư cách kỳ thật dâu dịa, bất quá vạn nhất ngày nào gặp lại làm khó dễ, bằng một tờ giấy chứng nhận cũng có thể giảm bớt phiền toái không cần thiết. Khảo thí địa điểm hắn rất quen thuộc, tại trường học cũ Hưng Long Đại học. Đi qua vô số lần trong rừng đường mòn, tiểu Tây Phong cách lầu dạy học, còn có hắn thường xuyên lưu luyến phòng thí nghiệm, những này đều khơi gợi lên hắn đối cuộc sống đại học hồi ức. A, Hạ Sư Minh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một cái thanh thúy giọng nữ đánh gây hắn suy nghĩ. Hạ Chi Dương quay đầu nhìn lại, là Bạch giáo sư khuê nữ Bạch Khỉ Nguyệt, từ lần trước bị cự tuyệt mượn dùng phòng thí nghiệm, hai người đây là đệ nhất gặp, nguyên lai là Bạch sư muội, hôm nay không phải cuối tuần nha, làm sao trả lại khóa? Để ta làm cái thí nghiệm, ngươi tìm đến ta cha. Không phải, ta báo danh dược sư tư cách khảo thí. Ngươi báo cái kia làm gì, ngươi bây giờ thế nhưng là đại minh tinh. Bạch Khỉ Nguyệt vụt sáng mắt to, một bộ đối với hắn vô cùng có bộ dáng hứng thú. Đại minh tinh lại không thể coi như cơm ăn, huống chi cái kia thuần túy là lẫn lộn, ta không biết hát, cũng không có diễn qua đùa giỡn. Ai nói đại minh tinh không thể làm cơm ăn, sư huynh, giúp ta một việc có được hay không? Nói chuyện đã như quen thuộc giữ chặt hắn cánh tay đung đưa, dẫn tới không dễ học sinh ngừng chân. Nhanh buông tay, người theo đuổi ngươi muốn vọt qua đến rồi. Hắc hắc, dù sao bọn hắn lại đánh không lại ngươi, sợ cái gì sao? Nói đi, hỗ trợ cái gì, ta cái này muốn vội vàng khảo thí đi đâu. Hạ Chi Dương là thật không muốn cùng đối phương có cái gì liên lụy, cứ việc nữ tử này thanh xuân tịnh lệ, chí ít cũng là hệ hoa cấp 1. Không phải cái gì đại ân, chính là tại ta trong video lộ cái mặt. Ngươi là Vong Hồng A, không có ý tứ, tìm ta người đại diện đi nói đi. Nếu như là khác vội vàng, hắn có lẽ cô mà làm có thể đáp ứng, nhưng là hắn hiện tại không thích nhất chính là lộ mặt. Bạch Khỉ Nguyệt miệng mân mê tới, đừng quên, trước kia ngươi còn nợ ta một món nợ ân tình. Ta thiếu ngươi nhân tình gì rồi? Hạ Chi Dương có chút kinh ngạc. Mượn phòng thí nghiệm A, là ta giúp ngươi. Ngươi nói chuyện này A, ta nhớ được mời ngươi ăn cơm tạ ơn qua. Ta không quản, nếu như ngươi không tại ta trong video lộ mặt, ta liền nói chúng ta có loại quan hệ đó. Xách, ngươi quay qua phân A, cẩn thận ta hướng cha ngươi khiếu nại. Hạ Chi Dương thừa dịp đối phương tiêu pha thời khắc, tránh thoát lôi kéo xoay người bỏ chạy. Bạch Khỉ Nguyệt dậm chân một cái, ngươi cho rằng dạng này trốn sao? Hạ Chi Dương nói thầm trong lòng, nguyên lai tốt bao nhiêu một cái nữ hài tử, làm sao biến thành bộ dáng này? Sơ cấp dược sư tư cách khảo thí, với hắn mà nói đúng như uống nước lạnh đồng dạng đơn giản, hoàn mỹ gian lận thủ đoạn căn bản vô dụng lên, bởi vì đối dược lý dược tính phương diện lý giải đã cắm rễ tại hắn trong đầu, chỉ cần đọc thuộc lòng một chút lý luận phương diện đồ vật như vậy đủ rồi, mà học thuộc lòng với hắn mà nói tính sự tình sao? Thi xong, hắn trước dùng thần thức quét một cái bên ngoài, phát hiện Bạch Khỉ Nguyệt cũng không có bên ngoài ngồi chờ, lúc này mới yên tâm rời đi. Ngày kế tiếp, hắn theo thường lệ về nhà một chuyến, cha mẹ tưởng niệm sắp là con dâu phụ, thế là mang tới Công Tôn Vũ Hà. Tốt về sau, phát hiện biểu đệ Phùng Khôn cùng vợ hắn Lý Nguyệt đến thăm người thân, Hạ Chi Dương đối biểu đệ làm người rất rõ ràng, quanh năm suốt tháng cũng khó tới một chuyến, Lý Nguyệt thì có chút con buồn, lần này chỉ sợ là vô sự không đăng Tam Bảo Điện. Quả nhiên không ngoài sở liệu, ăn cơm chưa thời điểm, cặp vợ chồng cực lực thuyết phục mua bảo hiểm. Hạ Chi Dương bị nói không kiên nhẫn được nữa, các ngươi thật giống như không phải tại công ty bảo hiểm đi làm a. Dương ca, là ta cứu huynh tại công ty bảo hiểm. Phùng Khôn ngượng ngùng nói. Vậy được, liền mua một phần đi. Một phần không đủ a. Lý Nguyệt nói. Có nhiệm vụ. Tròn 10 vạn, liền có thể đưa kinh thành 3 ngày du. Hạ Chi Dương bị làm đến dở khóc dở cười, các ngươi muốn đi du lịch. Ta giúp đỡ các ngươi được hay không? Mua bảo hiểm coi như xong đi. Thật chứ? Cặp vợ chồng lập tức vui vẻ ra mặt. Công Tôn Vũ Hà bỗng nhiên cười nói, không bằng để bá phụ bá mẫu, còn có dượng gì cùng đi, làm cái cả nhà du, vừa vặn ta tại cơ quan du lịch có người quen. Chúng ta đều già, đến trên trấn du lịch là được rồi. Hạ Đại Lực cười nói, hắn cũng không muốn để nhi tử tốn nhiều tiền. Phùng Khôn cùng Lý Nguyệt lập tức bắt đầu thuyết phục, nếu như có thể mang lên cái này hai lão, Hạ Chi Dương chắc chắn sẽ không tiết kiệm du lịch phí tổn. Cuối cùng vẫn Hà Xuân Hoa đập bản, thừa dịp xuân về hoa nở đồng ruộng trong thong thả, ra ngoài đi một vòng. Công Tôn Vũ Hà phụ trách liên lạc, Hạ Lao bản bỏ tiền, thế là cả nhà 7 ngày du kế hoạch đưa vào danh sách quan trọng. Trở lại tiệm thuốc, phát hiện Tôn Nguyên cũng tại, a, hôm nay làm sao có rảnh, không quay phim rồi. Có chuyện tìm ngươi. Chuyện gì? Ngươi có cái sư muội gọi Bạch Khỉ Nguyệt đúng không? Xem như, thế nào? Nàng liên lạc với ta, nói là muốn đập nhất đoạn video, ích lợi chia đôi phân. Nữ tử này, đây là muốn ỷ lại vào ta. Ngươi làm sao hồi phục? Hạ Chi Dương trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Ta đương nhiên biết ngươi không thích lộ mặt, bất quá đưa tới cửa chỗ tốt, không cần thì phí a. Vậy ngươi định làm như thế nào? Tôn Nguyên cười hắc hắc, ngươi nhìn ta làm ngươi sư đệ thế nào? Cái gì? Ngươi nghĩ giả mạo sư đệ ta? Hạ Chi Dương cảm thấy gia hỏa cũng là nghĩ nổi danh muốn điên rồi, gần nhất mỗi ngày cầm hắn lẩy bổ cho mình soát danh vọng. Đừng nói khó nghe như vậy, bằng hai ta quan hệ còn dùng giả mạo sao? Lại nói, Dương Na trong nhà nàng đối ta không hài lòng lắm, ngươi nhận tâm xem chúng ta bị chia rẽ sao? Gia hỏa này đóng vai đáng thương nói. Ít cho ta trang, các ngươi cũng bắt đầu nói chuyện cưới gả, người ta bất mãn. Sẽ đáp ứng đem khuê nữ gả cho ngươi. Ca, ngươi là ta anh ruột, ta thật vất vả tìm tới mục tiêu cuộc sống, tận sức tại ngành giải trí vừa hiện thân thủ, ngươi liền không thể giúp đệ đệ một cái. Song phương dù sao cũng là bạn bè thân thiết, Hạ Chi Dương thật sự không cách nào cự tuyệt, coi như ta không có ý kiến, vấn đề là ngươi cái gì cũng không biết, làm sao làm ta sư đệ. Vậy ngươi cũng đừng quản, chỉ cần ngươi không có ý kiến là được. Được thôi, tuyệt đối đừng cho ta gây chuyện. Yên tâm đi. Chỉ là mượn một cái uy danh của ngươi mà thôi. Rất nhanh, Hạ Chi Dương liền biết đối phương là thế nào mượn tên của hắn. Trong video, Bạch Khỉ Nguyệt cùng Tôn Nguyên một hỏi một đáp, cái sau nói khoác theo tiểu cùng hắn cùng một chỗ ngâm thuốc vạc, cùng nhau luyện võ, cuối cùng ra hỏa này bảy mấy cái đánh võ tạo hình, đi qua PS về sau, nhìn qua còn rất ra dáng, chỉ là video danh tự lên có chút tọa sư huynh của ta là Đại Minh Tinh. Hạ mẫu người tên tuổi vẫn là dùng rất tốt, mặc dù gần nhất trở nên yên lặng. Bất quá lực ảnh hưởng cũng không hề hoàn toàn biến mất, đi qua một phen lẫn lộn về sau, video điểm kích lượng rất nhanh đột phá 100 vạn, đồng thời còn tại cấp tốc dâng lên. Phát hiện đối với mình ảnh hưởng không tính lớn, Hạ Chi Dương cũng liền không thèm để ý, cha mẹ cùng tiểu di cả nhà 7 ngày du rốt cục thành hàng, công tôn Vũ Hà giới thiệu cơ quan du lịch rất chính quy, hắn cũng yên lòng. Phân thân vừa đi vừa nghỉ, rốt cục về tới Bạch Hạc Quan, theo Trình Thụy bọn người trong miệng biết được, hắn bỏ qua một trận đại chiến. Bất quá hắn cũng không cảm thấy đáng tiếc, huống chi trận chiến kia xuất vân quốc cũng không có chiếm được nửa điểm tiện nghi. Nghe nói hắn đến, Bạch Kiến Thu vội vàng tới gặp, Dương sư đệ, tiểu bồi nguyên đan mang đến sao? Mang đến, người muốn bao nhiêu? Trước cho ta 2.000 bình đi. Nói xong đưa qua một cái bách bảo nang. Nhóm thứ hai trường sinh đan đã sớm chuẩn bị xong, Hạ Chi Dương cùng đối phương hoàn thành giao dịch, sau Bành Ngọc Sương, Khương Vân Bằng, cùng tông môn một số người theo trong tay hắn lần lượt đổi đi hơn 700 bình. Gặp qua Viên Tiểu Thiến, đối phương không có nói lấy thuốc sự tình, hắn cũng không đề cập tới, dù sao hiện tại trường sinh đan là cung không đủ cầu, Lôi Hoa Thiên đã nhiều lần yêu cầu một lần nữa phân phối hạng ngạch đều bị hắn cự tuyệt, Trần Quốc Hoa lấy mũ công ty danh nghĩa theo trên tay hắn mua đi 5.000 bình, còn có thật nhiều người nhờ quan hệ đi cửa sau mua thuốc, trên tay hắn hàng tồn cũng không dư giả. Dân tục xử lý tại một buổi tối bỗng nhiên gọi điện thoại tới, hắn coi là lại là mua thuốc sự tình, nhưng là đối phương lại thông báo một tin tức, Hạ Tiên Sinh nha. Ta là Vân Vân, có người muốn gây bất lợi cho ngươi, gần nhất nhất định phải tâm một chút. Ai muốn gây bất lợi cho ta? Còn nhớ rõ địch mà sai sao? Sư phụ của hắn nhưng thật ra là Xiêm La Quốc Quốc sư, một thân thủ đoạn quỷ dị, nghiêm chủ nhiệm để ta nhắc nhở ngươi, ngàn vạn không thể coi như không quan trọng. Hạ Chi Dương lập tức có chút nhức đầu, bất quá hắn có cái nghi vấn, đối phương tại sao lại biết là mình giết địch mà sai? Hắn vấn đề không đợi lối ra, đối phương cũng đã đoán được hắn ý nghĩ. Sự tình không phải là chúng ta truyền đi, cũng không phải Lôi Hiểu Lòng trả thù, nghe nói Xiêm La hàng đầu sư phần lớn thuần dưỡng có quỷ sủng, ngươi lúc đó cũng không có giết chết địch mà sai quỷ sủng. Đa tạ ngươi cung cấp tin tức, nếu như cần trường sinh đan, ta chỗ này còn có một chút. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Nghiêm Phương Châu tiếng cười, đan dược đương nhiên cần, bất quá dùng tin tức này đến đổi thuốc không có lời. A, Nghiêm chủ nhiệm muốn đổi cái gì? Tạm thời còn chưa nghĩ ra, trước tôi lấy. Tốt ta. Là vị kia Xiêm La quốc sư sẽ đích thân đến sao? Hắn sẽ không đích thân tới, nếu không sẽ gây nên ngoại giao sự kiện. Tới mấy người? Trước mắt biết đến có 3 người, mà lại 3 người này rất cảnh giác, đã có 2 người thoát ly chúng ta trưởng khống phạm vi. Ta có thể hay không báo cảnh? Bên kia sững sờ, lập tức cười nói, vẫn là không cần lãng phí cảnh lực, khi tất yếu chúng ta có thể ra mặt thay ngươi tiêu trừ đầu đôi. Vậy là tốt rồi. Song phương có lần trước hợp tác, lần này cũng là không cần lại lẫn nhau thăm dò. Còn có. Chương 150, độc xà. Sau khi cúp điện thoại, Hạ Chi Dương ngay lập tức chính là gọi điện thoại cho phụ mẫu bên kia, để bọn hắn chơi nhiều mấy ngày kéo dài thời hạn trở về, sau đó lại dặn dò công tôn Vũ Hà mấy ngày nay muốn vạn phần cẩn thận, chính hắn đương nhiên càng thêm cẩn thận, còn chuyên ở trong viện cùng chung quanh bày ra bình thường báo động trước trận pháp. Hai ngày sau đêm khuya, có đồ vật xúc động đầu tường cấm chế, hắn lập tức theo phân thân trở về. Làm thần thức liếc nhìn, cũng không có nhìn thấy người, nhưng nhìn thấy hai đầu rắn, nhỏ chỉ có dài hơn thước, toàn thân ngân bạch, lớn lại như người trưởng thành cánh tay đồng dạng thô. Hạ Chi Dương nhận ra đại xà chính là nhãn kính vương xà, tiểu nhân lại là không biết kêu cái gì. Thành phố Hưng Long bởi vì khí hậu nguyên nhân cũng không thích hợp rắn hổ mang sinh tồn, hắn nháy mắt kết luận cái này hai đầu rắn nhất định là có người tại thao túng. Gian phòng phong bế rất tốt, hai đầu rắn vây quanh phòng ốc dạo qua một vòng cũng không tìm được tiến vào biện pháp. Hạ Chi Dương cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn muốn nhìn đối phương còn có thủ đoạn gì nữa. Một lát sau, nhất đạo ám ảnh thông qua khe cửa chạy vào, nếu như không phải hắn cẩn thận xem xét, chưa hẳn có thể phát hiện loại vật này. Một lát sau, ám ảnh tiến vào hắn gian phòng, vây quanh hắn đi một vòng lớn cũng không dám tới gần. Những này tà ma sợ nhất dương khí tràn đầy đồ vật, Hạ Chi Dương thân là người tu hành, dương khí tự nhiên là vượt mức bình thường tràn đầy. Vật này không thể tới gần người chủ động rút đi, hắn lập tức lấy thần thức theo dõi đi qua, cuối cùng tại quốc lộ đối diện một cái trong xe tải phát hiện hai người này một cái là Viêm Hoàng người, một cái khác hẳn là Xiêm La người. Tìm được mục tiêu, Hạ Chi Dương há có thể bỏ qua bọn hắn. Bất quá, hắn biết đối phương có ba người, vì lẽ đó cũng không có lập tức xuất thủ, mà là tại trên xe lưu lại nhất đạo thần niệm. Đối phương có lẽ là thấy không có cơ hội hạ thủ, triệu hồi cái kia hai đầu rắn sau lái xe rời đi. Hạ Chi Dương lập tức lái xe đi theo, vì không cho đối phương phát hiện, khoảng cách một mực khống chế tại ngoài một cây số, xe van cuối cùng đứng tại một cái cư xá bên ngoài, sau đó hắn nhận biết một người đem hai người này tiếp vào cư xá. Nhìn thấy người kia, ánh mắt của hắn không khỏi co rụt lại. Cư xá thuộc về tương đối cấp cao cư xá, có hoàn thiện giám sát công trình, hắn tiến vào đi dễ dàng, nhưng là cũng sẽ lưu lại vết tích. Đã mất đi tốt nhất động thủ thời cơ, hắn cũng không có khả năng một mực chăm chú vào bên ngoài, nhưng là nếu như vậy đi, lại sợ mất đi mục tiêu. Đang vì khó thời khắc, chú ý tới cái kia hai đầu rắn còn tại trong xe tải, linh cơ khẽ động, lập tức có chú ý. Xe là tương đối đời cũ xe. Lấy tinh lực bao khỏa dao động mở một điểm cửa sổ xe, sau đó theo phân thân nơi đó lấy được hai hạt thú linh đan, bên trên tất cả bôi lên một hạt máu, cũng bám vào nhất đạo thần niệm đầu nhập trong xe. Thú linh đan đối động vật quả nhiên có chí mạng dụ hoặc, hai đầu rắn nuốt đan dược về sau, hắn lập tức đánh ra pháp quyết cưỡng ép ký kết thú buộc khế ước, đây là hắn theo man nhân nơi đó tốn hao 100 nguyên thạch học được thô thiển thuần thú phương pháp, nếu như linh trí hơi cao dùng loại biện pháp này vô hiệu, liền xem như nhất giai tuyết diều hầu, cũng cần trước thuần hóa một hồi. Sau đó liên tục sử dụng loại phương pháp này mấy lần, mới có cơ hội thu phục. Hai đầu rắn hiển nhiên linh trí tương đối thấp dưới, bị người điều động đại khái là bị thuần hóa qua, dùng một loại nào đó khống chế tinh thần thủ đoạn tiến hành thao túng. Nhận chủ sau hai đầu độc xà thuận theo vô cùng, để bảo đảm vững nhất, hắn lại ký kết lần thứ hai khế ước. Làm tốt những này, đem cửa sổ xe khôi phục nguyên dạng, sau đó trở về tiệm thuốc. Hạ Gia Thôn, một tên dáng người cao gầy thân ảnh theo Hạ Chi Dương trong nhà ra, trở lại bên đường trong xe. Hắn móc ra điện thoại, đắc thủ sao? Không có, rắn hổ mang cùng ngân lân còn không thể nào vào được, quỷ sủng không tới gần được, người bên đó đây. Hai cái lao đều không ở nhà. Vậy liền đổi cái khác thân bằng hảo hữu, hắn không có khả năng chỉ có cha cùng nữ A. Bạn gái của hắn là vị đại minh tinh, hạ thủ ảnh hưởng quá lớn, ta tại trên mạng phát hiện có một nam một nữ tựa như là hắn sư đệ cùng sư muội. Vậy liền buộc bọn hắn tốt, lúc nào hạ thủ ngươi kêu lên chúng ta, tuyệt đối không nên lại bị để mắt tới. Hạ Chi Dương tại trở lại Bạch Hạc Quan ngày thứ ba, liền kiến thức đến mấy chục vạn đại quân chém giết bao la hùng vĩ chẳng diện, thanh long quan bên ngoài, song phương không có sử dụng bất luận cái gì âm mưu, triển khai trận thế đụng vào nhau. Như mưa rơi dày đặc mũi tên để ra đầu phát nổ, hơn vạn thú kỵ binh chạy như điên khí thế để người sợ hãi, còn có thật lớn sàng nỏ xuyên không duệ khiếu làm người ta kinh ngạc. Hạ Chi Dương không chút nghi ngờ, nếu như phi thiên cảnh tu sĩ từ bỏ không trung ưu thế, gặp được loại tình huống này cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm song phương hôn chiến với nhau, trọn vẹn kéo dài mấy chục dặm, so sánh cùng nhau, trận kia mấy ngàn người tu sĩ đấu chiến ngược lại có chút ít khoa nhi. Trận đại chiến này, làm tu sĩ là không cần công kích phía trước, như thế tương đương tìm cái chết vô nghĩa, chân chính cần ra sân thời điểm là tại đại chiến hồi cuối, đến lúc đó cá nhân dũng lực mới có thể nổi bật ra. Hạ Chi Dương lần này hấp thu lần trước giao hấn, đã không công kích phía trước, cũng không loạn ném phụ lục, bất quá gặp được tu sĩ. Nhất là Minh Nguyệt Kiếm Tông tu sĩ hắn không chút nương tay, đầu tiên là lưu xa kính khóa chặt, sau đó đưa lên một cái bài sơn đảo hải, ngay sau đó phát ra liệt sơn chảo mang, cuối cùng tế ra tật phong thứ hoàn thành một kích chí mạng, nếu như những này còn chưa đủ, lại quăng ra ba tấm bạo viêm phủ. Mỗi xử lý một cái, tất nhiên ngay lập tức đem chiến lợi phẩm cướp đến tay, sau đó tranh thủ thời gian đổi chỗ, đem trước đó đã dùng qua thủ đoạn dùng lại lần nữa. Hỗn chiến bên trong tự nhiên không có khả năng không có nguy hiểm, bất quá Mặc Long áo giáp phòng ngự không có để hắn thất vọng, nguy cấp nhất thời điểm, hắn từng bị đối phương 4 tên tu sĩ vây công, sửng sốt dựa vào biến thái lực phòng ngự kháng trụ như gió bão mưa rào công kích. Đại chiến theo ban ngày đánh tới nửa đêm mới kết thúc, mọi mệt lại không che giấu được hưng phấn, một trận chiến này bên trong hắn hết thảy thu hoạch 9 cái bách bảo nang, trong đó 3 cái thuộc về đạt tới tinh hạch kỳ tu sĩ, còn có 1 cái thuộc về Minh Nguyệt kiếm tông ngoại môn đệ tử tất cả. Lần này sẽ thế nhưng là nói là song phương thực lực một lần cân nhắc, để tại người quyết định chế định bước kế tiếp kế hoạch tác chiến, nhưng là theo Hạ Chi Dương, đó chính là cầm hơn 2 vạn tử thương binh sĩ mở ra trò đùa. Bản thể bên này không có gì động tĩnh, hai người kia chỉ từ trong tiểu khu ra một lần, mục đích là nuôi nấng 2 đầu độc xà, bọn hắn cũng không có phát hiện độc xà dị thường. Tôn Nguyên cùng Bạch Khỉ Nguyệt gần nhất bởi vì video nóng nảy, ở vào cực độ trong hưng phấn. Hai người vừa có cơ hội liền ở cùng nhau thương lượng sư huynh của ta là đại minh tinh thứ 2 kỳ như thế nào chế tác, bởi vì tấp nập tiếp xúc, để Dương Na sinh lòng cảnh giác, vì thế đã tiểu náo qua một trận, nếu không phải hai người kia xác thực không có phát sinh cái gì, lại thêm bó lớn ích lợi, chỉ sợ phong ba cũng sẽ không dễ dàng như vậy lắng lại. Hạ Chi Dương đối với hai người làm ra cảnh cáo, cái kia hai tên gia hỏa càng thêm chân quý cuối cùng vừa hợp tác cơ hội, vì thế, Bạch Khỉ Nguyệt còn chuyên suy nghĩ. Một ngày này, đã đến 8 giờ đêm, bọn hắn y nguyên còn tại trường học phụ cận mướn trong căn hộ hoàn thiện thứ 2 kỳ video, hồn nhiên không biết nguy hiểm lặng yên tới gần. A, đây là vị gì? Tôn Nguyên co rúm vừa lên cái mũi. Ngươi hướng trên người ta dựa vào cái gì, cẩn thận ta nói cho Hạ sư huynh. Không phải trên người ngươi, kia là từ chỗ nào chuyển tới? Bạch Khỉ Nguyệt cái mũi khẽ nhăn một cái, cũng ngửi thấy cái kia cố nhàn nhạt điểm hương. A, thật là có vị, tựa như là theo cổng truyền vào tới. Hai người ánh mắt nhìn về phía cửa phòng, một tiếng thanh thúy tiếng vang qua đi, có người theo bên ngoài mở khóa. Chẳng lẽ là chủ thuê nhà? Hai người không hẹn mà cùng đứng lên, kết quả thân hình thoát một cái, lại ngồi về tại chỗ, đồng thời cảm giác toàn thân bất lực, đầu cũng bắt đầu mê muội, sau đó liền thấy một cái cao cao gầy teo ra hỏa không coi ai ra gì đi đến. Ngươi là ai? Ta là các ngươi Hạ sư huynh bằng hữu, hắn để ta mang các ngươi đi một nơi. Hai người đều không đốc, lập tức biết mình chúng an toán. Nhưng là muốn phản kháng đã không có cơ hội. Người này đắc thủ về sau, cũng không có nóng lòng rời đi, dù sao bây giờ sắc trời còn sớm, không có cách nào đem hai người mang ra chung cư, thế là cho đồng bạn gọi điện thoại. Hạ Chi Dương cảm ứng được thần niệm di động, liền biết mục tiêu xuất động, lái xe căn cứ thần niệm đại khái đi hướng đuổi theo, làm đến Hưng Long Đại học phụ cận, hắn phát hiện cái kia xe minibus. Đợi một hồi lâu, liền thấy 3 người theo một cái trong căn hộ ra, trong đó 2 người còn tất cả gánh một cái bao tải. Thần niệm rất dễ dàng xuyên thấu bao tải khe hở, sau đó liền thấy Tôn Nguyên cùng Bạch Khỉ Nguyệt, lập tức nghi hoặc, 3 người này ra hỏa buộc 2 người bọn hắn là dụng ý gì, chẳng lẽ là đến áp chế mình. Vì phòng ngừa đối phương chó cùng rất dậu, đợi xe van vừa mới khởi động, hắn lập tức lấy thần niệm thúc làm 2 đầu độc xà phát khởi công kích. Ngồi ở phía sau tòa cùng chỗ ngồi lái xe 2 người phát hiện độc xà du động, bất quá bọn hắn cũng không thèm để ý, nhưng khi độc xà đột nhiên đối bọn hắn phát động công kích, lại nghĩ né tránh đã chậm. Hai đầu độc xà chuẩn xác vô cùng cắn trúng 2 người cổ, coi như bọn hắn có thuốc giải độc, tại cái này bộ vị bị cắn trúng, có thể còn sống sót tỷ lệ cũng không lớn. Ngồi kế bên tài xế cao gầy nam nhân cũng không ngờ tới sẽ xuất hiện như thế biến cố, lại thêm lái xe ra hỏa đột nhiên thắng gấp, để hắn không kịp phản ứng. Hai đầu độc xà đắc thủ về sau, cấp tốc hướng phía hắn đánh tới. Người này rõ ràng so 2 vị kia có thủ đoạn, xuất thủ như điện, chính xác bóp lấy nhãn kính vương xà 7 tấc, sau đó đột nhiên hất lên. Dùng rắn hổ mang cái đuôi làm roi, tắt bay ngân lân rắn. Một cái tay khác mở cửa xe, cấp tốc xuống xe, một cỗ bịp ZL8 vừa lúc đi qua, người này cực kỳ cảnh giác, gọn gàng móc ra súng, nhưng là 3 đạo quả cầu ánh sáng màu bạc đột nhiên vẫn tinh truy từ bên trên nện xuống, trong đó nhất đạo đập ngay chính giữa, lập tức đem nện té xuống đất, bạo khởi lưu quang giống như pháo hoa chói lọi. Hạ Chi Dương lái xe không có chút nào dừng lại theo bên cạnh xuyên qua, một cái thiên ngoại phi tinh, dù cho không đánh chết đối phương, chí ít cũng sẽ để lúc nào đi mất nửa cái mạng, hắn không đáng vì giết chết người này đem mình góp đi vào. Ngoặt vào một đầu hẹp sau phố hắn bấm một số điện thoại, sự tình đã giải quyết, người hẳn là không chết, tiếp xuống các ngươi xử lý đi, có kết quả cho ta biết một tiếng. Yên tâm đi, chúng ta người đã đến hiện trường. Chương 151, hắc giáp dê béo. 2 ngày sau Vương Vân gọi điện thoại tới, 3 người kia, có một cái bị rắn độc cắn chết, một cái khác còn tại cứu rút, cái kia bị ngươi đả thương, xương sống đứt gãy. Dù cho sống sót cũng chỉ có thể trên giường vượt qua. Thân phận của bọn hắn tra rõ ràng sao? trong ba người có hai cái là thiên ngoại thiên thành viên, ta nghĩ tổ chức này ngươi hẳn nghe nói qua. Mặt khác cái kia chết mất Xiêm La người, là địch mạt sai sư đệ. Bọn hắn làm sao quấy lại với nhau? Thiên ngoại thiên tại Xiêm La không nhỏ thế lực, Xiêm La quốc sư có thể là thiên ngoại thiên thành viên trọng yếu một trong. Nói như vậy ta xem như cùng thiên ngoại thiên kết thủ. Có thể nói như vậy. Hạ Chi Dương không tiếp tục dây dưa vấn đề này, hắn tin tưởng trước đó đối phương cố ý giấu giếm, chính là hy vọng nhìn thấy loại kết quả này. Có một số việc thật là muốn tránh cũng tránh không hết, hắn rất rõ ràng, Tiêu Giao tự tại sinh hoạt cách hắn càng ngày càng xa, mà lại vì mình cùng người nhà an toàn, hắn nhất định phải cố gắng cường đại mình, nếu không mạng nhỏ cũng khó khăn bảo đảm. Uy, ngươi còn tại nghe sao? Ta hai cái bằng hữu tình huống như thế nào? Bọn hắn không có việc gì, cũng đã trên đường về nhà. Chuyện lần này cảm ơn các ngươi. Hợp tác nha. Đôi bên cùng có lợi, mặt khác, có mấy người muốn kiểm tra một chút tư chất, ngũ hành đỉnh còn muốn ngươi đến thao tác. Có thể, bất quá gần nhất có nhiều việc không qua được. Chúng ta người sẽ đi tìm ngươi. Hạ Chi Dương rất nhanh gặp được Tôn Nguyên, gia hỏa này nhất chán kiện cáo, đến nay không biết tại sao lại bị cướp phỉ bắt cóc, ta đặc biệt mà cũng không phải kẻ có tiền, buộc ta có cái lông tác dụng. Có câu nói là người sợ nổi danh heo sợ mập. Có lẽ người ta nhìn video, cảm thấy ngươi phát hỏa, khẳng định kiếm không ít tiền, cho nên mới hạ thủ cũng khó nói. Có khả năng này, vấn đề là làm video ngàn ngàn vạn, là mau tuyệt ta. Có lẽ là muốn buộc Bạch Khỉ Nguyệt, ngươi chỉ là bị tiện thể. Ta làm sao xui xẻo như vậy, vừa có một chút danh khí, liền đến một màn như thế, lao tử trêu ai ghẹo ai. Nhanh theo Dương Na kết hôn hừng hực vui, có lẽ liền có thể lúc tới vận chuyển. Tôn Nguyên cảm thấy cái chủ ý này có chút đáng tin cậy. Tháng sau chúng ta liền kết hôn, ngươi cùng Công Tôn Vũ Hà đến theo hai phần lễ. Dựa vào cái gì, chúng ta là cặp vợ chồng. Không có kết hôn không tính. Hai người làm tiêu nửa ngày, Tôn mỗ người tâm khí rốt cục thuận một điểm, về phần Bạch Khỉ Nguyệt, vậy liền không thuộc về hạ lao bản phạm vi quản hạt. Cha mẹ lữ hành trở về, bên ngoài dòng dã ngây người 10 ngày, công bố đời này cũng không tiếp tục lữ hành, dùng tiền không nói còn chịu tội, ngược lại là Phùng Khôn phu phụ bao lớn bao nhỏ mang về không ít, không chỉ có không hiện vẻ mệt mỏi. Còn khiến người ta cảm thấy Xuân Phong đắc ý, phảng phất đến nơi khác độ một trận tuần trăng mật. Bản thể chuyện bên này vừa kết thúc, phân thân bên kia lại giải quyết, có người vậy mà phỏng chế ra tiểu bồi nguyên đan. Lão sư, chính là nguyên nhân này, tu sĩ viện hủy bỏ đơn đặt hàng. Ân, tu sĩ viện đám người kia quá vô sỉ, thế mà nghĩ ra biện pháp như vậy đoạt chúng ta sinh ý. Viên Tiểu Thiến hận hận nói. Dược hiệu theo chúng ta đồng dạng sao? Nói thật ra, còn muốn hơi mạnh một chút. Hạ Chi Dương nghe xong lại cười. Lão sư, bọn hắn thích phòng chế, liền để bọn hắn phảng phất thôi. Chẳng lẽ sinh ý không làm? Quá đáng tiếc a. Đương nhiên muốn làm, lần sau nếu như bọn hắn lại muốn đan dược, ngài liền bán bọn hắn 18 nguyên thạch một bình. Ngươi điên rồi đi, lúc này không phải nên hạ giá tiêu thụ sao? Hai ta ai điên ai biết? Hạ Chi Dương trong lòng nói như thế, ngoài miệng lại nói, bọn hắn phòng chế bồi nguyên đan chi phí là bao nhiêu, bọn hắn nguyên vật liệu có bao nhiêu, bọn hắn mỗi thằng có thể luyện chế bao nhiêu. Những này ngài đều nghe ngóng rõ ràng không? Ách thật đúng là không có. Viên Tiểu Thiến có chút xấu hổ, nàng đột nhiên cảm thấy theo cái này đệ tử so sánh, tự mình làm sự tình hoàn toàn chính xác không đủ tinh tế. Đợi ngài biết rõ ràng, nên nói giá bao nhiêu liền tâm lý nắm chắc. Viên Tiểu Thiến đi, ngày kế tiếp đã trở nên mây trôi nước chảy, nàng đã thăm dò được, tu sĩ viện phòng chế tiểu bồi nguyên đan, một bình bình quân chi phí đại khái là 10 năm khối nguyên thạch tả hữu, theo bán cho giá tiền của bọn hắn không sai biệt lắm. Đây không phải mấu chốt, trọng yếu nhất chính là coi như những luyện đan sư kia mất ăn mất ngủ luyện chế, một tháng mới có thể luyện ra hơn ngàn bình, căn bản không có khả năng thỏa mãn yêu cầu, mà cần thiết dược liệu mặc dù không có thèm. Nhưng là vẫn cần khắp nơi đi thu mua, trong lúc vô hình lại muốn gia tăng rất nhiều chi phí. Đạt được những tin tức này, nàng biết Dương Chi hạ lực lượng chỗ, trong lòng đã quyết định, chờ tu sĩ viện đám người kêu cầu đến mình thời điểm, không phải hảo hảo cho bọn hắn điểm sắc mặt nhìn một cái không thể. Đồng thời nàng cũng sinh ra một cái nghi vấn, tên đồ đệ này là như thế nào luyện ra cái kia một đống lớn tiểu bồi nguyên đan. Xuất Vân Quốc cùng Bát Kỳ Quốc hai quân giao phong càng ngày càng tấp nập, bất quá nhưng không có lại phát sinh đại quy mô hội chiến, phần lớn là song phương trinh sát tại Tảng Kim Sơn gặp nhau, sau đó đã dẫn phát tiểu quy mô chiến dịch. Dạng này chiến dịch, Hạ Chi Dương lại đụng phải hai hồi, bằng vào hắn dự thiết lập tam bản phủ, tự nhiên lại có một ít thu hoạch, chủ yếu hơn chính là người nào đó vẫn là đầu dê béo, gặp được phiền phức liền ném phủ. Có chút phù thậm chí giá trị trên trăm nguyên thạch một trường, người bình thường căn bản không chơi nổi. Hắc giáp dê béo truyền thuyết tại Minh Nguyệt Kiếm Tông tu sĩ bên trong lan truyền ra, đến mức chỉ cần hắn vừa xuất hiện, lập tức có một đám người đi lên vây công, chỉ là gia hỏa này tu luyện chính là phong thuộc tính công pháp, cởi xuống chiến giáp sau chạy thật nhanh. Bị người để mắt tới, Hạ Chi Dương tự nhiên có thể không ra liền không ra, bản thể bên này vừa tiến vào 3 tháng, nên đón một nhóm khách nhân. Dẫn đội là Bùi Văn Lễ, thành viên chủ yếu có thất nam hai nữ, những người này niên kỷ cũng không lớn, lại tất cả đều là người luyện võ. Đi qua giới thiệu, mới biết được những người này đều có chút địa vị, đang cùng nhau cùng toàn chân đạo đều có hai người, Võ Đăng, Không Động, Thanh Thành, Mao Sơn Bí Tông tất cả nhất người, ba người khác giới thiệu nói không tỉ mỉ, đoán chừng là bí mật trên chiến tuyến người. Tiệm thuốc đương nhiên không thích hợp tiếp đại những người này, vì thế không thể không dùng tiền thuê khách sạn. Chư vị, tư chất tu luyện khảo thí rất đơn giản, ta để người cho các ngươi làm mẫu một cái, sau đó từng cái đến. Công Tôn Vũ Hà dựa theo chỉ điểm của hắn, cầm ngũ hành đỉnh hai thai, làm mẫu là giả, lấy việc công làm việc tư mới là thật, bất quá không ai sẽ thiêu lý. Năm con chân bạc bên trong, có bốn đầu sáng lên, đại biểu trong đó hỏa thuộc tính độ sáng tương đối cao, nói rõ thể chất của nàng lấy hỏa làm chủ. So sánh thích hợp tu luyện hỏa thuộc tính công pháp. Bạn gái khảo thí xong, mới đến phiên những người này, từng cái khảo nghiệm qua đến, phái Thanh Thành gọi Kỳ Tùng Vân tư chất tốt nhất, thủy mộc hai hệ đều tương đối loé sáng, nếu như là Vân Hải Tông tuyển chọn, vị này tuyển chọn tỷ lệ rất lớn, còn có một cái Mao Sơn tư chất cùng Hạ Chi Dương không sai biệt lắm, cái khác liền bình thường, nhất là ba cái kia bí mật trên chiến tuyến, tư chất đều không thế nào tốt. Dù sao đều là người trẻ tuổi, biết được mình tư chất tốt tự nhiên vui vẻ. Tư chất kém khó tránh khỏi treo ở trên mặt. Ta cảm thấy loại kiểm tra này không nhất định chuẩn xác. Đến từ đang cùng nhau tuổi trẻ nói, tư chất của hắn trong tất cả mọi người xếp tại trung hạ. Hạ Chi Dương cũng không có phản bác, ta cảm thấy cũng thế, loại kiểm tra này chỉ có thể làm một loại tham khảo. Đạt được trả lời khẳng định, vị này lại càng thêm khó chịu, nghe nói hạ lao bản võ kỹ tinh xảo, lô mô có thể lĩnh giáo. Khoa chân múa tay mà thôi, không ra gì. Luận bàn một cái, chẳng lẽ hạ lao bản hèn nhát như thế? Rất rõ ràng phép khích tướng, nhưng là nói ra cũng rất làm giận, hết lần này tới lần khác không ai từ đó cùng nhau, đều muốn nhìn một chút náo nhiệt. Công Tôn Vũ Hà có chút giận, ngươi người này sao đến không biết tốt xấu, nghe không hiểu tốt xấu lời nói đúng không? Lô Trọng Khải lông mày nhướng lên, Công Tôn tiểu thư nếu như không chê, chúng ta có thể đọ sức một hai. Hạ Chi Dương rất rõ ràng bạn gái tính tình, lúc này tiếp lời nói, ta đến cùng ngươi luận bàn, bất quá vô duyên vô cớ đánh một trận không có ý nghĩa, tốt xấu tìm tặng thưởng. Có thể. Ngươi muốn cái gì tặng thưởng? Đánh một trận 400 vạn như thế nào? Người thua trả tiền. Đám người cùng nhau hút miệng khí lạnh, gia hỏa này cũng thực có can đảm há mồm, xuất tràng phí so đại minh tinh còn cao. Lô Trọng Khải sững sờ, hắn có chút thân gia, nhưng là một lần xuất ra 400 vạn, cái kia chỉ có đập nồi bán sắt mới được, bất quá hắn ở bên trong môn phái bị nâng đã quen, há có thể chịu thua. Ngươi không cảm thấy dùng tiền làm tặng thưởng quá tục sao? Chúng ta tu đạo người tập võ muốn tặng thưởng. Tự nhiên dùng tuyệt học bí thuật tốt nhất, ta cái này có một bản Triệu Tống thời kỳ La Chân Nhân Kim Hạt Câu Hồn Trảo, không biết ngươi có thể xuất ra cái gì bí tịch. Ta chỗ này không có gì bí tịch, Tẩy Tùy Đan vẫn còn có mấy khỏa, nếu như ngươi có hứng thú có thể đánh cược một eo. Tẩy Tùy Đan, ngươi coi là thật có Tẩy Tùy Đan. Lô Trọng Khải không khỏi kích động lên, hắn 5 tuổi tập võ, cho đến ngày nay ngoại công đã gần đến đại thành, nhưng là từ đầu đến cuối không cách nào tu ra nội lực, Tẩy Tùy Đan danh tiếng hắn sớm nghe nói qua. Đã từng thông qua sư môn tìm kiếm, đến nay không có thu hoạch, không nghĩ tới cái này trung dược cửa hàng lao bản thế mà bực này kỳ dược, lập tức tâm động vô cùng. Không chỉ có là hắn, những người khác cũng đều ánh mắt cực nóng, nếu như tại giã ngoại hoang vu, bọn hắn đều có đi lên ý đồ cấp giật. Hạ Chi Dương muốn chính là cái hiệu quả này, hắn vẫn nghĩ tìm mấy môn bí tịch võ công luyện một chút, đến gia tăng mình nội tình, nhưng lại như là hàng long thập bát trưởng loại hình, bất quá là tiểu thuyết gia bịa đặt. Từ khi nghe nói những người này lai lịch liền động tâm tư, hắn bản ý là muốn thông qua giao lưu đem đổi lấy, không nghĩ tới họ Lô chủ động khiêu khích, chính giữa hắn ý muốn. Có, bất quá ngươi phải có bản sự tới lấy. Tốt, vậy chúng ta liền lấy Tẩy Tủy Đan cùng Kim Hạt Câu Hồn Trảo là tặng thưởng. Được, vậy thì bắt đầu a. Ở đây, Lô Trọng Khải nhìn lướt qua phòng họp, trong này tích không nhỏ, nhưng là dùng để đánh nhau không thích hợp, làm hỏng đồ vật kia là phải bồi thường. Không cần thiết đổi chỗ. Đem cái bàn chuyển qua một mặt là được. Hạ Chi Dương nhìn ra đối phương liền nội lực đều không có, coi như ngoại công chiêu thức luyện đến xuất thần nhập hóa, cũng chỉ là chỉ có bề ngoài. Đám người hợp lực đem đồ vật chuyển qua một bên, song phương kéo tới tư thế. Lô Trọng Khải việc nhân đức không nhường ai, tới cái mánh hổ xuất động, hắn đã tính xong, chỉ cần đối phương chống đỡ, hắn lập tức thi triển thiết xa trưởng, sau đó lại đến cái huyên ương thối, bằng hai cái này tuyệt chiêu, đầy đủ đối phương uống một bình. Người bên cạnh đều là người trong nghề. Nhìn ra hắn nhất chiêu này có vẻ như hung mãnh, nhưng là hư chiêu. Hạ Chi Dương đã sớm triển khai thần thức, tự nhiên có thể nhìn ra một chút mánh khóe, hắn ứng đối người ở bên ngoài xem ra trung quy trung củ, hướng về sau rút lui thân làm cho đối phương chiêu thức dùng hết tùy thời tấn công. Thiết Sa Trưởng dùng không thành, Lô Trọng Khải lập tức thay đổi kế hoạch, đi đầu thi triển Uyên Ương Thối, phóng người lên, hai cái đùi lập tức biến thành hai đầu roi thép, lộ ra vô cùng có lực đạo. Mọi người đã hé miệng chuẩn bị phát ra tiếng thán phục, nhưng là lại bị miễn cưỡng nén trở về, bởi vì bọn hắn nhìn thấy Lô Trọng Khải ngực lóe lên một cái, sau đó người ba một tiếng ngã tại trên sàn nhà không đứng dậy nổi. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người nhìn về phía Hạ Chi Dương, gia hỏa này tựa hồ khoa tay một cái ngón tay, sau đó người liền rớt xuống, chẳng lẽ cây kia ngón tay có thể phát đạn hay sao? Còn có. Chương 152, xâm nhập phía sau địch. Đánh từ xa huyệt, nhất định là đánh từ xa huyệt. Loại này trong truyền thuyết thủ đoạn, hiện tại cơ hồ không ai có thể biết, nhưng là tất cả mọi người là có nền móng người, vẫn là đoán được kết quả. Hạ tiên sinh, vẫn là cho hắn giải huyệt ta. Bùi Văn Lễ chỉ e ra kém tử, sau khi trở về không tiện bàn giao. Hạ Chi Dương gật gật đầu, đem người kéo đồng thời nhẹ nhàng vỗ, đánh tan tinh quang điểm huyệt thủ phát ra tinh lực. Lô Trọng Khải xấu hổ không chịu nổi, từ xuất đạo đến nay, hắn còn là lần đầu tiên bại thê thảm như thế, hữu tâm lại theo đối phương so một trận. Nhưng lại tắt tấm lòng kia tư, hắn hiện tại tin tưởng đối phương là chân chính nội gia cao thủ, mà lại là có thể chân khí ngoại phóng đỉnh cấp cao thủ, cùng dạng này người giao đấu, lần nữa thảm bại tỷ lệ lớn hơn. Có chơi có chịu, đây là kim hạt câu hồn trảo bí tịch. Hắn theo bao khỏa bên trong lấy ra một bản cũ nát bản chép tay, thứ này hắn được đến hồi lâu, một mực không có luyện thành, theo sư môn trưởng bối lời nói, chân khí không cách nào ngoại phóng, loại bí kỹ này là không thể nào luyện thành, với hắn mà nói giống như là gân gà. Cho nên mới sẽ lấy ra làm tặng thưởng. Đang cùng nhau tại Viêm Hoàng Quốc có được 2000-3000 năm lịch sử, Hạ Chi Dương không muốn bởi vì một loại bí kỹ đắc tội sư môn, cho ngươi một cái tẩy tùy đan, chúng ta tính không đánh nhau thì không quen biết. Nếu đổi lại là khác, lấy Lô Trọng Khải ngạo khí sẽ quả quyết cự tuyệt, nhưng là tẩy tùy đan đối với hắn quá trọng yếu, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình, ngày nào đó ổn thỏa hoàn trả. Hạ lão bản, ta dùng đại lực kim cương chỉ, có thể hay không đổi một hạt tẩy tùy đan? Ta có khai bi thủ, có thể hay không đổi một cái tẩy tùy đan? Ta nguyện ý ra 400 vạn đổi một hạt tẩy tùy đan. Trong lúc nhất thời đám người lao nhau, đem hắn vây quanh. Đây chính là hạ mẫu người muốn, đổ ra trong bình còn lại 3 hạt, liền thừa những thứ này, đại gia nếu như có thể xuất ra để ta động tâm bí kỹ hoặc là cái khác bảo vật, liền có thể lấy đi một hạt. Điển hình treo giá, mà lại chỉ có 3 lần cơ hội, trong lúc vô hình để một nhóm người này hình thành cạnh tranh quan hệ, vì tẩy tùy đan. Bọn hắn đành phải xuất ra vật chân quý nhất. Mặc dù biết rõ dụng tâm của hắn, nhưng là vì có thể đột phá đến nội khí cảnh, tất cả mọi người bắt đầu lộ ra trên tay tốt nhất mặt bài. Một phen cạnh tranh sau, 3 cái tẩy tùy đan đều có về ai, Hạ Chi Dương đạt được một bộ Thiên Cương Lạc Hoa Trưởng, một bộ Huyễn Ảnh Vô Hình Kiếm Kiếm Quyết, còn có một cái Thiên Đô Linh Lôi Bảo Ấn. Thiên Cương Lạc Hoa Trưởng có thể được đến hắn ưu ái, là bởi vì bộ võ kỹ này là quần công kỹ năng, gần nhất một đoạn thời gian phân thân của hắn bị vây công mấy lần. Chịu không ít khổ đầu, hết lần này đến lần khác không có thích hợp biện pháp giải quyết, mà thiên ngoại phi tinh bởi vì tiêu hao quá lớn không tiện tùy ý thi triển, vì lẽ đó, bộ võ kỹ này cũng coi như đền bù thiếu sót của hắn. Huyễn Ảnh Vô Hình Kiếm là một bộ cao dài kiếm thuật, lấy ánh mắt của hắn, coi như đặt ở tinh võ giới, chí ít cũng là ngũ phẩm kiếm quyết, mà tại ngày hôm nay địa tinh, bộ này kiếm quyết căn bản không thi triển ra được. Đầu tiên, phổ thông bảo kiếm không đủ để phát huy uy lực, tiếp theo bộ này kiếm quyết phải phối hợp thân pháp sử dụng. Về phần Thiên Đô Linh Lôi Bảo Ấn, đây là chính tông pháp khí, nguyên người nắm giữ không biết từ nơi nào móc ra, mấy tên đạo gia xuất thân tuổi trẻ gặp một lần này ấn, nhao nhao yêu cầu mua xuống, Lô Trọng Khải thậm chí không tiếc dùng vừa đến tẩy tùy đan đổi lấy, là Hạ Chi Dương lại tăng thêm 100 bình trường sinh đan, đối phương mới đưa bảo ấn đưa lên. Một trận khảo thí biến thành vật phẩm giao lưu hội, cái này khiến Bùi Văn Lễ dở khóc dở cười, trong lúc sự tình hồi báo cho Nghiêm Phương Châu về sau, lại làm cho vị kia Nghiêm chủ nhiệm sinh ra cái ý nghĩ, dùng loại phương pháp này đến hấp dẫn dấu ở dân gian kỳ nhân dị sĩ, nếu như lại thêm một chút thủ đoạn, có lẽ có thể để cho những người kia để cho hắn sử dụng. Khách nhân sau khi đi, Hạ Chi Dương chức dùng tiểu thừa thông bảo quyết tế luyện Thiên Đô Linh Lôi Bảo Ấn, trong lúc pháp khí tế luyện thành công, hắn mới biết được vì sao những cái kia người trong đạo môn vừa ý như thế này ấn, đây là kiện có thể phát ra lôi điện công kích pháp khí, sử dụng tương đương đơn giản. Cùng phụ lục cách dùng không sai biệt lắm, chỉ cần hướng pháp khí bên trong quán chú chân nguyên, tái dẫn thần niệm kích phát, liền có thể phóng xuất ra nhất đạo tiểu nhi lớn bằng cánh. Tay phích lịch lôi quang. Kiện pháp khí này không giống tinh bảo đối chân nguyên có thuộc tính yêu cầu, bản thể cùng phân thân đều có thể sử dụng, mặc dù uy lực kém một chút, nhưng là lôi điện công kích phá phòng thủ năng lực mạnh, lại bổ sung tê liệt hiệu quả, tuyệt đối là xuất kỳ chế thắng lợi khí. Về phần kim hạt câu hồn chảo cùng thiên cương lạc hoa trưởng, đồng dạng đối chân nguyên thuộc tính không có đặc thù yêu cầu, không chỉ có như thế, mang theo thuộc tính chân nguyên còn để hai bộ võ công bí kỹ sinh ra ngoài định mức công kích hiệu quả, đặt ở tinh võ giới, đủ để trở thành 3-4 phẩm chiến kỹ. Trừ huyễn ảnh vô hình kiếm quyết, Hạ Chi Dương chỉ dùng thời gian nửa tháng liền tiêu hóa lần này đoạt được, mà phân thân bên kia cũng có thu hoạch, tu sĩ viện rốt cục nhận thức đến phòng chế tiểu bồi nguyên đan thuần túy là thâm hụt tiền kiếm gạo to, chủ yếu nhất là sản lượng quá thấp, vì lẽ đó chỉ có thể lần nữa cầu mua. Viên Tiểu Thiến là người thế nào? Cầm đủ giá đỡ muốn làm thịt tu sĩ viện một trận, cuối cùng vẫn là canh giá cầu tình, nàng mới cố mà làm lấy 18 khối nguyên thạch một bình bán một vạn bình. Sau khi trở về tại Hạ Chi Dương trước mặt cười đến yêu đều không thẳng lên được, ha ha, ha ha, ngươi là không biết, Khâu Đồng lao ra hỏa kia bị tức thành cái dạng gì, ta đều lo lắng hắn buổi tối hôm nay tu luyện có thể hay không tẩu hỏa nhập ma. Hạ Chi Dương không lo lắng quốc sư tẩu hỏa nhập ma, ngược lại sợ vị này tinh thần không bình thường lao sư gây ra rủi ro, sư phụ, hắn sẽ không ghen ghét ta à. Sợ cái gì, chúng ta lương tựa Vân Hải Tông, hiện tại là bọn hắn cầu ta. Ngài là không sợ. Thế nhưng là nhà của ta còn tại xuất vân quốc cảnh nội. Viên Tiểu Thiến nghĩ nghĩ, lo lắng của ngươi có chút đạo lý, tu sĩ viện đám người kia tâm nhãn không lớn. Lần sau giao dịch, có thể hay không giúp ta cho Lâm gia cầu cái bảo hộ, dù là ta để điểm lợi cũng thành. Nghĩ không ra tiểu tử ngươi vẫn là cái cô gia nam nhân, tốt ta, sư phụ liền giúp ngươi chuyện này, hắn dám không đồng ý, lần sau bán hắn 30 nguyên thạch một bình. Hai nước giao phong, hậu cần cung ứng cực kỳ trọng yếu. Song phương đều tại tận sức tại phá hư đối phương cung cấp tuyến, mà tu sĩ vô luận là bảo hộ nhà mình tiếp tế, vẫn là phá hư đối phương tiếp tế, tác dụng đều so trực tiếp ra chiến trường phải lớn hơn nhiều. Hạ Chi Dương chỗ nhất đô 500 người không còn đảm nhiệm địch tình giám sát, bọn hắn bị ủy thác trách nhiệm, phụ trách gáp vận vật tư, cái này một đô chỉ huy sứ chính là Bành Ngọc Xương láo cha Bành Chiến. Quân nhu phẩm đủ để chứa 300 chiếc cỡ lớn xe thú, cái này còn không bao gồm chứa ở Bách Bảo Nang bên trong đại lượng thực phẩm cùng dược phẩm những vật này tư. Áp vận đội ngũ có hơn vài người, nhưng là cái này cũng không bảo hiểm, tại khoảng cách Thanh Long Quan còn có 1.500 dặm thời điểm, một đội hơn 2.000 người thú kỵ binh đột nhiên tự trong rừng cây rẽ ra. Kết thành xa trận nên địch. Thú kỵ binh xung kích xa trận không thành, đầu tiên là cùng một chỗ hướng trên xe ném lửa mạnh dầu, sau đó có 200 người đồng thời ném ra bạo viêm phủ, trong khoảnh khắc hỏa hoạn thôn phệ xe thú thượng vật tư. Tổn thất những này quân nhu chịu tội không nhẹ, Bành Chiến giận dữ. Không quan tâm xông vào thú kỵ bên trong bắt đầu giết chóc. Đối phương đã đắc thủ, đương nhiên không chịu ham chiến, bằng vào bọn hắn kỵ binh ưu thế cấp tốc thoát ly chiến đấu, bên này nhiều người, cũng chỉ lưu lại đối phương 200-300 người. Trở lại Thanh Long Quan, Bành Chiến thụ 100 roi hình, đây là tại bảo vệ dược phẩm cùng đồ ăn tình huống dưới, nếu không chịu tội càng nặng. Hạ Chi Dương những lính quèn này cũng không ít chỉ trích, tương lai một tháng cung phụng không có. Xử phạt không phải mục đích, mấu chốt là quân nhu lỗ hổng như thế nào đền bù. Có người thông minh góp lời, có thể liền ăn tại địch, thực tế không được còn có thể lấy đạo của người trả lại cho người. Rất không may, Bành Chiến dẫn đầu cái này một đô lại bị phái đi ra lấy công chủ tội. Xâm nhập phía sau địch là rất nguy hiểm, huống chi người ta nhất định có thể nghĩ đến bên này sẽ khai thác hành động trả thù. Nghe được Bành Chiến chuẩn bị tại đối phương áp vận vật liệu yết hầu yếu đạo cướp bóc, Hạ Chi Dương cảm thấy đuổi theo dạng này lão bản, sớm muộn đem mạng nhỏ góp đi vào, không thể không dựa vào cùng Bành Ngọc Xương giao tình. Ưỡn nghiêm mặt tiến lên tiếng nói, Bành Thúc, làm như vậy khẳng định không được, nói không chừng người ta đã sớm thiết lập tốt bẫy dập trở lấy chúng ta đâu. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Không ở nơi này kiếp, người ta tùy tiện đổi một con đường, chúng ta đều không có cách. Vật liệu của bọn họ đồng dạng đều từ nơi nào bắt đầu vận chuyển. Ngọc Long Thành, bọn Hàn Quốc Đô A. Vậy chúng ta liền đi cướp bóc Hàn Quốc Đô. Tiểu tử ngươi nằm mơ đi, không nói đến hơn 2 vạn dặm lộ trình, người ta quốc đô để phòng khẳng định cực kỳ sông nghiêm. Đi chẳng khác gì là chịu chết. Bành Chiến dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn về phía hắn. Ngài nói không sai, ta nghĩ đối phương cũng nghĩ như vậy. Hả? Bành Chiến không khỏi sờ lên cái cằm, ngươi nói. Lấy Bành Thúc tốc độ phi hành, mấy ngày thời gian hẳn là có thể tới Ngọc Long Thành, bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra, ngài dám một mình chạy đến bọn hắn quốc đô, đến lúc đó đốt vật liệu của bọn họ, tốt nhất lại cho bọn hắn hoàng cung thả một mồi lửa, sau đó bỏ trốn mất dạng là được. Bành Chiến trầm ngâm một lát. Biện pháp là biện pháp tốt, chính là nguy hiểm quá lớn, vạn nhất chạy không thoát hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngài nếu là sợ nguy hiểm, quên đi. Chờ một chút xem đi. Bành Chiến cuối cùng hạ quyết tâm. Vài ngày sau, hắn theo cái kia yết hầu yếu địa dò xét trở về, thật bị tiểu tử ngươi nói chúng, cái kia phủ cận vậy mà cất giấu hai cái lao ra hỏa trở lấy lao tử. Vậy ngài quyết định?
Quyết định, ta mang ngươi tiểu tử cùng đi.
Hạ Chi Dương sắc mặt lập tức biến, hắn có loại rời lên tảng đá nện chân mình cảm giác, quét mặt cho mình một bạt hai, hối hận không nên lắm miệng.
Ngươi yên tâm, ta sẽ không bước xuống ngươi không quản.
Hạ Chi Dương vậy mới không tin đối phương, đến cần chạy chối chết thời điểm, ai còn quan tâm được cái khác.
Bành thúc, ta nhìn không cần thiết mạo hiểm, Bát Kỳ quốc thành trì còn nhiều, chúng ta tùy tiện đánh cướp một chút cũng liền có.
Tùy tiện đoạt nhất tòa thành, nơi nào có đoạt bọn hắn quốc đô tới thông khoái, lão tử muốn đánh Bát Kỳ quốc tu sĩ viện đám người kia mặt.
Hạ Chi Dương lại thuyết phục thật lâu, bất đắc dĩ vị này quyết tâm muốn chơi một lần lớn, trứng chọi đá, hắn chỉ có thể phục tùng.
Những người khác toàn bộ an bài tại Thâm Sơn trong rừng rậm, Bành Chiến lấy ra nhất kiện bầu nước đồng dạng phi hành pháp bảo, chở hắn bay hướng Ngọc Long Thành.
Ngài dạng này nên ngang không được, ta chỉ có thể ban đêm bay, mà lại không thể đi thành trấn.
Có đạo lý, còn có cái gì nhất khối nói.
Đến lúc đó, chúng ta phân công một cái, ngài đi hoàng cung náo một phen, còn lại sự tình giao cho ta tới làm, như thế đến nay, chúng ta thoát hiểm tỷ lệ còn có thể cao một chút.
Dương Đông kích Tây kế sách, Bành Chiến tự nhiên nghe ra, ha ha, tiểu tử ngươi tâm địa gian dảo thật đúng là nhiều, vạn nhất ngươi bị ngăn chặn nên làm cái gì.
Hạ Chi Dương cười một tiếng. Đến lúc đó ngài một mực chạy trốn, sau khi trở về đừng quên cho ta thành công, mặt khác, ta có thể muốn trở về trễ một chút.
Tốt, chỉ cần ngươi thiêu hủy những cái kia vật tư, trận này đại công tuyệt đối chạy không thoát.
Chương 153, nhổ răng cọp.
Có một số việc nói dễ làm khó, Hạ Chi Dương rất rõ ràng mình chuyện cần làm không khác nhổ răng cọp, sự tình có thể hay không hoàn thành chỉ là phụ, mấu chốt là như thế nào bảo toàn mình, vì lẽ đó, tại Bành Chiến mang theo hắn phi hành trên đường, phần lớn thời gian đều tại thôi diễn. Mà muốn chuẩn bị một vài thứ, tự nhiên là từ bản thể để hoàn thành.
7 ngày sau, hai người cải trang cách ăn mặc lẫn vào Ngọc Long Thành.
Ngọc Long Thành phồn vinh cùng Hạo Kinh không sai biệt lắm, chiến tranh không có cho tòa thành trì này mang đến ảnh hưởng chút nào, cái này cũng khó trách, cho tới hôm nay cho đến, Bát Kỳ quốc một mực ở vào tấn công một phương, đồng thời còn xâm chiếm xuất Vân quốc hơn 1000 dặm thổ địa và mấy tòa thành trì.
Xem ra ngươi suy đoán không sai. Bát Kỳ quốc tu sĩ viện đám người kia hoàn toàn không nghĩ tới chúng ta sẽ chạy đến nơi ở của bọn hắn đến.
Việc cấp bách, trước giải một cái bọn hắn gom góp vật tư dự trữ ở nơi nào, phòng thủ phải trang nghiêm mật.
Liên theo ngươi nói xử lý.
Bành Chiến lúc này đã đem quyền quyết định hoàn toàn nhường lại, hắn đánh nhau đấu pháp là cái hảo thủ, luận mưu lược thực tế là hoàn toàn không có thiên phú.
Hạ Chi Dương cũng không già mồm, lập tức cho hắn phân công nhiệm vụ, để hắn tại Bát Kỳ quốc hoàng thương nha môn phụ cận ngồi chờ. Sau đó cùng Tùng phụ trách thuế ruộng quản sự.
Chi đi Bành Chiến, hắn tại khách sạn gian phòng trong đem chuẩn bị đồ vật vận chuyển đi qua, sau đó tại Ngọc Long Thành 4 cái cửa thành dạo qua một vòng, cũng tại Tây Môn cùng cửa Nam phụ cận động chút tay chân.
Thu được Bành Chiến đưa tin phụ, song phương tụ hợp.
Đã nghe ngóng rõ ràng, bọn hắn chuẩn bị đồ ăn cùng dược phẩm ngay tại Hoàng Thương khố phòng, cái khác vật liệu quân nhu thì ở trong thành cấm quân trong khố phòng.
Có biết bọn hắn từ khi nào vận?
Lần trước bắt đầu vận chuyển thời gian 1 tháng trước. Dự tính cái này một nhóm hẳn là tại gần đây.
Vậy được, chúng ta liền chờ 2 ngày, dành thời gian ngài lại xem xét một cái hoàng cung tình huống chung quanh, tuyệt đối không nên bị phát hiện.
Cái này còn cần ngươi nói, như bị phát hiện, hai chúng ta đều phải xong đời.
Hai người lần nữa chia ra hành động, Hạ Chi Dương lại đi hoàng thường, tu sĩ viện, còn có mấy cái nơi yếu hại dạo qua một vòng, thừa dịp không ai chú ý lại lưu lại một vài thứ.
2 ngày sau, có số lớn xe thú tiến vào trong thành. Hắn mặc vào trộm được Bát Kỳ quốc binh sĩ áo có số, thừa dịp vận chuyển vật tư nhân viên tương đối lộn xộn lúc lẫn vào trong đó, thần không biết quỷ chưa phát giác đi đến biên trộn lẫn vài thứ, sau đó lại mượn đi tiểu thời điểm chạy trốn.
Bành thúc, ta đã nghe ngóng rõ ràng, sáng sớm ngày mai bọn hắn liền sẽ bắt đầu vận chuyển, thần thì sơ khác, ngài phải tất yếu cho hoàng cung làm ra chút động tĩnh đến, không cần sớm, càng không thể mượn, sau đó tại cửa thành phía tây chỗ dùng bạo viêm phủ thả một cái hỏa hoạn.
Ta hiểu được, ngươi không thể phi hành. Có muốn hay không ta đem phi hành pháp bảo cho ngươi mượn dùng?
Có thể nói ra lời này, Hạ Chi Dương cảm giác lão Bành còn tính là cái thực tế người, vậy đa tạ.
Ân, lấy trước 2000 bình tiểu bồi nguyên đan làm thế chấp đi.
Ngươi đây là sợ ta chạy.
Hạ Chi Dương vừa sinh ra một điểm hảo cảm lập tức biến mất.
Ta đây là giảm bớt tổn thất, vạn nhất ngươi bị bắt lại, pháp bảo cùng đan dược đều sẽ rơi vào tay địch, đây chẳng phải là rất không có lời.
Ngài quá có đầu óc, như vậy đi, 1000 tiểu bồi nguyên đan lại thêm 20000 nguyên thạch, bay hổ lâu ngài bán cho ta được rồi.
Món kia phi hành pháp bảo tốc độ không tính nhanh, nhưng là có thể che gió che mưa, so chiêm sĩ khải cự kiếm thoải mái dễ chịu nhiều, hơn nữa còn có thể làm thuyền dùng.
Được, vậy ta liền ăn chút thiệt thòi bán cho ngươi.
Song phương hoàn thành giao dịch, Bành Chiến xóa đi bên trên thần thức ấn ký, đem cái này phi hành tinh bảo tế luyện cùng thao túng phương pháp dạy cho Hạ Chi Dương, có cái này hai tay phi hành pháp bảo, hắn bảo vệ tính mạng nắm chắc lại lớn mấy phần. Hôm sau trời vừa sáng, hai người chia ra hành động, Hạ Chi Dương hướng trên mặt bôi lên một phen, lại đổi bộ y phục, khi đi ngang qua tu sĩ viện lúc, tâm niệm vừa động, kích phát dấu ở tu sĩ cửa sân trên ngọn cây bạo viêm phủ, nổ tung hỏa diễm lập tức điểm ngọn lửa ngoài nổ, sau đó hưu ầm ầm bành 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 thanh âm không dứt bên tai. Nếu như thả tại địa tinh, coi như tiểu bằng hữu cũng sẽ không ngạc nhiên, hai vó chân cùng mặt đất hồng ai cũng gặp qua, nhưng là tinh võ giới không có, động tĩnh lớn như vậy không chỉ có dẫn xuất số lớn tu sĩ viện tu sĩ, đi ngang qua bách tính cũng nhao nhao ngừng chân, một lát sau liền đem tu sĩ viện cửa chính chặn lại chật như nêm cối, đều muốn nhìn một chút là đồ vật chơi vui như thế. Mấy bàn pháo đốt rất nhanh nổ xong, đợi tu sĩ viện người phát hiện bất quá là trận náo kịch, thế là bắt đầu sơ tán đám người, nhưng là ngay tại rời tu sĩ viện không xa lễ bộ nha môn bỗng nhiên chuyển đến vài tiếng càng lớn bạo hưởng, sau đó đường cái ngã tư đường oanh một tiếng vang thật lớn, mặt đất nổ ra một cái hố to, vẩy ra đất đá còn đả thương mấy người. Xảy ra chuyện. Ý thức được điểm này, tu sĩ viện mấy tên phi thiên cảnh cao thủ lập tức phóng người lên tiến đến xem, nhưng là tương phản hoàng cung phương hướng đột nhiên chuyển đến trung cổ thanh âm, cũng có địch tập kèn lệnh thổi lên. Quốc chủ an toàn chính là quan trọng nhất, mấy người kia lập tức quay đầu chạy tới hoàng cung phương hướng, cách đó không xa lại xuất hiện ầm ầm âm thanh, bọn hắn cũng chỉ là dùng thần thức nhìn lướt qua, sau đó liền đem lực chú ý đặt ở một cái hướng tây ngoài thành nhanh chóng bay lượn trên thân người. Là Bành Chiến tên kia, ta đuổi theo, các ngươi tiếp tục chạy tới hoàng cung, tuyệt đối không nên bên trong kế điệu hổ Lý Sơn. Cùng lúc đó, mấy trăm lượng xe thú đã đi tới thành tây, phía trước một cỗ thậm chí đã đi ra ngoài. Bành Chiến không có quên Dương Chi Hạ dặn dò, đối cửa thành Lỗ Châu Mai liên tục ném đi 6 tấm bạo viêm phủ, cái này 6 tấm bạo viêm phủ nhiều lắm là có thể thiêu hủy 1-2 chiếc xe thú, hắn không rõ đối phương vì sao để hắn làm như vậy, nhưng là hắn vẫn là theo lời mà đi. Bạo liệt hỏa diễm rơi vào xe thú lên, rất nhanh phía dưới chuyển đến oanh một tiếng vang thật lớn, chiếc kia xe ngựa lúc này bị tạc chia 5-7, sau đó phảng phất phát sinh phản ứng dây chuyền, tiếng nổ liên tiếp vang lên. Nếu như vẹn vẹn bạo tạc, trên xe vật tư còn có thể giữ lại một bộ phận lớn, nhưng là quỷ dị chính là bạo tạc sau lại lấy lên hỏa hoạn, hỏa diễm nhan sắc vậy mà là màu lam, mà lại rơi trên mặt đất còn sẽ không lập tức dập tắt. Đây là có chuyện gì? Bành Chiến gãi đầu một cái, thực tế không nghĩ ra đến cùng động cái gì tay chân, vậy mà thật đem những vật tư này đều đốt, thuận tiện còn đả thương không ít bất kỳ quốc binh sĩ. Họ Bành, chỗ nào đi? Ra ra có việc, cháu ngoan cũng đừng đưa. Bành Chiến cười lớn hướng nơi xa cấp bách độn mà đi. Đốt đối phương vật tư, để hắn bị đè nén một hơi rốt cục đạt được phong thích, hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến lưu ở nơi đây theo đối phương đánh một trận. Hiện tại hắn lo lắng duy nhất chính là Dương Chi Hạ, một nhân tài như vậy, nếu như chết ở chỗ này, thật là quá đáng tiếc. Ẩn tại trong ngõ hẻm Hạ Chi Dương, đối với mình kiệt tác tỏ vẻ hài lòng, trước đó tu sĩ Việt Tháo, lễ bộ nha môn cùng ngã tư đường Tây Qua Lôi, cùng đánh lén hoàng cung, đều chẳng qua là gây ra hỗn loạn, nhiễu loạn tầm mắt thủ đoạn, mục tiêu chân chính đương nhiên là những này vật liệu quân nhu. Hắn ở cửa thành phụ cận sớm sắp đặt mấy cái Tây Qua Lôi, để Bành Chiến thả ra bạo viêm phù mục đích đúng là vì dẫn bạo Tây Qua Lôi, làm chỗ cửa thành sinh ra hỗn loạn, mà hắn thì thừa cơ kích phát dấu ở vật tư bên trong hỏa cầu phù, cùng hỏa cầu phù quấn ở cùng nhau là mấy cái đại hào cái bật lửa, chân chính để vật chất thiêu đốt chính là những này bạo tạc duy nhất một lần bật lửa. Sự tình đã thành công, hắn tự nhiên sẽ không lưu tại xa đất, lập tức hướng nam thành phương hướng chạy như điên, trên đường đi nhìn thấy đều là lộn xộn đám người. Cấm quân đã bắt đầu phong tỏa đường đi, hắn không thể không bay người lên phòng, theo bên trên chạy trốn. Đến Nam Thành, cửa thành đã đóng kín, đồng thời có trọng binh chấn giữ. Hắn lập tức dẫn nổ trước đó an trí Tây Qua Lôi, trước đó không có phi hành pháp bảo, hắn là chuẩn bị mạnh mẽ xuống tới, bây giờ lại là không cần, ngồi đang bay hổ lô bên trong vượt qua tường thành, đến ngoài thành cây lâm trung lập tức thu phi hành pháp bảo, sau đó trốn một cái thợ săn sắp đặt trong cạm bẫy, dùng lá cây nhánh cây những vật này đem cửa hàng một lần nữa che đậy. Hắn làm như vậy không thể nghi ngờ là cực kỳ thông minh, không hẳn sẽ công phu, mấy đạo lưu quang phân biệt hướng Tây Phương cùng Phương Nam bay đi, lấy bay hổ lô tốc độ chưa hẳn có thể thoát khỏi những người này truy kích. Chờ những người này đi xa, hắn theo trong hầm ra, đổi một thân trang phục, hướng Đông Nam Phương hướng bước đi, trên đường đi sáng đi đêm ngừng, ba ngày sau mới thả ra bay hổ lô nhanh chóng đi đường, thẳng đến rời đi bắt kỳ quốc biên cảnh, lúc này mới thở dài một hơi. Tìm Sơn Động tạm thời ở lại, bản thể bên kia Tôn Nguyên muốn kết hôn. Làm bạn bè thân thiết, tự nhiên không thể không đếm xỉa đến. Tôn Nguyên gia tại Cao Cương Trấn, gia cảnh, phía dưới còn có một cái huynh đệ, ở trong thành phố mua không nổi phòng ở, thế là tại trên trấn làm một bộ phòng cưới, trong đó một nửa tiền vẫn là Hạ Chi Dương móc, bằng hữu có thông tài tình nghĩa, nhưng không thể quá mức, hắn rất rõ ràng điểm này. Nông thôn rất nhiều nơi còn duy trì ở nhà xử lý việc vui tập tục, tiến hội cần tìm người xử lý, còn muốn tìm xe hoa, lần này Hồ Thiên Lai đại lão bản cho chống đỡ đủ chẳng diện, không chỉ có dùng hai đài đại buôn mở đường, còn làm 6 chiếc màu đỏ BMW đút, kia là tương đương khí phái. Xử lý một trận việc vui, cần quan tâm sự tình rất nhiều, Hạ gia trung dược cửa hàng toàn viên xuất động, vì lẽ đó trong tiệm chỉ có thể trước ngừng kinh doanh 2 ngày, Tôn Nguyên hôn sự làm ngược lại là phi thường thuận lợi, nhưng là tiệm thuốc 2 ngày không ai, lại chiêu tặc, tổn thất tiêu giao đan, Trường Sinh đan chờ dược phẩm một số, trong kho dược liệu cũng không có ít, nhưng lại bị người động tay chân. Mặt tiền cửa hàng đã sớm lắp đặt camera, chỉ là trên quầy ổ cứng máy tính cũng bị người lấy đi, xin mời Tô Tuệ đến thực địa thăm dò, phán định đối phương là tên lão thủ, không có để lại một điểm manh mối. Tổn thất một chút tiền hàng không sao, vấn đề là không biết là ai làm, cái này lần nữa cho Hạ Chi Dương gõ cảnh báo, an toàn công việc bảo vệ nhất định không thể buông lỏng, nhất định phải nghĩ biện pháp cho nhà cùng tiệm thuốc tăng thêm tầng một phòng hộ công trình. Cùng Hạ gia tiệm thuốc chỉ có một đường cách Bắc Hành đại dược phòng, hai tên lão bản ngay tại nói chuyện phiếm, Tôn Hiểu Lâm cho hai người châm dâng trà, rất tự giác rời đi. Bạch Hành nhìn lướt qua cái kia xinh đẹp tư thái bỗng nhiên cười nói, An thiếu thật là diễm phúc không cạn a. Thế nào, Bạch huynh động tâm? Động tâm có làm được cái gì, ngươi đồ ăn ta cũng không dám ăn. Nữ nhân như quần áo, muốn dùng liền lấy đi dùng. A, hẳn là An thiếu lại có mục tiêu mới rồi. Nghe nói ngươi có cái đường muội, có thể hay không giới thiệu cho ta? Bạch Hành biến sắc, ngươi không cần có ý đồ với Khỉ Nguyệt, nếu không chúng ta bằng hữu đều không có làm. Chậc chậc, nhìn không ra Bạch huynh như thế thương ngươi muội muội, vậy quên đi, cái này tiếp tục chấp nhận dùng đến đi. Hôm qua lấy được thuốc thử qua không, hiệu quả như thế nào? Bạch Hành giang rộng ra chủ đề. Đều là đồ tốt, nếu như hai loại thuốc có thể phòng chế ra, tuyệt đối rất có triển vọng, họ Hạ đến không hiểu kinh doanh, nếu không đã sớm là ước vạn phú ông. Trước phảng phất xem đi, đừng có lại tượng dưỡng sinh cháo giống như làm cho dở dở ương ương. Ta đã để Hà Gia Cường cầm đi nghiên cứu, đúng, cái kia ổ cứng ta tìm người phá giải, trong đó có chút nội dung rất có ý tứ. A, không phải là cái gì tốt nhìn tiết mục. Bạch Hành hai mắt tỏa sáng. An Bác cười hắc hắc, Bạch huynh suy nghĩ nhiều, ta nói có ý tứ nội dung là chỉ cái này bên trên khoản. Ngươi nói là đối phương trốn thuế lậu thuế. Hiện tại còn khó nói, bất quá có một khoản mức thật lớn, nhưng là tại hắn môn bình thường sổ sách trong ngoài nhưng không có thể hiện ra. Bạch Hành lập tức minh bạch đối phương dụng ý, ta sẽ tìm người điều tra thêm, đúng, ngươi xin mời cao thủ người thế nào, thậm chí ngay cả cảnh sát đều không có tra được bất luận cái gì manh mối. Trên giang hồ một người bạn, chỉ là vị này không thích trước mặt người khác lộ diện, ta liền không giới thiệu cho Bạch huynh. Chương 154, Thọc Tà Qua Tử. Hai người âm thanh nói chuyện không lớn, lại là tận lực có người, nhưng là bên cạnh bưng trà đổ nước luôn có thể nghe được đôi câu vài lời. Ban đêm Hạ Chi Dương tiếp vào một cái số xa lạ gọi điện thoại tới, lần thứ nhất hắn cự tuyệt, kết quả đối phương lại đánh tới lần thứ hai, đối với cố chấp như thế người, hắn đương nhiên muốn nghe một chút là ai, uy, là ta. Ngươi nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Ngươi tiệm thuốc sự tình là An Bác tìm người làm, còn muốn tra ngươi thuế. Cảm ơn ngươi, vì sao cho ta mật báo? Hắn chơi chán, muốn đem ta tặng người. Cái này cẩu vật, đã như vậy, ngươi vẫn là sớm cho kịp rời đi hắn cho thỏa đáng. Ta muốn đi, thế nhưng là đi không được, ngươi có thể giúp ta sao? Hạ Chi Dương trầm mặc một lát, kinh thành, hoặc là xuất ngoại, ngươi chọn một. Ta tuyển kinh thành. Được, xem ở cho ta báo tin phân thượng, ta lại giúp ngươi một lần, hy vọng ngươi về sau tự giải quyết cho tốt. Đầu bên kia điện thoại thanh âm có chút nghẹn ngào, cuối cùng một giọng nói tạ ơn liền cúp điện thoại. Hạ Chi Dương than thở một tiếng, bấm một số điện thoại, Trần Thúc. Có người muốn tra món nợ của ta, dính đến cái kia 5.000 bình Trường Sinh đan. Để hắn tra đi, ngươi chỉ cần cái khác khoản không có vấn đề, chuyện này không sợ tra. Hạ Chi Dương tâm lý nắm chắc, lại cho Đại Xuân Lôi gọi điện thoại, khoản bên trong vấn đề lớn nhất chính là những Trường Sinh đan đó hướng đi. Lão bản yên tâm, trừ một nhóm kia, cái khác đều là lấy bán lẻ danh nghĩa đi ra, chỉ cần đám kia đan dược không ra vấn đề, liền không sợ tra. Hoa Thiên Thuốc Nghiệp bên kia cũng thông chi bọn hắn một tiếng, tránh khỏi xuất hiện chỗ sơ suất. Hai ngày sau, ban ngành liên quan quả nhiên người tới thanh tra Hạ gia trung dược cửa hàng khoản, cái khác đều có thể nói qua đi, duy chỉ có một bút liên quan đến tổng giá trị gần ngàn vạn dược phẩm xuất hiện vấn đề. Mấy vị, nhóm này thuốc thuộc về nửa bán nửa tặng, so vào giá cả thấp cũng thuộc về bình thường. Vì sao muốn nửa bán nửa tặng? Nếu như không thể nói rõ ràng, chúng ta có lý do hoài nghi ngươi trốn thuế lậu thuế. Ta nguyện ý thua thiệt tiền bán còn có lỗi sao? Hạ Chi Dương rêu rêu nói.
Ngươi lý do này không thành lập, nếu như chúng ta tra ra ngươi có vấn đề, hậu quả ngươi hẳn là rõ ràng.
Vậy các ngươi liền điều tra đi.
Sau mấy ngày, ban ngành liên quan không còn có dây dưa tiền thuế vấn đề, mà tại Bắc Hành hiệu thuốc bên trong lại phát sinh một trận tiểu cãi lộn. An bác, ngươi hại chết ta rồi.
Thế nào?
Ngươi biết tra thuế tra được đi nơi nào sao?
Cũng không thể tra được quốc vụ viện trên đầu A.
So cái kia còn nghiêm trọng, mẹ nó họ Hạ đem trường sinh đan giá thấp bán cho quân đội.
Thảo gia hỏa này lúc nào theo quân đội dựng vào quan hệ?
Ta làm sao biết?
Tranh thủ thời gian mời người đem khoản nuốt nhất vớt, bởi vì chuyện này, mất một cái phó phòng, có thể trả thù rất nhanh liền sẽ tới.
Lời của hai người Ân Tiết cứng rắn đi xuống, liền có mang theo thuế chữ xe van đứng tại ngoài cửa.
Nhìn thấy Bắc Hành tiệm thuốc bên trong gà bay chó chạy, Hạ Chi Dương trên mặt lộ ra mỉm cười, sau đó bấm một số điện thoại, chuyện của ngươi làm xong, thừa dịp hiện tại nắm chặt đi, bên kia giúp ngươi an bài chỗ ở, còn cho ngươi tìm phần không tệ làm việc, nếu như không yên lòng trong nhà liền cùng đi, không có việc gì cũng đừng trở về.
Cảm ơn ngươi, sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện, an bác xin mời người thật giống như ở tại Tân Đô khách sạn.
Hạ Chi Dương cúp điện thoại, kêu lên Tô Tuệ cùng đi đến Tân Đô khách sạn, liền tại bọn hắn tại trước đài tìm hiểu tình huống lúc, một người mặc thời thượng nữ lang theo trong thang máy đi ra, sau đó không coi ai ra gì người đi ra ngoài.
Chờ một chút, ngươi ngừng một chút.
Tô Tuệ bỗng nhiên quay người nhìn nữ nhân kia.
Ngươi gọi ta.
Nữ lang thanh âm có chút thô.
Hạ Chi Dương lúc đầu không có chú ý tới người này, nhưng là Tô Tuệ cử động thành công đem hắn lực chú ý rời đi qua, thần thức quét qua, lập tức phát hiện đây là cái đại lao gia ngụy trang.
Chính là ngươi, mời ngươi cùng chúng ta đi cục cảnh sát hiệp trợ điều tra.
Nói xong lộ ra ngay giấy chứng nhận.
Cái kia nữ lang đột nhiên quẳng mất giày cao gót, giống như bay hướng ra phía ngoài nhảy lên đi.
Hạ Chi Dương nhìn thấy tốc độ của đối phương lập tức hứng thú, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy sẽ khinh công nhân vật.
Hai người lập tức đuổi kịp đi lên, phía trước ra hỏa phi thường giàu hoạt, móc ra một nắm lớn tiền mặt về sau quăng ra, dẫn tới qua đường quần chúng tranh đoạt, sau đó đi ngang qua đường cái chạy như bay.
Có một đoàn lộn xộn người chặn đường, hai người bị quăng mất.
Tô Tuệ lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị gọi điện thoại để người hỗ trợ chặn đường, Hạ Chi Dương đoạt lấy điện thoại ném tới, đã chạy đến quốc lộ đầu kia ra hỏa nghe được phong thanh. Một cái nghiêng người, nhưng là cái kia điện thoại tượng mọc thêm con mắt cũng phát sinh liền rời, chuẩn xác vô cùng nện ở trên đầu hắn.
Theo lý thuyết bị một cái điện thoại di động đập chúng không có nhiều nghiêm trọng, nhưng là hắn lại cảm thấy tay cơ biến thành nặng nề cục gạch, lập tức đánh cho hắn mắt nổi đom đóm, kém chút ngã nhào xuống đất.
Chính là thời khắc trì hoãn, Hạ Chi Dương đã như báo đồng dạng vào tới, trong đó có hai chiếc xe chạy nhanh đến, lại bị hắn lấy như quỷ mị thân pháp né tránh.
Người chạy rất nhanh, quay đầu đem ngươi gân chân đánh gãy, nhìn ngươi chạy thế nào.
Ta nhận thua.
Người này quay người kế sách, tay đột nhiên lắc một cái, ba đạo hàn quang bay vụt mà đến, lập tức tiếp tục chạy về phía trước.
Hạ Chi Dương sau đó một chảo, ba con phi tiêu đều bị hắn tiếp được, nguyên vật hoàn trả.
Chạy ở phía trước ra hỏa vội vàng bổ nhào, ba con tiêu sượt qua người, không đợi hắn đứng dậy, một cái chân đã bị dâm trúng, lập tức răng rắc xương cốt vỡ vụn thanh âm truyền ra.
Người này kêu thảm một tiếng, lại không chịu thúc thủ chịu trói, đột nhiên ném ra một cái hạt châu, lập tức buộc phát ra một trận hắc vụ. Thừa dịp Hạ Chi Dương né tránh thời khắc, người quỷ dị biến mất tại hắc vụ bên trong.
Chỉ là chướng nhãn pháp cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang.
Hắn quay người đối sau lưng mặt đất đá ra một cước, lập tức một cái thân thể bị đá bay ra ngoài, Tô Tuệ đuổi tới, cho đối phương mang tới còng tay.
Người này không phải người bình thường, đợi ta trước phế đi hắn lại nói.
Ngươi dám đụng đến ta, chúng ta thần đạo môn cùng ngươi không đội trời chung.
Hạ Chi Dương không hề bị lay động, trực tiếp điểm phá đan điền khí hải, sau đó lại phế đi một cái chân khác. Đối với có thể uy hiếp được người nhà mình tồn tại, hắn từ trước đến nay sẽ không nương tay.
Tại áp giải gia hỏa này trên đường, hướng Tô Tuệ hỏi ra một cái nghi vấn trong lòng hắn, ngươi là thế nào phát hiện gia hỏa này có vấn đề?
Ta đối nước hoa tương đối mẫn cảm, hắn vung nước hoa nhiều lắm.
Ngươi cái này cái mũi.
Thật là trời sinh làm cái này tài liệu.
Ngươi muốn nói ta là mũi chó A.
Khiếu giác linh mẫn cũng là thiên phú thần thông,
đúng, môn công pháp kia ngươi tu luyện như thế nào?
Hắn tranh thủ thời gian rời đi chủ đề.
Vừa luyện ra một tia chân khí, xem ra tư chất của ta không được, 10 bình thuốc toàn dùng hết mới có điểm ấy hiệu quả.
Quay lại cho ngươi một chút.
Tô Tuệ đem người mang đi, ngày thứ 2 An Bắc liền vào kết thúc tử, đây cũng là hắn rời lên tảng đá đập chân của mình.
Vì để cho gia hỏa này nhiều ở bên trong ở vài ngày, Hạ Chi Dương không tiếc lại cho Trần Quốc Hoa gọi điện thoại, bên kia quả nhiên không đem thành phố Hưng Long nhà giàu nhất nhìn ở trong mắt, về phần dùng cái gì biện pháp. Hắn liền không lại hỏi nhiều.
Điện thoại vừa buông xuống, một cái quen thuộc dãy số lại đánh vào, "Uy, Nghiêm chủ nhiệm à, có dặn dò gì? Ngươi xông đại họa còn không tự biết." Đối phương trong giọng nói có chút cười trên nỗi đau của người khác.
"Cái gì đại họa?
Xiêm La quốc sư lại phái người đến."
"Không phải Xiêm La quốc sư, là ngươi chọc thần đạo môn, đây chính là nổi danh tà quá tử, ngươi chọc bọn hắn về sau chỉ sợ không được an tâm. Các ngươi những người này là làm ăn gì, thế mà dung nạp dạng này môn phái làm hại dân gian. Người trong nước nộp thuế chẳng lẽ liền nuôi một nhóm giá áo túi cơm sao?"
Hạ Mẫu người rốt cục bắt đến cơ hội, đương nhiên phải hung hăng phun đối phương một cái.
"Nói chuyện không cần khó nghe như vậy. Người xấu có đôi khi cũng có thể làm tốt sự tình, thần đạo môn còn đã từng vì quốc gia trộm hồi một chút mất đi quốc bảo đâu, về phần chúng ta có phải là giá áo túi cơm, tự có hậu nhân bình luận. Ít kéo những thứ vô dụng kia, ngươi gọi điện thoại đến cùng là chuyện gì? Ta có thể giúp ngươi giải quyết thần đạo môn phiền phức, bất quá ngươi cũng phải giúp ta bắt lấy một cái chân chính Giang Dương đại đạo, người này cũng là bị ngươi đả thương tên kia sư phụ.
Trương Lục sư phụ, người đưa tên hiệu Phi Thiên Thần trộm cái kia."
Đầu bên kia điện thoại tựa hồ sửng sốt một chút, lập tức cười nói, "Xem ra ngươi cùng vị kia nữ cảnh sát quan hệ không tầm thường a, thậm chí ngay cả việc này đều biết.
Chuyện xui xẻo này ta tiếp, nói một chút làm thế nào chứ?"
Hạ Chi Dương cũng không muốn lưu lại tai họa ngầm tại bên ngoài. Phi Thiên Thần trộm đối với hắn cái này truyền nhân cực kỳ nhìn chúng, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp cứu người, đến lúc đó chúng ta đem bắt giữ.
"Các ngươi đã có biện pháp, làm gì tới tìm ta?"
"Chủ yếu là muốn bắt sống, hắn những năm này trộm lấy không ít đồ tốt, trong đó có mấy món thuộc về quốc gia."
"Tốt ta, có tin tức cho ta biết."
Bản thể chuyện bên này xử lý thỏa đáng, phân thân bên kia mới bắt đầu tiếp tục đi về phía nam, đích đến của chuyến này là Hướng Phượng Thành. Hướng Phượng Thành tiền thân là Hướng Phượng Phường Thị, lệ thuộc vào Việt Nữ Môn, về sau bởi vì quy mô mở rộng, biến thành một tòa thành thị, đồng thời cũng là Tây Hải Đại Lục tòa thứ hai tu sĩ tụ tập thành thị. Có phi hành pháp bảo thay đi bộ, 2-3 vạn dặm lộ trình đã không tính là gì, bất quá thời gian mấy ngày liền đi tới tòa thành trì này phụ cận, vì điệu thấp lý do hắn thật sớm thu bay hồ lô. Tiến vào trong thành, cho hắn cảm giác đầu tiên chính là chỗ này xinh đẹp muội tử nhiều, liền xông điểm này, Hướng Phượng Thành tuyệt đối so địa phương khác càng nhận người, không có cách, nam đàn ông ai không yêu cái này một ngụm. Trừ cái đó ra, Hướng Phượng Thành còn có nhất đại đặc sắc, chính là bày quầy bán hàng bán thuốc tài, bán thu sủng tương đối nhiều, bởi vì Việt nữ môn nữ tu rất nhiều người am hiểu linh thực thuật cùng thuần hóa tinh thú, đây cũng là tương đối hấp dẫn tu sĩ nguyên nhân một trong. Hạ Chi Dương đi một vòng, phát hiện nơi này dược liệu cùng Đan Hương Thành dược liệu không giống nhau lắm, một là chân quý dược liệu khá nhiều, hai là phần lớn không phải hoang dại. Hắn tới đây mục đích một trong chính là thu mua Ngọc Tùy Chi, nhưng là kết quả để hắn có chút thất vọng, trên thị trường không phải là không có, nhưng là hoặc là năm không đủ, hoặc phẩm dạng quá kém, thật vất vả tại mấy nhà cửa hàng lớn cửa hàng tìm được hợp ý, giá cả lại là quý kinh người, một gốc phổ biến muốn 2-3 ngàn nguyên thạch, hắn biết rõ hư cao rất nhiều, vẫn chịu đựng đau lòng tạo hóa, dù vậy, cũng chỉ thu mười mấy gốc, xa xa không cách nào thỏa mãn nhu cầu của hắn.
Vị đạo hữu này, nếu như tiếp tục thu mua Ngọc Tùy Chi, không ngại chờ một chút, cuối năm chúng ta tông môn sẽ đấu giá một nhóm chân quý dược liệu.
Xinh đẹp nữ nhân viên cửa hàng là cái mặt mày thông thấu người, gặp được quê mùa như vậy hào tu sĩ, nàng nguyện ý nhiều lời vài câu.
Đa tạ chỉ giáo.
Chương 155, tiền kiếm rất dễ dàng. Khoảng cách nguyên sóc tiết còn một tháng nữa, Hạ Chi Dương tìm khách sạn ở lại, sau đó mỗi ngày dạo phố đào bảo, hắn mặc dù đã tận khả năng điệu thấp, nhưng là bó lớn nguyên thạch tiêu xài, nghĩ không khiến người ta ghi nhớ cũng khó khăn.
Lão bản, lại tới mua dược tài, ta cái này mới được một gốc huyết long thảo muốn hay không?
Một tên dược liệu con buôn hô.
A, lấy ra nhìn xem.
Con buôn xuất ra dược liệu lung lay, ngươi nhìn cái này phẩm tướng, tuyệt đối là nhất lưu.
Hạ Chi Dương nhìn qua, xin hỏi, ngươi là như thế nào để hỏa long thảo biến thành bộ dáng này?
Cái gì hỏa long thảo, đây rõ ràng là huyết long thảo.
Hạ Chi Dương mỉm cười, lấy ra một chút thanh thủy hướng trên cỏ nhất tới, bụi cỏ này lập tức toát ra khói tới.
Bị khám phá, dược liệu con buôn không coi là ngang ngược, là ta nhìn lầm, ta còn có đồ tốt muốn hay không?
Đối với dạng này không thành thật thương nhân, hắn không hứng thú lại phản ứng, đang muốn quay người rời đi, đối phương nói ba chữ, kim yêu quả.
Đột nhiên quay người, ngươi thật sự có kim yêu quả.
Tự nhiên, vốn định trên đấu giá hội đấu giá, trong nhà cần dùng gấp nguyên thạch, chỉ cần ngươi cho giá tiền phù hợp, ta liền bán cho ngươi.
Xem trước một chút hóa.
Những vật khác có thể làm giả, cái này tạo không phải giả vờ.
Tiểu thương xuất ra một cái hộp gỗ, mở ra sau khi, một cổ dị hương xông vào mũi, bên trong rõ ràng là một cái màu vàng kim hình nửa vòng tròn thành quả.
Hạ Chi Dương nháy mắt đánh giá ra cái này đích xác là kim yêu quả không giả, căn cứ Bách Thảo Đàn Kinh Thượng miêu tả, kim yêu quả chính là nguyên khí mạch bên trong sinh ra, 30 năm kết quả, một giáp mới thành thủ. Loại trái cây này không thể trực tiếp dùng ăn, chỉ có thể làm thuốc, là luyện chế tam muội chân dương đan ắt không thể thiếu một loại tài liệu. Cái gọi là tam muội chân dương đan, là ba loại đan dược hợp xứng, theo thứ tự là thận thủy đan, chân hỏa đan cùng thiên hồn đan. Tu sĩ tu hành đơn giản cầu trường sinh mà thôi, mà trường sinh thì phải bảo trì toàn thân tạng khí công năng không suy, tiến vào tinh hạch kỳ về sau, mỗi một cấp độ, đều là một lần đối chủ yếu tạng khí cùng kinh mạch từng cường hóa trình. Trong đó tinh hạch nhất giai tấn cấp tinh hạch nhị giai, trừ tinh lực cùng chân nguyên ngưng tụ lượng tăng lên gấp đôi, còn có một cái trọng yếu chỉ tiêu, đó chính là mở thận khiếu khai, liền có thể chú lưu chân nguyên liên tục không ngừng tẩm bổ thận kinh, có câu nói là thận thủy là sinh mệnh nguyên, chỉ có nơi này bảo trì sinh cơ, mới có thể để cho người sống lực trường tồn. Mà tấn cấp phi thiên cảnh, trừ tinh lực cùng chân nguyên tồn lượng đạt tới một lần chất biến, còn có một cái trọng yếu chỉ tiêu, đó chính là mở tâm hải khiếu, ngưng tụ bản mệnh chân hỏa, cái gọi là chân hỏa bất diệt nhục thân bất hủ, có thể thấy được cửa này ý nghĩa trọng đại, mà chân hỏa đan vừa vặn là đi ra bước này mở cửa chìa khóa. Thiên hồn đan thì là nguyên thần lột xác chất xúc tác, là tấn cấp thái hư cảnh điều kiện cơ bản một trong. Tam muội chân dương đan ý nghĩa không hỏi có biết, mà vừa vặn cái này ba loại đan dược đều cần dùng đến kim yêu quả, vì lẽ đó, vừa nghe đến kim yêu quả ba chữ, Hạ Chi Dương kích động một cái cũng liền khó tránh khỏi. Cái này viên kim yêu quả ta muốn, nói cái giá đi. 5 vạn nguyên thạch. Hạ Chi Dương cũng không biết kim yêu quả chuẩn xác giá thị trường, bởi vì không có cửa hàng đối ngoại bán, bất quá hắn đại khái có thể đoán ra, 5 vạn tuyệt đối là lợi đắt, dù sao không phải thành phẩm đang ăn dược, mà chỉ là trong đó một vị dược tài, bất quá đã nhất quả khó cầu, hắn cũng không tính có kẻ mặc cả, thành giao. Thuốc phiến không khỏi vui mừng, song phương đang muốn hoàn thành giao dịch, đồng nhiên có nhất người bắt lấy hộp gỗ, kim yêu quả ta muốn, cho ngươi 6 vạn. Hạ Chi Dương nhìn lướt qua bên cạnh cái này dáng dấp dạng chó hình người ra hỏa, ngươi tới chậm, đồ vật ta đã mua. Người kia không thèm để ý cười một tiếng, chỉ cần ngươi không đưa tiền, không coi là mượn. Tiểu thương đương nhiên ước gì nhiều bán 1 vạn, hắc hắc, người trả giá cao được, vạn tiền bối nguyện ý thêm ra tiền, kim yêu quả tự nhiên quy tiền bối tất cả. Gian thương. Hạ Chi Dương trong lòng mắng một câu, nhưng là đồng dạng không nguyện ý từ bỏ cơ duyên, 7 vạn. Tiểu tử, ngươi có nhiều như vậy nguyên thạch sao? Cái này không nhọc ngươi quan tâm. Ta ra 9 vạn. 10 vạn. Hạ Chi Dương cắn răng một cái, hắn nguyên thạch cũng không phải gió lớn thổi tới, lần này liền đi hắn chỗ tồn nguyên thạch 3 thành, nếu như vượt qua 15 vạn, hắn khẳng định phải từ bỏ, dù sao hắn còn muốn tham gia đấu giá hội. Tiểu tử, ta ghi nhớ ngươi, tốt nhất đừng rời đi hướng Phượng Thành, nếu không tất lấy tính mạng của ngươi. Hạ Chi Dương cũng không để ý tới đối phương uy hiếp, tiểu thương vẫn lòng tham không đáy, vạn tiền bối liền không lại thêm ra điểm. Hừ. Có tiền. Cũng phải nhìn có hay không cái kia mệnh đến hưởng dụng. Người này trừng tiểu thương một chút, hậm hực rời đi. Tiểu thương sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, miệng trong lẩm bẩm, ăn bám đồ vật, liền biết tại trước mặt chúng ta phách lối. Hạ Chi Dương đem một cái bách bảo nang kín đáo đưa cho đối phương, lại đem kim yêu quả đoạt lấy, xem xét không sai sau thu hồi, ngươi biết vừa rồi tên kia. Đương nhiên nhận biết, lột ra hắn ta biết hắn xương cốt, ỷ vào một trường tiểu bạch kiểm, cưới Việt nữ môn lăng trưởng lão. Nghe nói vẫn là cái chỉ có vẻ bề ngoài. A, hắn chính là xuất thân Minh Nguyệt Kiếm Tông Vạn Tình Không. Hạ Chi Dương lông mày nhíu lại, họ Vạn thế nhưng là viên tiểu thiến nằm mộng cũng nhớ cắn chết người, không nghĩ tới ở đây đụng phải. Chính là hắn, làm sao, huynh đệ cũng là lăng trưởng lão ủng độn. Không phải, là lăng trưởng lão trung tình tại ta, về sau ta cử tuyệt nàng, thương tâm phía dưới mới tiện nghi họ Vạn. Hạ Chi Dương tin khẩu nói bậy đạo. Thôi a ngươi, thuốc con buôn hiển nhiên không có dễ lừa gạt như vậy. Đúng rồi, loại này kim yêu quả ngươi còn có hay không, nếu như còn có thể làm ra, có thể đến bảo thăng khách sạn tìm ta. Đây là cha ta dùng nửa cái mạng đổi lấy, làm sao có thể còn có. Nếu như không phải nhu cầu cấp bách cứu mạng, vật như vậy tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Hạ Chi Dương phát hiện đối phương vô ý nhiều lời, cũng liền không hỏi tới nữa. Có kim yêu quả, hắn bắt đầu cân nhắc luyện chế thận thủy đan vấn đề, hiện tại mặc dù rời tấn cấp tinh hạch tầng 2 còn sớm, bất quá đã có thể sớm chuẩn bị. Vì lẽ đó hắn lại tại tất cả mặt tiền cửa hàng dạo qua một vòng, bỏ ra gần 3 vạn nguyên thạch, góp đủ một lò thận thủy đan cần thiết tài liệu, sau đó dùng máy móc luyện đan, 10 cái đan dược tới tay. Kiểm kê một cái nguyên thạch số lượng, còn có 27 vạn tả hữu, hắn cảm thấy tham gia đấu giá hội có chút lực lượng không đủ, dứt khoát ở trong thành bảy quầy bán hàng làm lên sinh ý. Đan dược sinh ý tốt làm, đây là Hạ Chi Dương bản thân trải nghiệm, dù cho nhà giàu Phượng bên trong cạnh tranh kịch liệt, cũng chưa từng mệnh khách hàng. Nhất là băng cơ ngọc cốt đan, ở đây cực được hoan nghênh, bởi vì nơi này nữ tu nhiều, nhưng là cũng có cá biệt nam nhân mua loại thuốc này, mục đích là cái gì không cần nói cũng biết. Băng cơ ngọc cốt đan ta muốn hết, bao nhiêu nguyên thạch. Lời vừa nói ra, lập tức đưa tới chung quanh nữ tu phẫn nộ ánh mắt, nhưng khi các nàng xem đến người bộ dáng, lập tức trong mắt ngậm xuân, có cá biệt thậm chí lộ ra hòa si biểu lộ. Hạ Chi Dương dương mắt xem xét, cũng không khỏi có chút chua chua, nếu như Vạn Tình không là loại kia tiểu bạch kiểm thức xoay ca, như vậy vị này chính là sáng tỏ anh Tuấn, còn có chút lô mãng điển hình, tràn đầy dương cương chi khí. 2.000 nguyên thạch một hạt, chắc giá. Hắn ra cái giá này, tuyệt đối là hư cao không ít. Được, tìm cho ta cái đẹp mắt điểm cái bình, ta muốn đưa người. Hạ Chi Dương lấy ra một bức tượng có mai hoa đồ án bình thủy tinh, cái bình này thế nào? Đẹp mắt, liền cái này. Cái này cần nhiều hơn 200 nguyên thạch. Gặp được thổ hảo, Hạ Chi Dương sẽ không nương tay. Chuyện nhỏ. Hạ Chi Dương lại lấy ra hộp quà tặng cùng giải lụa màu, một phen đóng gói về sau, lập tức lộ ra cực kỳ cấp cao đại khí. Tay nghề của ngươi không tệ a, đây là 2 vạn năm, thêm ra thưởng ngươi. Thanh niên anh Tuấn vô cùng hài lòng tiếp tới. 2 vạn năm nói thì dễ mà nghe thì khó, đã tiền bối là tặng quà, vạn bối lấy thêm ra đồng dạng đồ tốt, tuyệt đối để ngài ngưỡng mộ trong lòng nữ tử hài lòng. A, vật gì tốt? Hạ Chi Dương làm bộ nhắm mắt vuốt ve, thực tế lại là theo bản thể bên kia vận tới mấy bình nước hoa, trước lấy ra một bình hoa hồng mùi thơm, cái này kẻ ngốc rõ ràng là muốn lấy đến nữ nhân niềm vui, hoa hồng hương có thể xúc tiến hormone bài tiết. Đây là vật gì? Đây là ta độc môn bí chế thiên hương dịch, chỉ cần bôi lên một giọt, một ngày hương khí nương theo ngươi. Nói xong mở ra cái bình lấy ra một giọt bôi ở trên mu bàn tay, lập tức hương khí bốn phía. Đối diện ra hỏa khẽ nhăn một cái mũi, mắt lập tức sáng ngời lên, đồ tốt, cái này cũng cho ta bao lên. Hạ Chi Dương lại cho làm cái hộp quà tặng bao lên, nhận huệ, hết thảy 27,000 nguyên thạch. Người này sững sờ cũng không có đánh, trực tiếp trả tiền. Cái khác nữ tu vốn đang bởi vì băng cơ đùi ngọc đan bán sạch trong lòng khó chịu, nhưng là vừa nhìn thấy nước hoa, lập tức đi không được bước, nhao nhao yêu cầu mua, bất quá những nữ nhân này liền tinh tế nhiều, có kẻ mặc cả, còn tụ cùng một chỗ làm cái đoàn mua, cuối cùng lấy 500 nguyên thạch một bình thành giao, bất quá trong đó cũng không có hoa hồng mùi thơm, đây là hạ mẫu người để ý, để phòng vị kia tìm nợ bí mật. Bay quay bán hàng một ngày, kiếm lời hơn 5 vạn nguyên thạch, trong đó không ít là hắn theo bản thể cái kia lấy được kem bảo vệ ra, hộ thủ xương loại hình đồ vật, cái này khiến hắn sâu sắc nhận thức đến nữ nhân dùng tại cách ăn mặc thượng tiền, thật mẹ nó dễ kiếm a. Tiền là kiếm không hết, mà lại có nhiều thứ, càng là hy hữu càng đáng tiền, vì lẽ đó hắn khai thác đói khát marketing phương thức, biết rõ nguồn tiêu thụ đã mở ra, hắn vẫn là cách 2 ngày bày một lần quán, mà lại mỗi lần chỉ xuất bán rất ít đồ vật, nhưng là hắn nguyên thạch lại là càng kiếm càng nhiều, gặp trước nguyên sóc tiết, trên tay hắn đã tích lũy gần 50 vạn nguyên thạch. 50 vạn tương đương với khái niệm gì? Vân Hải Tông một tên phổ thông trưởng lão nếu như không có đặc thù kiếm tiền thủ đoạn, chí ít cần 100 năm tích lũy. 50 vạn có thể mua nhị phẩm tinh bảo 50 kiện. Đủ một tên tinh hoạch kỳ tu sĩ cả đời chi tiêu. Đủ Lâm gia như thế thương hộ kinh doanh mấy chục năm. Mà hạ mẫu người, chỉ bất quá tại địa tinh vận chuyển một chút không coi là đáng giá tiền đồ vật, sau đó liền phát đạt, tiền này kiếm rất dễ dàng, liền lao thiên đều không vừa mắt, vì lẽ đó, nhận người ghen ghét cũng liền không thể bình thường hơn được. Cảm nhận được chung quanh sói đồng dạng ánh mắt, hắn có chút phát sầu, nếu như bây giờ liền rời đi hướng Phượng Thành, hắn sẽ bị đại tá thành bao nhiêu khối. Chương 156, đấu giá hội. Việt nữ thương hội tổ chức đấu giá hội, rốt cục tại nguyên sóc tiết cùng ngày khai mạc. 100 nguyên thạch ra trận phí, chặn những cái kia tham gia náo nhiệt đám người, dù là như thế, đủ để dung nạp hơn vạn người phòng bán đấu giá thượng tọa dẫn đầu cũng đạt tới 7 thành trở lên. Hạ Chi Dương dùng thần thức quét một vòng, phát hiện mấy cái gương mặt quen. Trong đó có đến từ Vân Hải Tông Chiêm Sĩ Khải cùng Lôi Kinh Thanh bọn người, có trước đó ở trong thành từng có gặp mặt một lần Vạn Tình không cùng cái kia thổ hào đại xuất ca, mà thổ hào đại xuất ca bên người có một cái áo hồng nữ tử, mặc dù mang theo mạng che mặt, nhưng là chỉ nhìn người chung quanh vô tình hay cố ý hướng nàng nơi đó phóng điện, liền biết vị này tuyệt đối không phải Viên Tiểu Thiến loại kia không dám lấy chân diện mục kỳ nhân tồn tại. Hắn tại tham gia đấu giá hội trước, đã sớm làm cái phòng ngừa bị người nhận ra thần thức mặt nạ. Làm người như vậy không hề ít, vì chính là sợ mua đồ vật bị người nhớ thương. Việt nữ môn hiển nhiên rất xem trọng cuộc bán đấu giá này, chung quanh có vài chục người qua lại tuần tra, mà những người này không có chỗ nào mà không phải là phi thiên cảnh trở lên cao thủ, ở đây náo sự, đoán chừng không có quả ngon để ăn. Giờ tị qua đi, một nam một nữ đi lên chủ trì đài, nam đạo cốt tiên phong, bề ngoài không tồi, nữ hấp dẫn hơn ánh mắt, vô luận là dáng người, vẫn là dung mạo, đều có thể xưng khuynh quốc khuynh thành. Hạ Chi Dương không thể không thừa nhận, địa tinh thượng coi như đi qua sâu gia công mỹ nữ, cũng không so bằng vị này tinh xảo, Lâm Tuyết Nhân chỉ sợ đều muốn hơi thua người ta một bậc. Hai người tự bộc lộ ra môn, nam chủ trì tên là Mai Đình Ngọc, nữ thình lình chính là Viên Tiểu Thiến tình địch Lăng Tiên Nhi. Khó trách họ Vạn tuyệt tình, vẹn vẹn cái kia một đôi hung khí là đủ nháy mắt giết rất nhiều nam nhân ánh mắt. Hạ Chi Dương âm thầm lắc đầu, hắn cảm thấy coi như nhà mình lao sư không xấu, cũng không có bao nhiêu phần thắng. Một nam một nữ tới trước nửa ăn mặn không làm tiết mục ngắn điều tiết bầu không khí, người khác đều không có gì, duy chỉ có Vạn Tình không xấu hổ. Mai Đình Ngọc nói một câu tiêu giao đan bị nhà người vị kia mua đứt hàng, dẫn tới toàn trường cười vang. Bầu không khí điều động, đấu giá chính thức bắt đầu, kiện thứ nhất vật đấu giá, ngũ giai tinh bảo thần lực chuyên, thổ thuộc tính, trọng 2 cân 4 lượng, kích phát sau công kích diện tích đạt 2 trượng, có thể phát ra 2 vạn cân cự lực, giá quy định 6 vạn nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thua kém 1.000 nguyên thạch. Vừa dứt lời, lập tức có người dơ bảng. 920 số ra giá 6 vạn, 1.712 số ra giá 6 vạn 5. Thần lực chuyên đấu giá hết thẻ kêu lục vòng giá cả, cuối cùng lấy 7 vạn 6 thành giao. Hạ Chi Dương không biết cái giá tiền này có tính không hư cao, bất quá cạnh tranh cũng không kịch liệt. Kiện thứ 2 vật đấu giá là vạn 5 tuyết tơ tằm, trung nhất cân 6 lượng, là luyện chế thượng phẩm tinh bảo tuyệt hảo tài liệu, giá quy định 5 vạn, mỗi lần tăng giá không thua kém 1.000. Nghe được món đồ đấu giá này, Hạ Chi Dương lập tức đoán được thuộc về vị kia chết đi họ Vương tu sĩ, chỉ là đánh ra lại cao giá cả, cũng cùng hắn không có quan hệ. Cuối cùng cái này hy hữu tài liệu lấy 68,000 nguyên thạch thành giao. Thứ ba kiện bán đấu giá là nhất kiện tứ phẩm tinh bảo, mặc dù phẩm giai không cao, nhưng là thuộc về tiểu cực phẩm, cuối cùng bị người lấy 6 vạn chụp được. Sau đó bán đấu giá là thận thủy đan 2 hạt, Hạ Chi Dương nếu như không phải đã có, tuyệt đối sẽ xuất thủ, cuối cùng 2 hạt thận thủy đan đánh ra 8 vạn 8 giá cả. Phía dưới bán đấu giá là ngũ phẩm lôi thuộc tính chiến kỵ 3 buôn lôi trường, giá quy định 10 vạn. Mỗi lần tăng giá không thua kém 1.000 nguyên thạch. Một bộ ngũ phẩm chiến kỹ giá quy định thế mà kêu giá 10 vạn nguyên thạch, để Hạ Chi Dương lấy làm kinh hãi, bất quá lập tức cũng liền thoải mái, dù sao lôi thuộc tính chiến kỹ tương đối hy hữu. Người chủ trì đợi một hồi, dưới đây có người nghị luận, lại không một cái ra giá. Chư vị, bộ này buôn lôi trưởng chiến kỹ không chỉ có uy lực mạnh, tốc độ đánh cũng là cực cao, tại đấu chiến bên trong tuyệt đối có thể thi thố tài năng. Lăng Tiên Nhi lại cường điệu một lần, nhưng lại y nguyên không ai cạnh tranh. Mai Đình Ngọc lại hỏi một lần, vẫn là không có đáp lại, thế là bộ này chiến kỹ lưu phách, Hạ Chi Dương đại khái đoán được nguyên nhân, chỉ sợ là ở đây không ai tu luyện lôi thuộc tính công pháp, cho dù có, cũng chả không nổi 10 vạn nguyên thạch giá cả. Thứ 6 kiện vật đấu giá hắn rốt cục có nhu cầu, đúng là hắn chờ đợi Ngọc Tùy Chi, hết thẻ 20 gốc, thực chất giai là 5 vạn, cùng hắn cạnh tranh có 4 người, cuối cùng hắn lấy 7 vạn 2 giá cả bắt lại, tăng thêm lúc trước hắn mua được những cái kia, luyện chế ra thanh minh đan đại khái đủ hắn dùng 2 năm. Đến thứ 11 kiện vật đấu giá, bán đấu giá là một bộ lục giai nguyên bộ hỏa thuộc tính công pháp, bộ công pháp này cuối cùng vỗ ra 19 vạn nguyên thạch giá trên trời, điều này không khỏi làm Hạ Chi Dương nghĩ đến băng phách hóa nguyên quyết, nếu như lấy ra đấu giá chỉ sợ 50 vạn nguyên thạch đều hơn. Cái tiếp theo vật đấu giá là từ ta phái Liêu Hàn Yên sư muội tự tay chế tác phong vân tinh bảo, bảo vật này tuy chỉ có tứ phẩm, nhưng là đối thuộc tính không có đặc thù yêu cầu, lực phòng ngự cũng tương đương khả quan. Tam phẩm trở xuống đao kiếm loại tinh bảo không cách nào đối với cái này bảo cấu thành tổn thương, mặt khác, đối tu luyện phong thuộc tính công pháp người còn có bổ trợ. Lăng Tiên Nhi còn chưa nói ra giá quy định, đã có người bắt đầu đấu giá. Ta ra 10 vạn. Ha ha, Tân Đạo Hữu, ngươi cũng quá nóng lòng, ta biết ngươi vừa ý nhà chúng ta Liếu sư muội, nhưng là ngươi cũng phải chờ ta đem giá quy định nói ra à. Hắc hắc, Lăng Tiên Tử mau nói, Mô gia cũng chờ không nổi. Kẻ nói chuyện không phải người khác. Chính là Hạ Chi Dương nhận biết vị kia thổ hảo. Hai người đối thoại đưa tới một trận cười vang, bất quá coi trọng cái này phong vân tinh bảo có khối người, thực chất giai 6 vạn nguyên thạch, đảo mắt công phu liền tăng lên gấp đôi. Hạ Chi Dương lúc đầu cũng nghĩ xuất thủ, nhưng nhìn cái kia thổ hảo tình thế bắt buộc dáng vẻ, đành phải tắt tấm lòng kia tư, cuối cùng cái này không thuộc tính tứ phẩm phong vân tinh bảo bị đánh ra 15 vạn giá cao, cũng không biết cái này phòng ngự pháp bảo là thật tốt, vẫn là vị kia Liễu tiên tử nhân khí. Quá cao. Phía dưới nhất kiện vật đấu giá, là ta phái tỉ mỉ thuần dưỡng tam giai thú sủng tung điệu tinh quang thú, con thú này có thể ngày đi 2.000 dặm, ra hành 1.500 dặm, năng lực chiến đấu phi phàm, cũng có rất mạnh thăng giai không gian, thực chất giai 4 vạn nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thua kém 1.000, hiện tại có thể đấu giá. Một đầu nhưng chiến đấu tam giai tọa kỵ, cùng nhất kiện phi hành pháp bảo cái nào phù hợp. Đối mỗi người đến nói đều có đáp án của mình, cuối cùng đầu này tung điệu tinh quang thú đấu giá 5 vạn 4 giá cả. Ở một mức độ nào đó thể hiện giá trị. Cái tiếp theo vật đấu giá là ngũ giai tinh bảo Trảm Phong, kiếm này dài 2 thước 7 tấc, rộng 2 tấc, trọng lục cân 6 lượng, có thể hóa thành cự kiếm cùng thi triển phân quang vạch ảnh kiếm thuật. Mặt khác, kiếm này bổ sung chiến kỹ phong quyển tàn vân, kích phát này chiến kỹ, đối chính diện 2 trượng trong vòng địch nhân có được thổi bay hiệu quả, tu luyện phong thuộc tính công pháp đạo hữu, có thể hoàn toàn phát huy bảo vật này uy lực, tu luyện mộc thuộc tính nhiều nhất có thể phát huy 9 thành uy lực, tu luyện hỏa thuộc tính có thể phát huy 7 thành uy lực, những người còn lại 5 thành trở lên. Bảo vật này giá quy định 6 vạn 5 ngàn, mỗi lần tăng giá không thua kém 1 ngàn. Rất rõ ràng, đây là kiện phong thuộc tính pháp bảo, hơn nữa còn là tiểu cực phẩm, Hạ Chi Dương lập tức động tâm tư, lấy hắn tu vi hiện tại mặc dù không phát huy ra Trảm Phong kiếm uy lực lớn nhất, nhưng là dùng để tu luyện huyễn ảnh vô hình kiếm kiếm quyết cũng không tệ lắm, thế là hắn tham gia cạnh tranh. Món pháp bảo này người cạnh tranh khá nhiều, bất quá đến 8 vạn nguyên thạch đã vượt qua tuyệt đại đa số người tâm lý giá cả vị, dù sao đồng dạng lục phẩm tinh bảo cũng mới chừng 10 vạn. Tốt, thứ 180 số đạo hưu ra giá 8 vạn 2. Còn có hay không tái xuất giá cả, nếu như không có, Trảm Phong kiếm liền về vị kia đạo hữu. Người chủ trì lại cổ động một phen, cuối cùng Hạ Chi Dương thu được kiếm này, đồng thời cũng là hắn đập tới kiện thứ 2 vật đấu giá. Kế tiếp đến, hắn lại nhìn chúng một cái băng thuộc tính ngũ phẩm pháp bảo, đáng tiếc vị kia thổ hào lại xuất thủ, hắn không muốn dùng nhiều đồng tiền, đành phải coi như thôi, kế hoạch xuống tới vị này thổ hào đã dùng đi 30 vạn nguyên thạch, thật không phải người bình thường có thể so sánh. Bán đấu giá xong thứ 20 kiện vật đấu giá, ở giữa nghỉ ngơi nửa canh giờ, sau đó tiến hành nửa chàng sau đấu giá. Nửa chàng sau kiện thứ nhất vật đấu giá liền dẫn bạo toàn trường, bởi vì đây là một bộ ngũ giai không thuộc tính chiến kỹ, vị kia thổ hào cũng tham dự cạnh tranh, nhưng là cuối cùng lại rơi vào một người khác tay, hiển nhiên hắn có chút kế tục không còn chút sức lực nào, 14 vạn nguyên thạch để hắn có gánh vác. Hạ Chi Dương cũng tham dự lại đập, vượt qua 12 vạn lúc hắn mới từ bỏ, hắn chuẩn bị giữ lại nguyên thạch tham gia cuối cùng áp trục phẩm đấu giá. Nửa trang sau giá cao nhất, xuất hiện tại thứ 2 đếm ngược kiện vật đấu giá, kia là nhất kiện có thể chở 100 người phi thuyền, đối với tông môn đến nói dạng này phi hành pháp bảo có ý nghĩa trọng yếu, mà chụp được bảo vật này không phải người khác, chính là Chiêm Sĩ Khải, chắc hẳn hắn đại biểu là Vân Hải Tông. Hiện tại đấu giá nửa trang sau cuối cùng nhất kiện vật đấu giá, Duyên Thọ Đan một bình, đan này đến từ Trung Thiên Đại Lục, tên như ý nghĩa có thể kéo dài tuổi thọ, mỗi viên có thể kéo dài tuổi thọ 6 tháng, thực chất giai 10 vạn. Mỗi lần tăng giá không thua kém 1 ngàn. Nghe được lại có thể kéo dài sinh mệnh đan dược, Hạ Chi Dương đương nhiên cũng tâm động không thôi, nhưng là đối với những cái kia thọ nguyên không nhiều người mà nói, loại đan dược này lực hấp dẫn càng lớn, cuối cùng lấy 21 vạn giá cả bị người đập đi, mà tâm lý của hắn giá cả vị là 20 vạn. Hơi chút nghỉ ngơi, tiếp xuống sẽ tiến hành áp trục vật phẩm đấu giá đấu giá. Bởi vì Việt nữ thương hội tuyên truyền đúng chỗ, mọi người đều biết ba kiện áp trục vật đấu giá theo thứ tự là Thiên Hồn Đan, nhất kiện cao giai không thuộc tính tinh bảo, còn có một bộ cao giai chiến kỹ, có không ít người trước đó không có xuất thủ, chính là vì cái này bà kiện áp trục vật phẩm đấu giá. Sau nửa canh giờ đấu giá hội tiếp tục. Chư vị, kích động lòng người thời khắc đến, chắc hẳn đại gia đã sớm sốt ruột chờ, không cần nói nhảm nhiều lời, kiện thứ nhất vật đấu giá chính là tấn cấp thái hư cảnh cần thiết thiên hồn đan. Ứng người ủy thác yêu cầu, 3 viên cùng một chô đấu giá, giá quy định 30 vạn, mỗi lần tăng giá không thua kém 5 ngàn, hiện tại bắt đầu. 35 vạn, 36 vạn, 38 vạn. Nghe được giá cả từ từ dâng lên, Hạ Chi Dương không khỏi âm thầm liễu lưới, nguyên lai tưởng rằng mình chuẩn bị đủ đầy đủ, không nghĩ tới thế mà còn ẩn tàng nhiều như vậy kẻ có tiền, đồng thời hắn cũng nghĩ đến, nếu như có thể góp đủ tài liệu luyện chế một lò thiên hồn đan, chẳng phải là phát tài. Bất quá hắn cũng biết thiên hồn đan cao tới bát phẩm, hoàn toàn không phải ngũ phẩm thận thủy đan có thể so sánh. Đi qua 18 vòng đọ sức, cuối cùng ba cái thiên hồn đan vỗ ra 57 vạn giá cao thành giao, kém một chút để thực chất giai tăng mấy lần. Chương 157, gia thiên tán. Áp trục vật đấu giá đệ nhất pháo khai hỏa, Lăng Tiên Nhi cười nhẹ nhàng tuyên bố kiện thứ hai áp trục vật đấu giá, chư vị mời thượng mắt, trên tay của ta thanh dù này, nan dù là dùng bát giai kiêu long thú xương thú luyện chế mà thành, mặc dù là lấy đại la ngân tinh làm chủ tài liệu luyện chế, cái này phòng ngự tinh bảo cao tới bát giai. Chỉ cần nơi tay chui chô khảm nạm một cái tinh hạch liền có thể sử dụng. Lăng tiên tử, ngươi nói cái này tinh bảo thượng không có tinh hạch. Hoàn toàn chính xác không có, bằng không thì cái này không thuộc tính tinh bảo cũng sẽ không lấy ra đấu giá. Lời vừa nói ra, trong đại sảnh lập tức sôi trào, mọi người đều biết, tinh hạch là nhất kiện tinh bảo hạch tâm bộ kiện, không có tinh hạch, lại cao giai tinh bảo cũng chờ tại phế bỏ hơn phân nửa, mà bát phẩm tinh hạch, mang ý nghĩa muốn theo một đầu bát giai tinh thú trên thân tới lấy. Toàn bộ Tây Hải đại lục chỉ sợ cũng không có mấy người có thể làm được, huống hồ đại lục ở bên trên trước mắt cũng không có bát giai tinh thú tồn tại. Dùng đẳng cấp thấp tinh hạch thay thế, không biết có được hay không. có người lớn tiếng hỏi thăm. Có thể thay thế, chẳng qua nếu như là thất phẩm tinh hạch, lực phòng ngự có thể sẽ giảm phân nửa.
Cái gì, thất phẩm còn muốn giảm phân nửa, cái kia mua món bảo vật này có làm được cái gì?
Trong đại sảnh lập tức xuất hiện tiếng mắng, kỳ thật đây là cái thưởng thức, cấp thấp tinh bảo có thể khảm nạm cao phẩm tinh hạch, mà cao giai tinh bảo nếu như khảm nạm đề phẩm tinh hạch, uy lực trên cơ bản rất khó phát huy ra. Mai Đình Ngọc cũng sợ sai lầm, vội vàng giải thích nói, chính là bởi vì cái này Già Thiên Tán thiếu tinh hạch, vì lẽ đó thực chất giai chỉ có 20 vạn, nếu không, nhất kiện hoàn chỉnh không thuộc tính bát phẩm tinh bảo, ta nghĩ thực chất giai 50 vạn không coi là nhiều a.
Đám người nghe lối nói của hắn, chợt cảm thấy có lý, phòng ngự pháp bảo bản thân là liền rất chân quý, liền xem như có thuộc tính hạn chế bát phẩm phòng ngự pháp bảo, 50 vạn cũng không mắc.
Lăng Tiên Nhi gặp một lần phía dưới bình tĩnh lại, chỉ e tự nhiên đâm ngang, vội vàng nói Già Thiên Tán, thực chất giai 20 vạn, mỗi lần tăng giá không đáy tại 5.000, hiện tại bắt đầu cạnh tranh.
21 vạn,
22 vạn.
Mặc dù là nhất kiện tàn bảo, cứ việc đại gia không biết món pháp bảo này lực phòng ngự mạnh bao nhiêu, nhưng là liền sông bát giai không thuộc tính 5 chữ, tất cả mọi người có chút động tâm.
Hạ Chi Dương cũng giống như thế, hắn có nhất kiện không cách nào phát huy lực phòng ngự mặc long áo giáp đã để hắn hưởng thụ vô tận, nếu như có thể làm ra cái này phòng ngự pháp bảo, tương đương với lại thêm mấy cái mạng, đương nhiên, hắn thay đổi tâm chính là cuối cùng áp trục cao dài chiến kỹ, vì lẽ đó, muốn trước quan sát một cái, nếu như giá cả quá không hợp thói thường, hắn liền không tham dự.
Làm giá cả nhảy lên tới 30 vạn, chỉ còn lại có 3 người tại cạnh tranh, hắn tính toán một cái trên tay nguyên thạch, đại khái còn có 34 vạn tả hữu, tại quyết định thử một lần, không được thì thôi.
180 số ra giá 32 vạn, còn có hay không lại cao, đây chính là bát giai không thuộc tính tinh bảo.
Toàn trường ánh mắt mọi người đều tập trung ở Hạ Chi Dương trên thân, không ít người dùng thần thức gác ý dò xét, nhưng là trừ phát hiện vị này tu vi không cao bên ngoài, căn bản nhìn không ra dáng dấp cái dạng gì, là người thế nào.
Cái kia ba vị gặp một lần hắn trực tiếp tăng giá 2 vạn, có nhất định phải được ý, nguyên bản liền có chút dao động, lúc này rốt cục lựa chọn từ bỏ, bọn hắn đồng dạng đối cuối cùng nhất kiện vật phẩm đấu giá càng có hứng thú.
Hai tên người chủ trì lại phủ lên nửa ngày, hiển nhiên đối 32 cái số này không hài lòng lắm. Nhưng là rất đáng tiếc tàn bảo chính là tàn bảo, không ai tăng giá nữa, cuối cùng chỉ có thể giải quyết dứt khoát.
Hạ Chi Dương được Già Thiên Tán, trên tay nguyên thạch đã không đủ 2 vạn, cuối cùng nhất kiện liền xem như cửu giai không thuộc tính chiến kỹ, hắn cũng chỉ có thể làm quần chúng.
Chư vị, cuối cùng bộ này chiến kỹ đến từ Trung Thiên Đại Lục, chính là chân chính cửu giai chiến kỹ, mặc dù đối thuộc tính có chút yêu cầu, bất quá cũng không ảnh hưởng sử dụng, đại gia có muốn biết hay không bộ này chiến kỹ là cái gì?
Lăng Tiên Tử, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, mau nói là loại nào chiến kỹ.
Ha ha, vậy ta liền nói, bộ này chiến kỹ tên là Ngư Long Cửu Hiện Bách Biến Thần Công, tu luyện đến chỗ tận cùng có thể di sơn đảo hải, phá hư toái không.
Đám người nghe được như thế hung hãn chiến kỹ, lập tức kích động, bất quá vừa rồi Lăng Tiên Nhi nói có hạn chế, đại gia vẫn là muốn nghe xem là cái gì hạn chế, nếu không mua đến tay vô dụng, nghĩ lui về cũng không thể.
Lăng Tiên Tử trước nói rõ ràng, đến cùng có cái gì hạn chế đi.
Ngư Long Cửu Hiện Bách Biến Thần Công là theo Ngư Long Thần Thông diễn hóa mà đến, đối với nhục thân cường độ có yêu cầu, như là chúng ta cũng chỉ có thể tu luyện tới 4-5 tầng, nếu như tiếp tục tu luyện, liền muốn không ngừng cường hóa nhục thân, mặt khác tu luyện thủy, thổ hai loại công pháp người thích hợp nhất tu luyện, còn lại phù hợp độ hơi kém.
Phù hợp độ vấn đề, đại gia ngược lại không quá để ở trong lòng, vấn đề là cần cường hóa nhục thân, cái này khiến không ít người đánh trống lui quần, bình thường nhục thân cường độ đạt tới tinh thể tam giai. Lại muốn cường hóa chỉ có thể dựa vào cải thiện huyết mạch cùng thôn phệ thiên tài địa bảo hai loại phương thức, nhưng là vô luận loại nào, đều là cực tiêu hao tài nguyên, người bình thường căn bản không chơi nổi.
Nhưng là, cái này dù sao cũng là đỉnh cấp chiến kỹ, coi như chỉ có thể phát huy 3 năm thành uy lực, đó cũng là cực kỳ kinh người, vì lẽ đó, là Mai Đình Ngọc tuyên bố giá quy định là 50 vạn, vẫn không có bỏ đi có ít người khát vọng, nhao nhao dơ bảng.
Hạ Chi Dương âm thầm may mắn, nếu như hắn thật muốn nhắm chuẩn cuối cùng này một hạng vật đấu giá. Chỉ bằng cái kia 30 mấy vạn nguyên thạch, liền tư cách tham dự đều không có, liền vị kia thổ hào, tại đấu giá 2 vòng sau cũng đã tắt hỏa, nhìn nét mặt như đưa đám liền biết có bao nhiêu ảo não.
85 vạn lần thứ nhất, còn có hay không tăng giá nữa, đây chính là đỉnh cấp chiến kỹ.
Tốt, vị kia ra 86 vạn.
Hai tên người chủ trì tiếng gọi âm đã có chút khàn giọng.
Lại đi qua 2 vòng tăng giá, Ngư Long Cửu Hiện Bách Biến Thần Công bị một lão giả đập đến, Hạ Chi Dương nghe được nghị luận. Biết lão giả này là Tây Hải Đại Lục đại phái đệ nhất thần tiêu cửa trưởng lão, này chiến kỹ rơi vào trên tay bọn họ, cũng coi như thực chí danh quy.
Thứ 3 kiện áp trục vật phẩm đấu giá thành công, cũng mang ý nghĩa đấu giá hội kết thúc.
Hạ Chi Dương lẫn vào đám người đi ra phía ngoài, đi vào trên đường cái bắt đầu thanh lý lưu lại trên người thần niệm, những người này để lại cho hắn ký hiệu mục đích là cái gì, tự nhiên không cần nhiều lời. Xác định không có bỏ sót về sau, hắn tìm một chỗ đem toàn thân trang phục đổi một lần, lúc này mới về tới khách sạn. Trước tiên phản hồi một chuyến bản thể, phát hiện có một cái điện thoại chưa nhận, trở về gọi sau, Nghiêm Phương Châu thanh âm truyền đến, Hạ lao bản có thể chính thật là vội vàng, liên tiếp điện thoại thời gian còn không có đi. Điện thoại không mang ở trên người, có phải là cái kia phi thiên thần trộm ra hiện? Không có, là thần đạo môn có hồi phục, bọn hắn đáp ứng không trong âm thầm tìm ngươi gây chuyện, bất quá lại muốn theo giang hồ quy củ đến xử lý. Dạng gì giang hồ quy củ? Chính là bọn hắn vạch ra nói tới, ngươi đến vượt quan. Nếu như ta không theo yêu cầu của bọn hắn đến sẽ như thế nào? Trương Lục là thần đạo môn bốn vị đường chủ một trong, nếu như ngươi không tại chỗ phế đi người này, hết thảy thuộc về hắn gieo gió gặt bão. Dù sao cũng là hắn đi trước ngươi trong tiệm trộm đồ, nhưng là ngươi làm quá mức, thần đạo môn nhất định phải thay môn nhân ra mặt, bằng không bọn hắn không cách nào tại giang hồ đặt chân, vì lẽ đó chỉ có thể cùng ngươi ăn thua đủ. À, các ngươi dân tục xử lý ra mặt cũng vô dụng, bọn hắn liền không sợ cả môn phái bị các ngươi tận gốc san bằng sao. Nghiêm Phương Châu cười nói, bọn hắn thật đúng là không sợ, bởi vì thần đạo môn không giống môn phái khác có cố định địa chỉ cùng đường khẩu, bọn hắn đều là không có chỗ ở cố định. Hạ Chi Dương trầm ngâm thật lâu. Đổi thành đối mặt mình một cái xuất quỷ nhập thần môn phái, cũng hoàn toàn chính xác không có biện pháp quá tốt kiềm chế, cần xông cái gì quan, luôn luôn cái thuyết pháp à. Thần đạo môn không dùng võ công chiến lược tăng trưởng, nhưng là bọn hắn am hiểu bố trí một chút cơ quan bấy, phương diện này đối ngươi cũng không tính khó à. Tốt à, cái gì thời gian, địa điểm nào? Thời gian ngươi tới chọn, chỉ cần trong một tháng này là được, địa điểm nha, quay đầu thông báo tiếp ngươi. Có thể, đúng, cái kia phi thiên thần trộm cùng thần đạo môn không phải một nhà nha. Chẳng lẽ bọn hắn không có manh mối? Phi thiên thần trộm nguyên là thần đạo môn nhân vật đời trước, 6 năm trước bởi vì một sự kiện cùng thần đạo môn trở mặt, đã thối lui ra khỏi thần đạo môn. Có tin tức kịp thời cho ta biết, nếu như hắn chủ động tìm tới cửa, ta có khả năng đem hắn trực tiếp chơi chết. Chúng ta đã có điểm đường tác, ngươi yên tâm là được. Sau khi cúp điện thoại, Hạ Chi Dương lại tại tiệm thuốc trong đi một vòng, theo công tôn Vũ Hà trùng tận bữa tối về sau, đem nàng đưa về ra, sau đó quay trở về phân thân. Tại khách sạn gian phòng thiết trí một cái đơn giản ngăn cách cấm pháp về sau, bắt đầu tế luyện mới được hai kiện bảo vật. Trảm phong kiếm tế luyện tương đối đơn giản, Già Thiên Tán lại muốn sớm đem tinh hạch khảm nạm đi lên mới có thể tế luyện. Kiểm kê trên tay, tinh hạch cũng không ít, nhưng là bát phẩm một cái không có, thất phẩm có một cái, lục phẩm có hai viên, đều là băng hoàng thủy doanh thiên lưu lại di sản. Không có lựa chọn, hắn đem viên kia thất phẩm khảm nạm ở trong đó, tế luyện sau khi thành công, một chút nếm thử, lập tức vui mừng nhướng mày. Cái này tám tinh bảo so trong tưởng tượng cường đại rất nhiều, lực phòng ngự chủ yếu thể hiện tại hai cái phương diện, một là pháp bảo tự thân lực phòng ngự, mặc dù pháp trận có bắn ngược công kích năng lực. Hai là bảo vật này bổ sung có một hạng phi thường cường đại chiến kỹ, xưng là đầu chuyển tinh di, có thể đem vật lý công kích chuyển di hướng chỉ định mục tiêu, nói cách khác nếu như một thanh phi kiếm chém tới, có khả năng quay trở lại bổ về phía chính hắn hoặc là đồng bạn của hắn. Hạ Chi Dương nuốt ve thanh dù này. Chợt cảm thấy ba mươi mấy vạn nguyên thạch không có phí công hoa. Chuyện chỗ này, là nên trở về Bạch Hạc Quan, vạn nhất bị chụp mũ lâm trận bỏ chạy tội danh liền không đẹp. Thu thập bọc hành lý chuẩn bị xuất phát, vừa đi ra khách sạn, liền cảm giác có người để mắt tới hắn, đối với cái này hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hướng Phượng Thành mặc dù phồn hoa, lại cũng chỉ so Đan Hương Thành lớn một chút, người hưu tâm chỉ cần chịu tra, cũng không khó tra ra. Kỳ thật hắn nguyên bản có thể cùng Chiêm Sĩ Khải bọn hắn đồng hành. Bất quá cân nhắc đến mình thuộc về tự mình ra ngoài, lại thêm cạnh tranh Hạ Già Thiên Tán, cho nên mới bỏ đi ý nghĩ này. Muốn vứt bỏ những người kia không dễ, hắn cũng không nhiều hoa cái kia tâm tư, tại cửa hàng bên trong lại mua vào một chút phụ lục, trong đó chuyên mua một chương đi phủ, loại bùa chú này thuộc về ngũ phẩm phụ, một chương chính là 2.000 nguyên thạch, vì chính là phòng bị vạn nhất, dù sao tiền trọng yếu đến đâu cũng không có mạng nhỏ trọng yếu. Mấy ngàn nguyên thạch tiêu xài, hắn lại biến thành một cái người nghèo. Bất quá nhìn thấy Bách Bảo Nang bên trong bà bối, hắn vô cùng an tâm. Chương 158, mang cánh dê béo. Đã quyết định đi, đi vào chỗ cửa thành, theo đuôi người cũng không còn né tránh, phảng phất đang vui vẻ đưa tiễn hắn. Chư vị, Thống Quân Thiên Ly cuối cùng cũng có từ biệt, bái bai. Những người kia đương nhiên không biết bái bai là có ý gì, trơ mắt nhìn xem hắn đi ra ngoài, vừa muốn đuổi theo ra đi, Hạ Mẫu người lại trở về, không có ý tứ, đói bụng, ăn một chút gì lại đi. Trong thành không dám động thủ, nếu không chính là nện Việt nữ môn chẳng tử, vì lẽ đó những này chuẩn bị giết dê béo người đành phải kiên nhẫn chờ hắn cơm nước xong xuôi. Hắn lại ra khỏi cửa thành, thế nhưng là lập tức lại quay lại tới, trên đường khó tránh khỏi đói, quên chuẩn bị lương khô. Ngươi còn có hết hay không? Một cái tính tình nóng nảy ra hỏa rốt cục nhịn không được. Đừng nóng nội, chờ trời tối lại động thủ chẳng phải là tốt hơn. Người nào đó hảo tâm cho đối phương đề nghị. Trên đầu thành có người truyền ra một tiếng cười khẽ, ta đề nghị ngươi vẫn là tại Triều Phượng Thành định cư đi, hoàn cảnh nơi này cũng không tệ lắm. Ta cũng không quen thuộc căn bám. Vạn tình không phiền nhất chính là người khác nói hắn dựa vào nữ nhân, lập tức giận dữ, ngươi tốt nhất chia ra cửa, nếu không trước xé nát miệng của ngươi, lại cẩn thận bào chế ngươi. Hạ Chi Dương hướng đối phương khoa tay cái ngón giữa, lập tức lấy ra bay hổ lô hướng phương xa bay nhanh mà đi. Những cái kia đi theo đuôi sau tu sĩ lập tức trợn tròn mắt, bọn hắn không nghĩ tới dê béo thế mà cắm lên cánh. Vạn tình không lại là cười lớn một tiếng, dạng này cũng tốt, ngược lại bớt đi ta không ít phiền phức. Bay hổ lô tốc độ cùng phi thiên cảnh tu sĩ Đằng Vân Ngự Phong không sai biệt lắm, nhưng là so chuyên môn độn thuật phải kém một điểm. Vạn tình không tu luyện có kiếm độn chi thuật, ngự kiếm mà đi tốc độ so bay hổ lô nhanh không ít, không hơn trăm trong liền đem người cản lại, tiểu tử, nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Làm sao lại ngươi nhất người, Lăng Tiên Nhi không đến. Hừ, chờ một lát nhìn ngươi còn mạnh miệng. Nói xong đưa tay một đạo kiếm quang cuốn tới, kiếm quang này không phải thực thể, mà là kiếm khí ngưng tụ mà thành. Hạ Chi Dương lệch ra đầu, kiếm quang đánh chật rơi vào bay hồ lô lên, lúc này xuất hiện nhất đạo rõ ràng vết tích, cùng lúc đó, ngũ thú phiên lay động, năm đầu cự thú gào thét mà ra xông về đối phương. Vạn tình không giật nảy mình, bất quá chờ phân phó hiện nhưng thật ra là cao dài thú hồn, trong lòng đại định, há miệng tế ra một thanh phi kiếm màu tím, kiếm này theo của hắn kiếm quyết lập tức chia ra làm 9 đạo kiếm quang bắn trụ mà ra. Thú hồn cũng không sợ cái này công kích, Hạ Chi Dương không rảnh để ý run tay tế ra 3 tấm phụ lục. Cái này 3 tấm phù nháy mắt biến thành 3 đạo thiểm điện đánh về phía đối thủ. Vạn tình không tại không trung đột nhiên một cái xoay tròn, vừa đúng tránh thoát xét phù công kích, xem ra ngươi thật đúng là nhức đầu dê béo, hoàn toàn không coi nguyên thạch là tiền dùng a. Ngươi nói nhảm nhiều quá, lại đến. Lại 3 tấm phù bay vụt đi qua, đồng dạng vẫn là xét phù. Vạn tình không có chuẩn bị, tự nhiên so vừa rồi né tránh càng thêm phong dòng, không chỉ có như thế, hắn thuận tiện đối bay hổ lô thi triển một cái cự kiếm thuật. Chỉ cần cái này phi hành pháp bảo hư hao, Hạ Chi Dương theo giữa không trung đến rơi xuống chỉ có thể mặc cho hắn trả đạp. Bay một tiếng, cự kiếm lại bị một cái mở ra ô lớn cho bắn ra. Còn có. Lại 3 tấm phủ bắn ra. Vạn tình không chính ngạc nhiên cái kia thanh ô lớn nhìn quen mắt, không có cẩn thận xem xét 3 tấm là loại nào phủ, chỉ là bản năng mau né đến. Kết quả đó cũng không phải 3 tấm xét phủ, mà là 3 tấm gió lốc phủ. Trong khoảnh khắc đông nhiên xuất hiện gió lốc đem hắn bao lấy, căn bản là không có cách ổn định thân hình. Hạ Chi Dương lưu kế đạt được, cấp tốc lấy ra vừa mua Trảm Phong kiếm, kiếm này nháy mắt hóa thành một cái dài khoảng 1 trượng cự kiếm, hắn như là một tên kỵ sĩ, khống chế bay hổ lô phóng tới tại gió lốc trung đông ngược lại tây lệch ra mục tiêu. Vạn tình không chiến lực không tính đột xuất, nhưng dù sao cũng là phi thiên cảnh người tu hành, trong lòng biết nguy hiểm giáng lâm, cấp tốc lấy ý niệm thao túng bản mệnh phi kiếm thi triển một thức kiếm buộc lưu quang kiếm kỹ, màu tím kiếm cầu vồng như nhất đạo thác nước từ phía sau lưng quấn về phía Hạ Chi Dương, nếu như hắn không làm ứng đối, hai người có khả năng lưỡng bại câu thương. Hạ lão bản đương nhiên không muốn chết, vung cự kiếm quét về phía kiếm cầu vồng, một tiếng thanh thúy va chạm, kiếm cầu vồng biến thành phi kiếm màu tím bị quét bay, Trảm Phong kiếm cũng khôi phục như cũ lớn nhỏ. Chính là tại cái này hơi chút trì hoãn công phu, Vạn tình không đột nhiên phóng lên tận trời, thoát ly gió lốc trói buộc. Kém chút bị một tên tiểu bối cạo chết, để hắn lòng tự trọng bị thương rất nặng, thế là tại thoát ly khốn cảnh về sau, lập tức thi triển sở trường tuyệt chiêu, đối phi kiếm màu tím chỉ vào. Kiếm này kêu khẽ một tiếng, lập tức bắn trụm ra vô số đạo kiếm quang, khí thế loại này vậy mà cùng hàng ngàn hàng vạn cung tiễn thủ phát ra mưa tên có chút tương tự. Hạ Chi Dương biết rõ chênh lệch của song phương, vừa rồi dùng diệu kế vậy mà không thể đắc thủ, thế là không chút do dự thu Trảm Phong kiếm, lại đem Giả Thiên Tán giơ lên, lập tức mặt dù thượng linh quang chớp động, kiếm quang đánh vào phía trên phát ra như là mưa rơi chuối tây động tĩnh. Nhìn thấy bảo dù, càng thêm kích phát vạn tình không đấu trí, sở hội thủ đoạn liên tiếp thi triển mà ra. Nhưng là bát giai tinh bảo phẩm chất thật không phải thổi, hắn ngũ giai phi kiếm tiếp rằng sao vậy không phá được phòng. Giết không được người, hắn lại ý đồ đem bay hồ lô làm nát, nhưng là ngay tại hắn thao túng phi kiếm vây quanh bay hồ lô phía dưới lúc, nhất đạo trảo ảnh đột nhiên lóe lên mà tới. Khoảng cách song phương không sai biệt lắm có xa 4-5 trượng, loại này chiến kỹ không giống chiến kỹ, chú thuật không giống chú thuật công phu, hắn chưa từng thấy, tại không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới bị cái kia đạo cái kèm lợi trảo bắt tại trận. Cũng may hắn tinh bảo thuộc về tam phẩm, cái kia lợi trảo không cách nào phá mất phòng ngự của hắn. Vốn cho rằng một kích này hữu kinh vô hiểm, ai ngờ lợi trảo không cách nào phá phòng nhưng không có tán loạn, nháy mắt đem hắn nắm lên vận hướng về phía bay hồ lô, tựa hồ đã sớm áp ủ tốt một trưởng rắn rắn chắc chắc đánh vào trước trong lòng, trực tiếp hắn đánh bay ra ngoài, nếu không phải tinh bảo tháo bỏ xuống đại bộ phận lực đạo, hắn không phải thổ huyết không thể. Mắt thấy đối phương lại rút ra ba tấm phủ, hắn dựa thế kéo dài khoảng cách, kết quả phù lục cũng không có ném ra, mà bay hồ lô lại hướng nơi xa bay nhanh mà đi. Hai độ gặp nạn, để hắn chần chờ muốn hay không tiếp tục lại đuổi, vạn nhất đối phương còn có thủ đoạn gì nữa, làm không tốt dê béo làm thịt không thành, mình bị người làm dê béo làm thịt. Hạ Chi Dương thấy đối phương không đuổi, không khỏi thầm thả lỏng khẩu khí, vừa rồi thi triển bí kỹ kim hạt câu hồn tay, xem như xuất kỳ bất ý chiếm chút ít tiện nghi, nhưng là sự thật chứng minh, những này tiểu thủ đoạn lực công kích có hạn, cũng không thể đạt tới vượt cấp khiêu chiến trình độ, lại dây dưa tiếp, xui xẻo tất nhiên là mình, cũng may đối phương bị hù dọa, bằng không thì thật đúng là phiền phức. Một đường hướng về Bạch Hạc Quan phương hướng bay đi, trên đường phần lớn là sông núi rừng rậm, dã thú cùng man thú rất nhiều, gặp được người cơ hội cũng rất ít, có phi hành pháp bảo thay đi bộ, khoảng cách mấy vạn dặm không đến 10 ngày liền đến. Ngươi vậy mà còn sống trở về, ta đang muốn đi quê hương của ngươi vội về chịu tăng đâu. Viên Tiểu Thiến câu đầu tiên liền rất không xuôi thai, bất quá Hạ Chi Dương biết nàng e cờ nhất quán tương đối thấp. Không có nhìn thấy sư phụ, ta làm sao bỏ được chết. Bớt lắm mồm, những ngày này đều làm gì đi. Bị ngươi đuổi giết, thẳng đến Phong Thanh qua mới đường vòng trở về. Viên Tiểu Thiến cũng không có lại truy hỏi, ngươi tại Ngọc Long Thành làm cho gọn gàng vào, Bành Chiến đã thay ngươi thành công, xuất vân quốc khen thưởng rất nhanh liền sẽ phê xuống tới. Ta bản thân cũng không để ý khen thưởng, chủ yếu là muốn cho trong nhà làm một phần bảo hộ. Yêu cầu của ngươi ta đã theo lão Khâu đầu nói, bằng vào lần này đại công, bọn hắn không có khả năng cự tuyệt, nếu không ai còn sẽ thay bọn hắn bán mạng. Làm phiền lão sư hỗ trợ giúp nói rút. Ân, chờ tiếp nhận đệ tử của các ngươi đi vào, liền có thể hồi tông môn, sau khi trở về hảo hảo tu luyện, không thể lười biếng. Vâng. Còn có, tiểu bồi nguyên đan ngươi phải nắm chặt luyện chế, trước khi đi giao cho ta. Hạ Chi Dương gật gật đầu, hắn hiện tại tay thuận đầu gấp, ước gì tranh thủ thời gian giao phó. Ngay tại hắn trở lại Bạch Hạc Quan ngày thứ ba, dân tộc xử lý bên kia truyền đến tin tức, thần đạo môn tại Liêu Bắc nhất tòa cổ mộ bên trong thả một cái đồng tiền, chỉ cần hắn đem đồng tiền kia lấy ra, Trương Lục sự tình liền có thể xóa bỏ, nếu không song phương không chết không thôi. Hạ lão bản, đối phương còn có một cái khác đầu giải quyết đường tắt, ngươi có muốn hay không nghe một cái? Bùi Văn Lễ nói. Nói nghe một chút. Chỉ cần ngươi cung cấp 10 cái tẩy tùy đan, chuyện lúc trước đồng dạng có thể sơ lược. Hạ Chi Dương không thèm để ý 10 cái tẩy tùy đan, coi như nhiều gấp trăm lần hắn cũng lấy ra được đến, nhưng là nếu như đối với chuyện này thỏa hiệp, về sau những người giang hồ kia vật khẳng định sẽ nhao nhao bắt trước, mặt khác, hắn còn hoài nghi đây là dân tộc làm một loại thăm dò. Tẩy tùy đan tài liệu rất khó tìm kiếm, đừng nói 10 cái, một cái ta cũng không bỏ ra nổi đến, này tòa cổ mộ cụ thể địa chỉ ở nơi nào, ta vẫn là đi tìm đồng tiền kia đi. Được rồi, ngày mai ta mang người tới. Ngày kế tiếp, Hạ Chi Dương an bài tốt tiệm thuốc sự tình, lái xe đi theo Bùi Văn Lễ chạy tới Liêu Bắc, đến buổi chiều tại một cái vắng vẻ hương trấn dừng chân, về sau đi bộ tiến lên hơn 30 dặm, vượt qua hai ngọn núi, đi tới một chỗ phong cảnh không sai, nhưng lại tương đối hoang vu sơn thôn phụ cận. Có bốn người tiến lên đón, cầm đầu là một cái vị nhìn qua cùng anh nông dân tử không có bao nhiêu khác biệt lão đầu, cầm trong tay cán thuốc phiện túi cái nồi, khác ba người theo thứ tự là một cái người lùn, một cái nhìn qua tượng văn phòng bạch lĩnh nữ nhân, cái cuối cùng thì là vị mang theo kính mắt, như là sinh viên nhã nhặn tuổi trẻ. Nếu như chỉ nhìn một cái nào đó, cũng sẽ không để người đặc biệt chú ý tới bọn hắn, nhưng là bốn người đứng chung một chỗ, liền lộ ra không giống bình thường. Thời trường môn, Hạ tiên sinh đến rồi. Lao Hán chắp tay một cái, trước tiên là nói về nhất đoạn giang hồ vết cắt, Hạ Chi Dương không hiểu nhiều lắm, ta không tính là người giang hồ, ta hay là dùng tiếng thông tục đi. Vậy được thôi, cảnh cáo nói phía trước một bên, cái này trong cổ mộ cơ quan trùng điệp. Nếu như ngươi chết ở bên trong, nhưng không trách được người khác. Ta cũng có câu nói phía trước một bên, mấy người các ngươi ta xem như quen biết, việc này sau, các ngươi thần đạo môn người thấy ta nhất định phải đi vòng, nếu không coi như các ngươi chủ động khiêu khích, đến lúc đó đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. Lão Hán nghe hắn sát khí này bừng bừng không hề bận tâm, tên kia người lùn lại là phát ra âm trầm thanh âm, cái kia cũng muốn nhìn ngươi có bản lãnh hay không theo cái này trong cổ mộ ra. Đúng vậy a, đừng quá phách lối. Tên kia văn phòng nữ lang miệng thảo luận, giống như lơ đãng theo Hạ Chi Dương trước người đi qua. Tay của ngươi có phải là làm sai địa phương? Tay nữ nhân cổ tay bị hắn nắm, nàng này trên tay thình lình nhiều một cái ấn tỷ, đúng là hắn từng tế luyện thiên đô linh lôi bảo ấn, nếu như là những vật khác, hắn thậm chí chưa hẳn có thể phát giác đối phương là như thế nào xuất thủ. Buông ra. Nữ nhân lập tức thi triển một cái phản lương cầm nã. Muốn chết. Hạ Chi Dương vốn cũng không muốn thương tổn đối phương, nhưng là nữ nhân này quá mức, nói không chừng ngón tay hắn đột nhiên dùng sức. Theo một tiếng hét thảm, nữ nhân cổ tay đã không nhấc lên nổi. Tên kia hào hoa phong nhã tuổi trẻ trên tay đột nhiên nhiều một cây dao ba cạnh, đối phía sau lưng của hắn đâm tới. Mà cái kia người lùn một cái nhào lộn đến hắn chân trước, một thanh cánh tay đao vạch hướng mắt cá chân. Cùng lúc đó, lao hắn như là một đầu diều hâu bay lên, trong tay thuốc phiện cán treo phong thanh đánh về phía hắn đầu. Ba người phối hợp tương đương ăn ý, nhưng mà nhất đạo vô hình khí kình bắn ra, bao quát nữ tử kia ở bên trong toàn bộ bị đẩy lùi, ngay sau đó mấy chục đạo trưởng ảnh như hoa mưa xôn xao mà rơi, phạm vi bao trùm bán kính một trượng khu vực, bốn người đều không ngoại lệ tất cả đều trúng trưởng. Chương 159, cổ mộ nghi ngờ, thượng. Mặt đất xuất hiện mấy chục đạo dấu bàn tay rành rành, có hòn đá lại bị đánh rách ra, Hạ Chi Dương có chút không thể tin, Thiên Cương Lạc Hoa trưởng là phân thân trước luyện thành. Nhưng lại uy lực cũng không có khoa trương như vậy. Lại nhìn bốn người, nữ tử đầu nghiêng tại một bên, miệng trong cốt cốt thổ huyết, con mắt đã đột xuất, đoán chừng là không sống nổi. Kính mắt tuổi trẻ dùng cánh tay ngăn cản một cái, đầu kia cánh tay hướng xuống rũ cụp lấy, trên thân che lên tầng một băng xương. Người lùn nam tử bổ nhào vào trên mặt đất, mà trên cổ của hắn nằm ngang chính hắn cánh tay đao, nhìn qua cũng là tự sát. Cầm tàu hút thuốc lao hắn tình huống tốt nhất, chỉ là hắn tàu hút thuốc bẻ gãy, trên thân đồng dạng bảo bọc một tầng xương lạnh, muốn xê dịch thân thể phảng phất đông cứng, sửng sốt không cách nào động đậy. Một chiêu đánh chết giết hai người, đây là hắn không nghĩ tới, nhưng là sự tình đã làm xuống, hắn chuẩn bị hoặc là không làm, đã làm thì cho xong đem còn lại hai cái cũng giải quyết hết. Hạ tiên sinh chấm đã. Bùi Văn Lễ không nghĩ tới vừa mới gặp mặt song phương liền bấm, mà lại vừa ra tay chính là sinh tử chém giết, này chỗ nào là một điểm giang hồ ân oán, rõ ràng là sinh tử đại thủ. Hừ, diệt cỏ tận gốc, làm sao? Ngươi còn muốn bao che bọn hắn hay sao? Bùi Văn Lễ cười khổ, bọn hắn cũng là đối quốc gia làm qua một chút cống hiến. Với ta mà nói, kẻ trộm chính là kẻ trộm. Vấn đề là, ngươi không có khả năng đem thiên hạ tất cả kẻ trộm toàn giải quyết. Giết một cái, dân gian liền thiếu đi một cái tai họa. Nếu là như vậy, thần đạo môn sợ rằng sẽ cùng ngươi không đội trời chung. Hạ Chi Dương buông tay nói, vậy ta đành phải giết sạch bọn hắn. Ngữ khí của hắn lộ ra có chút bất đắc dĩ. Nhưng là nghe vào Bùi Văn Lễ trong thai lại là hơi lạnh thấu xương, hắn chợt nhớ tới Nghiêm chủ nhiệm đã nói, không bị khống chế lực lượng, so với cái kia tội ác tẩy trời người càng nguy hiểm. Lúc này hắn rất tán thành. Ngài đầu tiên chờ chút đã, cho ta theo lãnh đạo hồi báo một chút. Nhanh lên, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Hạ Chi Dương thuận thế đem còn lại hai người huyệt đạo phong bế, sau đó giả bộ ngồi xếp bằng nghỉ ngơi, thực tế lại là quay trở về phân thân, hắn hôm nay đại khai sát giới, kỳ thật thật không phải cố ý. Hắn không nghĩ tới trải qua băng phách chân nguyên phát ra trưởng cương sẽ như thế mạnh mẽ, còn có một nguyên nhân, phân thân bên kia vừa vặn có việc, hắn nóng lòng chạy tới, bởi vậy cũng không có tận lực khống chế sức mạnh. Sư đệ, mau tỉnh lại. A, Đường sư tỷ, ngươi đã đến. Ngươi ngủ cũng quá nặng, ta đều gọi ta nửa ngày. Gần nhất mệt nhọc quá độ, rất lâu không ngủ an giấc. Đường Viện Viện không tiếp tục dây dưa vấn đề này, lần này là Tần sư bá dẫn đội tới, hắn có chuyện muốn hỏi ngươi. Ta đi trước thuận tiện một cái, lập tức liền đi qua. Liền ngươi có nhiều việc, ta đi trước, tránh khỏi sư phụ cùng sư bá sốt ruột chờ. Đường Viện Viện dùng mập mạp bàn tay đánh hắn đầu một cái, sau đó cười rời đi hắn chỗ ở. Hạ Chi Dương trở lại bản thể, Bùi Văn Lễ vừa vặn nói chuyện điện thoại xong, Hạ tiên sinh, chủ nhiệm muốn nói chuyện với ngươi. Uy, Nghiêm chủ nhiệm. Ngươi vì sao hạ thủ ác độc như vậy, khiến cho sự tình không tốt kết thúc. Đầu bên kia điện thoại hiển nhiên rất phẫn nộ. Cái này cũng không nên trách ta, là bọn hắn khiêu khích trước đây, ta nghĩ tới ngươi thủ hạ đã nói với ngươi à. Ngươi cho bọn hắn chút giáo huấn liền thành, cũng không nên giết người à. Liều mạng tranh đấu từ trước đến nay đều là ngươi chết ta sống, nào có cái gì nên cùng không nên. Tốt, còn lại hai người giữ lại, ta có tác dụng lớn. Nghiêm Phương Châu không muốn lại dây dưa việc này. Sự tình đã dạng này, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua bọn hắn sao? Ngươi yên tâm, bọn hắn sẽ không tìm ngươi báo thủ. Trước đó nói chuyện điều kiện tốt đều có thể lật lọng, ngươi để ta như thế nào tín nhiệm ngươi. Hạ Chi Dương đối dân tục làm việc năng lực cũng có chất vấn. Nghiêm Phương Châu ngược lại là có thể hiểu được tâm tình của hắn, rõ ràng đã nói xong sự tình, thần đạo môn bốn người càng muốn tự nhiên đâm ngang cũng là hắn không nghĩ tới, bất quá hắn đã có đường giải quyết, cái kia tuổi trẻ thực tế là ta phái đi nội ứng, họ lúc trưởng môn ta sẽ để hắn ngoan ngoãn đem vị trí chuyển cho chúng ta người, sau đó tiện hắn đến một cái vĩnh viễn uy hiếp không được ngươi địa phương an độ tuổi già. Hạ Chi Dương hơi suy nghĩ một chút liền hiểu tính toán của đối phương, đây là nghị triệt để trưởng khống thần đạo môn tiết tấu, tốt à, đã như vậy, cái kia cổ mộ ta cũng không cần thiết đi xuống à. nói cho ngươi một tin tức, có lẽ ngươi sẽ cải biến ý nghĩ.
Tin tức gì?
Cái này cổ mộ hư hư thực thực Mông Nguyên Pháp Vương 343 lăng mộ, bên trong không chỉ có cơ quan, còn có một chút vật kỳ quái, thần đạo môn đại khái muốn mượn tay của ngươi trừ bỏ những vật kia, sau đó khai quật tòa này cổ mộ. Chỉ sợ bọn họ không phải muốn mượn ta trừ bỏ những vật kia, mà là muốn mượn những vật kia trừ bỏ ta đi.
Hạ Chi Dương không có tốt như vậy lăng lư.
Bất kể như thế nào, một vị trong truyền thuyết có được thần tiên thủ đoạn cao nhân, hắn mộ táng có lẽ có thể để ngươi có thu hoạch.
Thu hoạch cuối cùng còn không phải rơi vào trong tay các ngươi.
Cho phép ngươi lấy nhất kiện bảo vật.
Tốt ta đi xem một chút, đúng, còn muốn đem viên kia tiền cổ tìm tới sao?
Tốt nhất có thể tìm tới, nghe nói viên kia tiền cổ cũng là nhất kiện đồ cổ.
Điện thoại trả lại Bùi Văn Lễ, lại nhìn hai vị kia, đã thành băng điêu, đây là băng phách chân nguyên tạo thành, nếu như trễ khu trừ người liền xong đời.
Hạ tiên sinh, bọn hắn đây là...
Hạ Chi Dương nhẹ nhàng khẽ vỗ giải khai huyệt đạo của bọn hắn, nhóm lửa cho bọn hắn sấy một chút đi.
Bùi Văn Lễ tranh thủ thời gian nhóm lửa, sau đó thay bọn hắn đơn giản trị thương, hơn nửa ngày hai người này mới chậm tới.
Ánh mắt của các ngươi rất không thân thiện nha.
Bút chướng này lúc mua nhớ kỹ.
Lão giả sắc mặt âm trầm nói.
Bùi Văn Lễ biến sắc, hắn chỉ e Hạ Chi Dương lại muốn phát tác, vội vàng tiếp lời nói, thời trưởng môn, coi như ngươi không sợ chết, ngươi cũng phải vì người nhà của ngươi cùng thần đạo môn bang chúng ngẫm lại.
Lão giả nghe lời ấy than thở một tiếng, người là giao thớt, các ngươi tùy tiện đi.
Hạ Chi Dương đi qua, một đầu ngón tay đâm thủng đan điền khí hải, coi như không giết người này, cũng phải phế bỏ võ công, nếu không lại là một cái to lớn thai hoàng ẩm.
Bên cạnh tuổi trẻ muốn vọt qua đến, lại bị Bùi Văn Lễ ngăn cản. Theo hai người động tác tinh tế bên trong, đó có thể thấy được bọn hắn trong bóng tối truyền lại một loại nào đó tin tức, sau, người thanh niên này liền an tĩnh lại.
Sự tình lại trở lại quỹ đạo ban đầu lên, Hạ Chi Dương quét mắt hai mắt chỗ kia cổ mộ chỗ, theo Lý Nguyên cái kia học được phong thủy huyền trận phán đoán, chỗ này cổ mộ là cái cực hùng chi địa, theo lý thuyết vị kia Mông Nguyên Pháp Vương không nên đem mộ tu ở chỗ này, nhưng là cổ nhân ý nghĩ ai có thể nói rõ ràng.
Phân thân có việc, hắn không thể lại trì hoãn, ta đi vào trước. Nơi này giao cho ngươi đến xử lý, không cần chờ ta.
Bùi Văn Lễ gật gật đầu, đưa mắt nhìn hắn xử lý trước đào mở trong đạo động chui vào, sau đó bắt đầu tiến hành giải quyết tốt hậu quả.
Hạ Chi Dương đi vào mộ thất trong dũng đạo, nhanh chóng kiểm tra một hồi hoàn cảnh nơi này, lập tức thiết trí cái báo động trước cấm chế, sau đó ngồi xếp bằng, thi triển ẩn thân thuật biến mất thân hình, nguyên thần lại chuyển đến phân thân.
Đi vào viên tiểu thiến chỗ ở, ngươi đây là ngã xuống hố phân bên trong, tại sao lâu như thế?
Bụng có chút không thoải mái.
Hạ Chi Dương theo Tần Chính làm cái lễ.
Ngươi Tần sư bá nghĩ liền tiểu bồi nguyên đan sự tình thương lượng với ngươi.
Hạ Chi Dương đã đoán được nguyên do, sư bá có chuyện mời nói.
Tông môn hy vọng ngươi đem luyện chế tiểu bồi nguyên đan phương pháp cống dâng ra đến, điều kiện do ngươi đề ra.
Không có vấn đề, chỉ cần tông môn cho ta 1000 điểm cống hiến là được.
Hắn tốt như vậy nói chuyện, để Tần Chính cùng Viên Tiểu Thiến có chút không dám tin, ngươi coi là thật nguyện ý.
Ta nào dám lừa gạt sư phụ cùng sư bá.
Ngươi cho ta nói thật. Có phải là tông môn được luyện dược phương pháp, cũng không thể nhanh chóng luyện ra tiểu bồi nguyên đan?
Không sai, nhiều lắm là so tu sĩ viện hàng nhái mạnh một điểm.
Nghe đến đó, Tần Chính không khỏi có chút thất vọng, bất quá cái này cũng tại hắn trong dự liệu, là có người hay không đang giúp ngươi luyện chế bồi nguyên đan.
Sư ba đoán đúng đúng, ta sở dĩ có thể nhanh như vậy luyện ra đan dược, kia là có mấy trăm người ở sau lưng chèo trống, cũng không phải là một mình ta công.
Hắn lời này tuyệt đối không phải nói ngoa. Hoa Thiên Thuốc Nghiệp nhân viên có hơn 300 người.
Tần Chính cũng không truy hỏi là ai đang giúp hắn, cùng như thế nào luyện chế những chi tiết này, mỗi tháng có thể luyện ra bao nhiêu.
Bình thường là 2 tháng một vòng kỳ, ước chừng 1.500.000 viên tả hữu.
Hạ Chi Dương nói cái bảo thủ số lượng, dù sao hắn còn đáp ứng Bạch Kiến Thu.
Vậy liền giao cho tông môn đến tiêu thụ đi, ngươi cái kia phần nhất khối không ít, mặt khác mỗi lần cho ngươi thêm 1.000 điểm cống hiến.
Cái này chỉ sợ muốn hỏi một chút lão sư.
Viên Tiểu Thiến đối với hắn thuyết pháp rất hài lòng, sư phụ không thiếu nguyên thạch, liền theo ngươi sư bá nói xử lý đi.
Hạ Chi Dương tin tưởng tông môn khẳng định cũng sẽ chiếu cố đến Viên Tiểu Thiến lợi ích, được không 1000 công hiến, hắn đương nhiên cầu còn không được.
Thương định sau, hắn lại láo xương quá mót, tại hai người tiếng cười mắng bên trong trở về chỗ ở, lập tức chuyển tới bản thể.
Hắn rời đi thời gian cũng không dài, ẩn thân thuật tại bất động tình huống dưới, có thể tiếp tục một nén hương thời gian, hắn khi trở về ẩn thân bất quá mới vừa vặn phá vỡ. Cũng không có ngoại ý muốn phát sinh.
Dọc theo trên hành lang trước, cách mỗi mấy mét liền có một chiếc đèn tròn, mặc dù ảm đạm, lại không ảnh hưởng thị giác, đèn hẳn là nguyên lai liền có, chỉ là bên trong dầu thắp tuyệt đối là hiện tại đổ vỡ.
Đến chỗ khúc quanh, hắn phát hiện trên mặt đất có vết máu khô khốc, bức tường thượng còn có đạn đánh ra vết tích, hiển nhiên nơi này từng có qua đánh nhau, bất quá trừ cái đó ra, cũng không có phát hiện cái khác. Lần nữa lấy thần thức liếc nhìn, cách đó không xa có một cái hướng phía dưới cầu thang, thuận cầu thang tiến vào một gian không tính rộng lớn mộ thất. Mộ thất ở giữa có một ngụm đá xanh quan tài, không có chôn cùng cả người lẫn vật những vật này, tất cả đều liếc qua thấy ngay, nếu như không phải trước đó biết cái này cổ mộ không đơn giản, Hạ Chi Dương đều sẽ coi là đây chính là cái rất phổ thông mộ táng. Vừa bước vào mộ thất một bước, chính diện bay tới mấy đạo mũi tên, lập tức lấp kín tường bỗng nhiên rơi xuống, cả gian mộ thất biến thành toàn phong bế. Chỉ là mấy đạo mũi tên còn khó không đến hắn, bị hắn lấy trưởng lực đánh rơi, lại phát hiện mũi tên là xanh mênh mang, hẳn là huy độc, cái này khiến hắn không khỏi càng thêm cảnh giác lên, vạn nhất thất thủ, hậu quả khó mà lường được. Tiện tay ngưng tụ ra một mặt băng thuẫn, hướng về phía trước lại bước ra ba bước, đá xanh quan tài đã gần trong gang tấc, không có tên nọ lại bắn ra, nhưng là dưới chân bỗng nhiên không còn, hắn nhanh chóng xoay người mà nhảy lấy đà hướng một bên khác, kết quả không đợi rơi xuống đất, trong thạch quan đột nhiên bay ra nhất người. Song trưởng đánh về phía hắn trước tâm. Hạ Chi Dương đã sớm biết nơi đó cất giấu người, vừa ngưng tụ mặt băng thuẫn chuẩn xác vô cùng đỡ được đối phương đánh lén, cùng lúc đó Thiên Cương Lạc Hoa trưởng thi triển mà ra, toàn bộ mộ thất cơ hồ đều tại công kích phạm vi bên trong. Người kia tự biết không cách nào né tránh, tới trước cái đó đỡ, lập tức thân hình một lần nữa trở xuống trong thạch quan, làm Hạ Chi Dương đứng vững thân hình, phát hiện trong thạch quan đã trống không. Người không có khả năng mình bốc hơi mất, không cần hỏi cái này trong thạch quan khẳng định có cơ quan. Hắn không có tùy tiện xem xét cơ quan ở nơi đó, mà là suy tư vừa rồi cái kia đụng tới ra hỏa là người thế nào, lại vì sao giấu ở chỗ. Chương 160, cổ mộ nghi ngờ, hạ. Hạ Chi Dương trong lúc đang suy tư, đông nhiên cảm giác có gai mũi mùi truyền ra. Không tốt, có độc. Cảm ứng được khó chịu, hắn lập tức ngừng thở, nhưng là dạng này cũng không giải quyết vấn đề, cho dù hắn có thể trong thời gian ngắn không hô hấp, thời gian dài cũng chịu không được. Trước lấy ra một hạt giải độc đan dược ăn, thần thức quét qua. Khóa chặt phóng độc chỗ, thông qua tinh nguyệt bảo hạp trở một điểm nước tới, sau đó lấy băng phách chân nguyên đem nước đông kết phong bế lỗ thủng. Đi đến vừa rồi cái kia lật bản chỗ, một trường đem lật bản đánh nát, phía dưới là cái hơn một trượng sâu hố lõm, có bén nhọn mũi thương hướng lên trên đứng vững. Hơi suy nghĩ một chút, hắn vậy mà nhảy xuống hố, chân đạp tại mũi thương thượng như là dẫm lên mặt đất ổn định, sau đó một cái bài sơn đảo hải đánh phía một bên vách đá, cái kia dày khoảng một tấc vách đá bị hắn miễn cưỡng đánh nát, lộ ra một cái lối đi. Có một cái ông lão mặc áo trắng chính kinh ngạc nhìn về phía bên này, trên tay còn cầm một cây đoàn mâu. Hạ Chi Dương người nhẹ nhàng rơi vào người kia trước mặt, nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là vị kia phi thiên thần trộm A. A, ngươi là thế nào đoán được? Thần đạo môn bốn người cũng không dám làm trái dân tục xử lý, bọn hắn đông nhiên thay đổi thái độ, nhất định có người có tác dụng, ngoại trừ ngươi cái này thần đạo môn lão tiền bối có thể làm được, ta nghĩ cũng không có người nào. Ông lão mặc áo trắng từ chối cho ý kiến. Ngươi so ta tưởng tượng còn cường đại hơn, khó trách ta vậy đệ tử thua bởi trên tay ngươi. Các ngươi tỉ mỉ bố trí cục diện không tệ. Hạ Chi Dương thần thức quét một vòng, cái thông đạo này bên trái có hơn 10 đạo thêm đá, chắc hẳn phía trên chính là cỗ kia thạch quan chỗ. Tính không được bố cục, mượn dùng một cái trong cổ mộ cơ quan mà thôi. Lời còn chưa dứt, đoàn mâu đã đâm ra. Hạ Chi Dương lấy tay bắt lấy đoàn mâu, sau đó một cước bay đạp. Lão giả mũi chân điểm một cái, hạ thân đằng không, mượn đoàn mâu lực kéo. Song chảo đưa ra, động tác nhanh chóng lăng lệ, phảng phất diều hâu vồ thỏ. Hạ Chi Dương không phải con thỏ, cánh tay trái chính xác bắt lấy đối phương một cái cổ tay, trên tay phải đoàn mâu làm tốt làm, thi triển đả cầu đồng pháp bên trong một chiêu nhanh kích chó ngông. Lão giả thân hình bị hắn dẫn dắt, căn bản là không có cách mau né, một kích này đánh cái dứt khoát, sau đó trên bụng lại bên trong một cước, lập tức thụ thương không nhẹ, càng chết là, một cái tay của hắn còn bị bóp bên trong tấc khớp nối. Đổi một người chỉ sợ chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Bất quá phi thiên thần trộm cũng không phải là chỉ là hư danh, hắn há mồm phun ra một cái hạt táo tiêu, đồng thời trên tay kia bỗng nhiên nhiều một thanh hiện ra thanh quang truy thủ, cắt về phía Hạ Chi Dương cánh tay. Hạ Chi Dương bất đắc dĩ, đành phải thả đi đối phương tấc khớp nối, ngửa đầu tránh thoát hạt táo tiêu. Lão giả mượn cơ hội chân đạp chắc bích một cái xoay tròn hướng thông đạo một chỗ khác bay đi. Quả nhiên thật sự có tài. Từ khi được cơ duyên đến nay, đây là hắn gặp mạnh nhất một vị. Không có gấp lấy đuổi theo, mà là lấy ra lưu sa kính. Cái này cổ mộ hình như có âm sát chi khí, vẫn là càng cẩn thận một điểm cho thỏa đáng. Cuối lối đi lại là một gian mộ thất, cùng thượng tầng một mộ thất khác biệt, nơi này không chỉ có 10 phần rộng lớn, còn trưng bày 6 cỗ thạch quan, mà ông lão mặc áo trắng đã tung tích không gặp. Vừa mới bước vào mộ thất, một tiếng ầm vang, hậu phương rơi xuống nhất đạo thật dày cửa sắt phong kín thông đạo. Hạ Chi Dương lơ đễnh, nhìn lướt qua những này thạch quan, liền bị trên tường tranh vẽ trên tường hấp dẫn, vừa vặn 6 cỗ thạch quan đối ứng 6 bức tranh vẽ trên tường. Bức thứ nhất là một đầu ngựa mặt lên trời thét dài sói xám. Bức thứ hai là một cái đang chuẩn bị ăn trộm gà chuột hoang. Bức thứ ba là một cái lớn 3 đầu cái đuôi màu đỏ hồ ly. Bức thứ tư là một đầu toàn thân không có nửa điểm tạp sắc mèo đen. Thứ năm bức là một đầu đứng thẳng thân thể tam giác hoa xà. Thứ sáu bức là một người, nhưng là người này toàn thân như vỏ cây, hai tay mọc ra lông trắng, móng tay có dài nửa xích. Trước năm loại sinh vật là trí quái trong tiểu thuyết khách quen, loại sau liền càng không cần phải nói, mà những này tranh vẽ trên tường xuất hiện tại trong cổ mộ, gan nhỏ một chút chỉ sợ chân đều phải run rẩy. Hạ Chi Dương bây giờ là kẻ tài cao gan cũng lớn, chậm rãi đi đến cùng hoa xà đối ứng thạch quan trước, đột nhiên một trưởng vô dưới, vách quan tài bị đập nát, nhất đạo bóng trắng từ đó xung ra, rõ ràng là vừa rồi lao giả kia. Ngươi thế nào biết ta ở đây biên? Cái khác trong quan tài đều là tử vật, duy chỉ có ngươi cố này quan tài có sinh khí. Xem ra truyền ngôn không giả, ngươi quả nhiên được thượng cổ luyện khí sĩ truyền thừa. Nơi này chính là ngươi chuẩn bị cho ta tiệc đi, không bằng chúng ta cùng một chỗ hưởng dụng như thế nào? Lão giả biến sắc, đông nhiên vội vã hướng về sau rút lui thân, đồng thời một cái hạt châu bị bóp nát, một cổ hắc vụ tràn ngập ra, trên tường đèn trong cũng quỷ dị dập tắt, mộ thất trung lập tức trở nên đưa tay không thấy được năm ngón. Hạ Chi Dương không chút kinh hoàng, đối trong đó một bộ quan tài đột nhiên vén lên, cỗ kia quan tài đảo hướng mặt đất, bóng trắng lóe lên, hiểm lại càng hiểm tránh thoát thạch quan, nhưng là nhất đạo nhanh giống như thiểm điện bóng đen từ đó xung ra, đối bóng trắng đánh tới. Bóng trắng dĩ nhiên chính là vừa rồi lão giả, hắn né tránh không kịp, đành phải vung tay đón đỡ, lập tức phát ra rên lên một tiếng, bóng đen kia vậy mà cắn cánh tay của hắn. Hạ Chi Dương cười ha ha, một cái cũng không đủ, lại đến một cái nói xong, lại xốc thứ hai cỗ thạch quan, lần này từ đó tung ra chính là một cái hoàng mao sinh vật. Lão giả thực lực không yếu, nhưng là nơi này hắc ám nghiêm trọng hạn chế hắn phát huy, bị đen, vàng hai con sinh vật liền cắn mấy cái. Vậy liền cùng chết tốt, dù sao lão phu cũng sống đủ vốn. Hắn nhanh chóng đem cái khác quan tài toàn bộ mở ra, lại nhảy ra 3 đầu quái vật, chỉ là những quái vật này tựa hồ không có phát hiện Hạ Chi Dương tồn tại, toàn bộ phóng tới lão giả. Không hẳn sẽ công phu, lão giả đã bị dày vò chỉ còn lại nửa cái mạng. Hạ Chi Dương than thở một tiếng, triệt hồi ngăn cách cấm chế hiện thân thân hình, lập tức nhất đạo màu vàng kim cự trảo đem ông lão mặc áo trắng theo quái chồng chất bên trong giải cứu ra. Những quái vật kia lập tức hướng hắn tới, cột sáng vàng đống nhiên thoáng hiện, 5 đầu bị chiếu xạ quái vật, trừ đầu kia sinh vật hình người còn có thể miễn cưỡng di động. Cái khác đều không thể động đậy. Những quái vật này xem xét cũng không phải là bình thường giống loài, hắn rút ra 2 tấm bạo viêm phủ, bạo liệt hỏa diễm lập tức đưa chúng nó bao khỏa, nhưng lại không thể thiêu chết một đầu. Hạ Chi Dương khẽ nhíu mày, theo trong túi lấy ra Thiên Đô Linh Lôi bảo ấn, nhất đạo phích lịch thiểm điện đánh vào quái vật hình người trên đầu, này quái phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu, co quắp mà ngã trên mặt đất không thôi. Tìm được phương pháp chính xác, một lát sau những quái vật này toàn bộ bị lôi điện đánh chết. Phi Thiên Thần Trộm, đừng giả bộ chết ta biết ngươi còn có thể thở. Lão giả miễn cưỡng ngồi dậy, việc đã đến nước này, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Thành thật trả lời vấn đề của ta có thể mang ngươi ra ngoài, nếu không để ngươi một mực ở chỗ này cái quỷ địa phương. Ngươi là muốn hỏi cái này cổ mộ tình huống. Ân, nơi này thật là Mông Nguyên Pháp Vương mộ táng. Không sai, tầng tiếp theo chính là hắn chân chính lăng tẩm. Những vật này là chuyện gì xảy ra? Đây là 343 tế luyện yêu thi. Để ở nơi này là phòng ngừa có người trộm hắn mộ. Hạ Chi Dương gật gật đầu, hắn đã sớm nhìn ra những quái vật này thể toàn thân tràn ngập tử sát chi khí, cùng trong truyền thuyết bánh trưng rất giống, tầng tiếp theo lối vào ở đâu. Tứ phía vách đá, có một mặt là sống. Hạ Chi Dương đánh một lần, quả nhiên có một cái đằng sau tựa như là trống không, ngươi đi đem bức tường kia tường đẩy ra. Ngươi cảm thấy ta cái dạng này còn có thể đứng lên sao? Hạ Chi Dương không còn khó xử đối phương, một cước đem một bộ thạch quan đá bay. Chính đâm vào bức tường kia trên tường, bức tường đã nứt ra nhất đạo khe hở, lập tức có chất lỏng xung kích mà ra. Thủy Ngân. Ha ha, hiện tại tốt, lão phu trước khi chết còn kéo cái trốn cùng, đáng giá. Ông lão mặc áo trắng cùng thiếu. Người cao hứng quá sớm. Hạ Chi Dương đưa tay đem lão ra hỏa ném tới chảy ra Thủy Ngân chỗ, sau đó xuất ra kiếm nhỏ màu vàng kim, cứng cỏi vách đá bị hắn nhẹ nhõm chém dụng nhất khối, mấy cái tây qua lôi buộc chung một chỗ châm, sau đó hoanh một tiếng vang. Trước đó rơi xuống cửa sắt miễn cưỡng bị tạc khai một lỗ hổng. Nửa chết nửa sống lão giả thấy cảnh này, lập tức tượng rút khô khí lực sủi lơ xuống tới, để hắn chết không nhắm mắt chính là, hắn vậy mà không có phát hiện Hạ Chi Dương trên thân khi nào ẩn giấu nhiều đồ như vậy. Thông đạo đang ở trước mắt, hắn cũng không có lập tức ra ngoài, vừa cẩn thận quét mắt căn này mộ thất một chút, sau đó đôi hắn tuân ra thủy ngân khe hở chỗ lại ném đi qua một bộ thạch quan, quan tài để khe hở ra tăng mấy lần, đồng thời cũng đặt ở trên người lão giả, phi thiên thần trộm triệt để đoạn tuyệt sinh cơ. Thủy ngân như vỡ đê tuôn ra, Hạ Chi Dương vẫn không có đi, hắn đứng tại một bộ trên quan tài đá hướng chảy ra thủy ngân chỗ lướt nhìn, thời gian một chén trà qua đi, tại thủy ngân sắp chôn vùi thạch quan lúc, hắn đôi vách đá hoanh ra một trường, cái kia vách đá bị hoanh phá một cái động lớn, nhưng không có càng nhiều thủy ngân chảy ra, mà thân hình hắn như mũi tên chính xác chui qua lô lớn, điểm rơi chỗ rõ ràng là một bộ cao lớn quan tài đồng thau cổ phía trên. Nhìn thấy cổ quan thượng khảm nạm lấy một cái tiền cổ, trên mặt hắn lộ ra mỉm cười, cái này viên tiền cổ hẳn là liền đổ ước thượng muốn tìm viên kia. Một chút giám định, liền biết đây không phải phổ thông đồng tiền, mà là một cái pháp khí, cụ thể ra sao công dụng tạm thời không biết. Cẩn thận móc ra tiền cổ, hắn lại nghiên cứu lên dưới chân quan tài. Cỗ này quan tài đồng kín kẽ, phảng phất một thể, tứ phía đều có cùng loại phong ấn trận văn đồ vật, căn bản không giống như là táng người dùng. Về phần chung quanh, thủy ngân đã không còn lưu động, đoán chừng là thần đạo môn xúc động cái nào đó cơ quan dẫn đến nơi này bị chôn vùi. Liếc nhìn xong mộ thất về sau, không có phát hiện bất luận cái gì vật phẩm có giá trị, duy nhất đáng để mong chờ chỉ có cỗ này trong quan tài đồ vật, là cỗ cổ thi. Vẫn là bảo tàng. Hay là cái khác. Chương 161, Mông Nguyên Pháp Vương. Hạ Chi Dương ghé vào quan tài đồng thượng nghiêng thai lắng nghe, không có bất cứ động tĩnh gì, sau đó lại gõ mấy cái, vẫn không có phản ứng, đang lúc hắn coi là bên trong đại khái không có cái gì cổ quái thời điểm, đông 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 tiếng đánh từ phía dưới truyền đến. Có vật sống. Hắn lại gõ cửa 3 lần, kết quả bên trong đáp lại 3 lần. Hắn lại thử đánh 7-8 lần, quái gì chính là, bên trong đồng dạng đánh 8 lần. Đây là cái quỷ gì? Có câu nói là hiếu kỳ hại mèo chết, Hạ Chi Dương lên lui bước tâm, vạn nhất trong này là cái gì yêu ma quỷ quái, chẳng phải là tự tìm phiền phức. Huống chi hắn nhìn ra cái này quan tài bằng đồng xanh thượng trận văn càng giống là một loại phong ấn pháp trận. Vừa muốn đứng dậy rời đi, đột nhiên nhất đạo ám ảnh vọt tới thân thể của hắn, theo lý thuyết lấy hắn dương khí, cái kia ám ảnh cử động lần này cùng tự sát không khác, nhưng là đối phương lại vẫn nghĩa vô phản cố lao đến. Xuy, một tiếng, toát ra nhất đạo khói nhẹ. Ám ảnh phát ra một tiếng kêu gào thê lương lùi trở về. Hạ Chi Dương hừ lạnh một tiếng tế ra Thiên Đô Linh Lôi bảo ấn, bất quá không đợi kích phát, nhất đạo ý niệm chuyển tới. Ngươi là Lăng Tẩm thủ hộ giả, muốn ta mở ra quan tài đồng. Ám ảnh truyền đến khẳng định ý niệm. Bên trong là cái gì, vì sao muốn mở ra? Ám ảnh lại truyền tới ý niệm, Hạ Chi Dương không khỏi mắt mở to mấy phần, bởi vì cái này ý niệm nói cho hắn biết tin tức là, hắn chủ nhân Mông Nguyên Pháp Vương 343 phục sinh. Một cái chết đi mấy trăm hơn ngàn năm người có thể phục sinh sao? Hắn cảm thấy khả năng không lớn, huống chi trong này không ăn không uống, chỉ sợ liền dưỡng khí đều không có, coi như thần tiên ở bên trong cũng phải nín chết, nhưng là cái này quan tài bên trong rõ ràng có động tĩnh, lại giải thích thế nào? Tám thành không phải cái gì tốt lai lịch, hắn quyết định không tuân theo. Cái kia ám ảnh gặp hắn không hề bị lay động, lại truyền tới nhất đạo ý niệm. A, bên trong có long tượng bản nhược công cùng hàng long trượng. Hạ Chi Dương không khỏi sờ lên cái cằm. Ám ảnh nói ra những vật này đơn giản là dụ hoặc hắn mở quan tài, nhưng là, thật sự là hắn bị dụ hoặc đến, hàng long trượng không biết bảo vật gì, bất quá long tượng bản nhược công hắn hơi có nghe thấy, cái này thuộc về cổ võ cao giai công pháp, tại tiểu thuyết ra dưới ngòi bút cũng thường xuyên bị đề cập, nếu thật là có dạng này công pháp, mạo hiểm một cái cũng là đáng dọn. Tốt, ta đáp ứng, bất quá ngươi có thể đi chết. Hạ Chi Dương đột nhiên kích phát Thiên Đô Linh Lôi ấn, bóng đen né tránh không kịp, lúc này liền cho đều không có lưu lại liền tiêu tán. Diệt trừ một cái thai hoàng ẩm, hắn bắt đầu làm chuẩn bị, theo phân thân nơi đó chuyển di tới 6 tấm xét phù cùng 10 cái bạo viêm phù, còn chuyên đem đi phù mang theo tới để phòng bất trắc. Trừ cái đó ra, lại chuẩn bị mấy tiểu bình dầu hỏa, thuốc nổ những này đối yêu ma quỷ quái đều có tác dụng khắc chế. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng, thế ra kiếm nhỏ màu vàng kim đối quan tài đồng biên giới đâm xuyên, nhưng là thử mấy lần đều bị bắn ra ngoài, độ cứng so với vách đá mạnh mấy lần. Hắn ý đồ bằng lực lượng cưỡng ép mở ra. Kết quả giống nhau bị bắn ngược trở về. Thực tế mở không ra, vậy liền không thể trách ta. Người nào đó sinh ra lui bước tâm, nhưng khi hắn trong lúc vô tình liếc nhìn đến vừa rồi khảm nạm tiền cổ chỗ, đống nhiên mà người, hắn phát hiện cái chỗ kia vừa vặn cùng tiền cổ minh văn hoàn toàn phù hợp. Một lần nữa đem tiền cổ khảm nạm ở bên trên, sau đó ý đồ chuyển động, nhưng là thất bại. Hắn nghĩ nghĩ, thử dùng tiểu thừa thông bảo quyết đem tiền cổ tế luyện, sau đó đánh ra một cái thao túng pháp quyết, tiền cổ kim quang lóe lên. Lập tức tự nhiên chuyển động, trên quan tài truyền đến két kích thanh âm, cái nắp chậm rãi mở ra, một cái thân mặc cà sa, băng cột đầu Phật quan người ngồi dậy, còn duỗi lưng một cái. Ngươi là người vẫn là quỷ? A Di Đà Phật, bản pháp vương không phải người không phải quỷ, chính là chuyển thế kim cương Phật Đà,
thí chủ cùng ta có duyên, có thể nguyện quy y.
Về cái đầu của ngươi,
Hạ Chi Dương phát hiện đối phương nhục thân sinh cơ hoàn toàn không có, căn bản không thể nào là người, thế là lập tức kích phát thiên đô lôi linh ấn, nhất đạo phích lịch chính giữa mục tiêu. Biến thành người khác bị không dưới hơn ngàn vôn điện cao thế đánh một cái, khẳng định bỏ đi nửa ngày mệnh, nhưng là đánh vào cái này đầu người lên, tựa như đánh vào nhất khối cao su lên, trừ món kia Phật quan vỡ vụn ra, tựa hồ cũng không có tạo thành cái khác tổn thương. Nhìn ngươi còn có chút đạo hạnh, không biết là cái kia một phái môn hạ. Dùng điện không thành, cái kia lại dùng hỏa thử một chút, Hạ Chi Dương lúc này bay ra hai tấm bạo viêm phủ, bạo liệt hỏa diễm vừa mới phóng xuất ra, quan tài bên trong người phóng người lên, đồng thời vung lên cánh tay, một cổ mạnh mẽ cuồng phong đem hỏa diễm cuốn ngược mà quay về. Người trong nghề khẽ vươn tay, liền biết có hay không. Hạ Chi Dương trong lòng biết đây là gặp được đại buột, một cái bài sơn đảo hải đẩy ra đồng thời, hướng về tường đổ động phương hướng bắn ngược mà đi. Theo quan tài bên trong ra quái nhân tay trái vung ra một trường, thế như thiên quân quyền cương bị hắn tùy tiện đánh tan, đồng thời tay phải một cái khẽ vồ. Đã nửa thân thể xuyên qua tường Hạ Tử Dương, lập tức cảm thấy hai cái đùi bị người ta tóm lấy, sau đó miễn cưỡng cho kéo trở về. Lúc này, hắn nào dám lại có giữ lại, một chiêu tinh quang điểm huyệt đánh về phía song phương mắt, đồng thời lại ba tấm bạo viêm phủ tế ra. Quái nhân quả nhiên có chỗ kiêng kỵ, tay trái hộ mục, tay phải chân khí thu hồi, như năm đầu dao long đem bạo liệt hỏa diễm tách ra, bất quá trên người cả xa vẫn bị đốt khắp nơi là động, lộ ra cao su lẳng ra. Hạ Chi Dương hai chân không chỗ dựa vào, rơi vào thủy ngân phía trên, sự thật chứng minh thứ này thật có thể để người lơ lửng ở bên trên, chỉ là cân bằng có chút không tiện đem nắm, cũng may hắn hiện tại khinh thân công phu đã đến có thể đạp bình độ nước tình trạng. Một cái đứng tại trên quan tài, một cái tung bay ở thủy ngân lên, hai người đều không tiếp tục công kích, ta tốt xấu là cứu ngươi ra ân nhân, các hạ còn mạnh hơn lưu ta hay sao? Làm bản pháp vương người hầu, chính là đối ngươi lớn nhất hồi báo, chớ có không biết tốt xấu. Ngươi đã chết mấy trăm hơn ngàn năm, biết hiện tại là thời đại nào sao? Đang muốn hỏi ngươi, hiện tại thiên hạ lấy người nào làm vua? Hiện tại sớm đã là nhân dân đương ra làm chủ. Nhân tử dân, chính là dân chúng bình thường. Nói bậy nói bạn, đợi bản pháp vương bắt lại ngươi tinh tế khảo vấn. Nói xong, hai tay vung lên, chín con rồng hình chân khí gào thét mà ra. Hạ Chi Dương lập tức thi triển thiên cương lạc hoa trưởng, xôn xao rơi xuống trưởng ấn đem chân khí đánh tan, đồng thời có mấy đạo trưởng ấn đánh về phía đối thủ. Hàn băng chân khí. Ngươi là Tuyết Sơn phái môn hạ. Không sai. Hạ Chi Dương trả lời đồng thời, phi kiếm màu vàng nóng lại đâm ra. Mông Nguyên Pháp Vương ngón tay vân vê, vậy mà tùy tiện kẹp lấy phi kiếm, sau đó hơi vung tay bay vụt mà quay về. Từng tế luyện pháp bảo, dĩ nhiên không phải ám khí, phi kiếm nửa đường một cái trở về lần nữa phi đâm tới, cùng lúc đó mấy đạo băng chùy bắn ra. À, lại là kiện pháp khí Mông Nguyên Pháp Vương không nhìn băng chùy, lần nữa đem phi kiếm bắt lấy, sau đó thu vào. Chỉ là nhất kiện dưới nhất phẩm phi kiếm, Hạ Chi Dương cũng không để ý, tại đối phương tay thu phi kiếm thời khắc, lần nữa hướng cửa hàng chạy đi, nhưng là bóng người lóe lên, đã thuấn di ngăn tại chỗ cửa hàng, người đi không được. Đi không được liền không đi. Hạ Chi Dương phi thân dẫm tại đồng quan phía trên, nhìn lướt qua, tiện tay chụp tới một cây quyển trượng màu tím, còn có hai bản dùng vải vóc viết viết đến trên tay hắn. Giảo hoạt tiểu tử, vậy mà đánh ta bảo vật chủ ý. Mông Nguyên Pháp Vương cười mắng một tiếng. Lại là cũng không thèm để ý. Hòa thượng đừng nói tên trọc, ngươi không phải cũng cầm đi phi kiếm của ta sao? Ha ha, ta Hàng Long bảo trượng ngươi thế nhưng là đoạt không đi tích. Đang khi nói chuyện đối quyền trượng chỉ vào, trượng thượng long đầu đột nhiên phun ra vô số đạo màu đen sợi tơ, lập tức đem Hạ Chi Dương cuốn lấy. Mông Nguyên Pháp Vương đưa tay một cái khẽ vổ, đem hắn thu hút tới phụ cận, nhưng là không đợi hắn xuất thủ đem người giam cầm, một vòng ánh sáng tìm thoáng hiện, lập tức đem hắn bắn ra, thân hình rơi vào thủy ngân lên. Nhất thời không cách nào ổn định, ngay sau đó một cước đá bay chính đá vào trên người hắn, lập tức đổ vào thủy ngân phía trên. Cơ hội ngàn năm một thở, Hạ Chi Dương làm sao chịu bỏ lỡ, hai tay tạm thời không cách nào sử dụng, thần thức cùng tinh lực lại một chút cũng không bị hạn chế, lại ba tấm bạo viêm phủ theo hắn trong túi bay ra. Mông Nguyên Pháp Vương song trưởng đánh ra nghị theo thủy ngân thượng bắn lên, nhưng là hắn quên, đây không phải là mặt đất, bạo liệt hỏa diễm nháy mắt đem hắn bao khỏa. Hắn cái kia cao su đồng dạng nhục thân đối lôi điện có nhất định sức miễn dịch, nhưng là bị ngọn lửa thiêu đốt, tiêu thịt mùi lập tức ra. Hạ Chi Dương một kích đạt được, nhất tiểu bình lửa mạnh dầu bay ra, chính xác nện ở trên người đối phương, tràn ra dầu hỏa gặp được hỏa diễm, lập tức thế lửa tăng mạnh. Mông Nguyên Pháp Vương kêu thảm tại thủy ngân thượng lan lột, hy vọng có thể đem hỏa lăn diệt, nhưng là thủy ngân có kịch độc, hắn làm như vậy không khác uống rượu độc giải khát. Hạ Chi Dương thừa cơ dùng hỏa diễm đem cái kia cứng cỏi vô cùng chỉ đen cháy đoạn. Nhìn thấy còn tại rẽ rủa quái vật,
quyết định làm cho đối phương sớm một chút thoát khỏi thống khổ, thế là kích phát Thiên Đô Linh Lôi Bảo Ấn, từng đạo lôi điện bổ về phía đối phương, trước đó không hiệu quả rõ rệt, bây giờ lại là mỗi một kích đều có thể gia tốc đối phương tử vong. Một lát sau, sắc chết cháy bất động, Hạ Chi Dương tâm niệm vừa động, kiếm nhỏ màu vàng kim theo sắc chết cháy trong ngực bay ra, đối nó phần cổ cuồng đâm mấy cái, lường trước đối phương lại không còn sống khả năng. Vì để phòng vạn nhất, hắn lại làm ra một chút lửa mạnh dầu dự định đem thi thể đốt sạch sẽ, dù sao cái này Mông Nguyên Pháp Vương quá tà dị. Nhất đạo ám ảnh lóe lên mà đi, lập tức theo cửa hang bay ra, Hạ Chi Dương đuổi theo, phát hiện ám ảnh tiến vào một cái trong lỗ thủng biến mất không thấy. Sai lầm a. Mặc dù chỉ là chạy một cái âm thần, nhưng là tóm lại lưu lại thai hoàng ẩm, hắn thầm than tự mình làm sự tình còn chưa đủ tinh tế. Nói cái gì đã trễ rồi, lại liếc mắt nhìn quan tài đồng, phát hiện bên trong còn có một chút đồ vật, tỉ như một chuỗi xá lợi Phật châu, một đôi bánh răng đồng dạng vũ khí, cùng số lượng không ít vàng bạc ngọc khí vân vân. Hắn lấy ra một cái túi nhựa, có thể thông qua tinh nguyệt bảo hạp chuyển di đều rời đi ra ngoài, đem cái khác đồ vật đều trang lên, sau khi kiểm tra lại không bỏ sót, lúc này mới hướng mộ thất lối ra chạy đi. Tầng thứ nhất cửa ra vào bị ngăn chặn, bất quá nơi này chỉ là nhất đạo tường đá, bị hắn hai quyền oanh mở, trở về mặt đất, Bùi Văn Lễ ngay tại lo lắng chờ, nhìn hắn dáng vẻ chật vật, lại thêm vừa rồi nghe được động tĩnh, liền biết trong đó khẳng định gặp không ít khó khăn chắc trở. Thế nào? Cơ quan bẫy cũng không tính là cái gì, mấu chốt là Phi Thiên Thần Trộm ở bên trong chờ lấy ta, còn có vị kia Mông Nguyên Pháp Vương. Phi Thiên Thần Trộm. Mông Nguyên Pháp Vương. Bùi Văn Lễ cảm giác đầu của mình có chút đứng máy. Còn không cần nghĩ nha, cái kia thần đạo môn kỳ thật một mực tại Phi Thiên Thần Trộm khống chế dưới, về phần Mông Nguyên Pháp Vương, việc này một lời khó nói hết, hiện tại âm thần còn tại bên trong, cổ mộ tốt nhất tranh thủ thời gian phong kín, để tránh chạy đến làm hại nhân gian. Ta cái này hướng nghiêm chủ nhiệm báo cáo. Hạ Chi Dương đem túi nhựa đưa tới, tiền cổ cùng những cái kia chiến lợi phẩm tất cả bên trong, cây quyền trượng này ta muốn. Bùi Văn Lễ nhận lấy nhìn thoáng qua, lập tức bấm điện thoại. Nửa ngày sau, hắn lại đem điện thoại đưa qua tới. Nghiêm chủ nhiệm có gì chỉ thị? Thần đạo môn sự tình chúng ta sẽ xử lý thích đáng, Mông Nguyên Pháp Vương sự tình người có thể hay không cẩn thận nói một chút? Không có vấn đề. Hạ Chi Dương đem đi qua giản yếu nói một lần, có chút chi tiết hắn tận lực che giấu đi qua. Người cung cấp những tin tức này rất trọng yếu, chúng ta người đã trên đường, cổ mộ lập tức liền sẽ bị phong tỏa. Nhắc nhở một câu, tuyệt đối không nên thả đi hắn, nếu không về sau các ngươi không thể thiếu phiền phức. Minh bạch. Ta còn có việc đi trước, các ngươi xử lý giải quyết tốt hậu quả đi. Ân, hy vọng về sau hợp tác vui vẻ. Hạ Chi Dương đem điện thoại giao về, cho Bùi Văn Lễ dặn dò vài câu, sau đó thi triển thân pháp cấp tốc biến mất tại núi rừng bên trong. Chương 162, Long Tượng Bản Ngược Công. Hạ Chi Dương trở lại tiệm thuốc, đã là 2 ngày về sau, ở giữa bởi vì phân thân bên kia có việc chậm trễ hơn nửa ngày. Đến từ Hạo Kinh Khâm Sai đến, cho chinh chiến 1 năm tu sĩ luận công hành thưởng, hắn bởi vì hỏa thiêu bắt kỳ quốc lương thảo quân nhu, đại náo Ngọc Long Thành, lại thêm trước đó đủ loại công vân, được phong nam tước, đất phong đan hương thành, Lâm Tuyết Nhân được lục phẩm phu nhân phong cáo, có khác rất nhiều vật chất ban thưởng. Nam tước đừng nhìn chỉ là tước vị bên trong thấp nhất nhất đẳng, lại là thực sự quý tộc, ở cái thế giới này quý tộc được hưởng rất nhiều đặc quyền, tỉ như xúc phạm quốc pháp, dựa vào thân phận quý tộc có thể giảm xuống xử phạt, còn có thể hưởng thụ thổ địa thu thuế giảm miễn. Điểm trọng yếu nhất, phàm là có tước vị người, chỉ có quốc chủ mới có quyền xử trí, quan địa phương chỉ có hiện lên đưa trình báo quyền lực. Hạ Chi Dương muốn chính là loại này bảo hộ, chí ít Tịnh An Vương muốn bằng mượn nhờ quyền thế đến nghiền ép hắn, không hề giống lấy trước kia dễ dàng, cái này cho hắn tránh triển xê dịch cơ hội. Quốc gia khen thưởng sau, Tần Chính đại biểu tông môn thực hiện hứa hẹn, dựa theo mọi người công tích ban phát ban thưởng, hắn hết thể thu được 1.300 điểm công hiến, bởi vì hắn ít tham gia mấy trận giao chiến, chỉ xếp tại vị thứ 6, vô duyên ngoài định mức ban thưởng. Hôm sau, tu sĩ doanh hoàn thành thay phiên, một nhóm 1.700 người tại Tần Chính dẫn đầu hạ trở về, thiếu đi cái kia gần 300 người, đều là tại đại chiến bên trong tử trận, tuy nói sẽ cho người nhà tương ứng đền bù, nhưng là một tên có tiền đồ gia tộc tử đệ ngã xuống, đả kích xa xa không phải một điểm nguyên thạch có thể bù đắp. Hạ Chi Dương đương nhiên sẽ không đi cân nhắc những vấn đề này, mấy ngày nay sự chú ý của hắn đều tại hai bản trên sách, liền đi đường lúc cũng phải suy nghĩ một chút. Cái này hai bản chính là tại trong cổ mộ đạt được hai bản, một quyển là Long Tượng Bản Ngược Công. Bộ công pháp này thuộc về điển hình võ đạo công pháp, mặc dù cũng tu chân khí, nhưng là chủ yếu là bên ngoài công làm chủ, tức nội công là ngoại công phục vụ. Từ một điểm này đến nói, Long Tượng Bản Ngược Công cùng Thiên Tinh Quyết có chỗ tương tự, chỗ khác biệt chính là một cái là tu chính là chân khí, một cái tu chính là tinh lực. Công pháp cùng chia tầng 13, từ cạn tới sâu, từ dễ cùng khó, mỗi một tầng đều muốn mở ra một chỗ cửa trước, luyện đến chỗ sâu nhất có thể đạt tới 10 tượng chi lực. Chân nguyên tự nhiên luận võ đạo chân khí càng cường đại, vì lẽ đó, Long Tượng bàn nhược công nội công bộ phận hắn bỏ đi không cần, chủ yếu tu luyện ngoại công bộ phận. Ngoại công bộ phận theo công thủ góc độ lại có thể chia nhỏ là luyện thể cùng ngự khí. Luyện thể tức dùng chân khí rèn luyện gân xương ra, ngự khí thì là đem chân khí ngoại phóng pháp môn. Tại tế phẩm qua bộ công pháp này về sau, Hạ Chi Dương hy vọng thông qua tu luyện Long Tượng bàn nhược công đột phá tinh thể tam trọng luyện thể giới hạn, đồng thời gia tăng một chút thủ đoạn đối địch. Cuốn thứ hai thượng ghi chép là một loại tên là yêu thi khống linh thuật tà môn thủ đoạn, Hạ Chi Dương cũng không chuẩn bị tu tập loại này tà thuật, bất quá trong đó lại có thật nhiều có thể mượn giám đồ vật, tỉ như đem yêu thi dùng cơ quan khôi lỗi thay thế, vẫn có thể xem là một loại cao minh pháp môn, mặt khác, thuần dưỡng thu sủng cũng có thể tiến hành tham khảo. Một tháng sau 1.700 tên đệ tử về tới xa cách một năm tông môn, đi qua chiến trường ma luyện, đám người tâm tính phương diện trưởng thành không ít, đồng thời cũng có chút cái khác thu hoạch, những này đều cần chậm rãi tiêu hóa. Hạ Chi Dương luyện chế tốt thanh minh đan, phân thân tư chất vốn là vô cùng tốt, có đan dược phụ trợ, tu hành tốc độ một ngày ngàn giảm, đồng thời còn muốn dành thời gian tu luyện Long Tượng bàn ngược công, cách mỗi hai ngày nghe Lý Nguyên giảng bài cũng ắt không thể thiếu, thời gian qua 10 phần phong phú. Bản thể bên kia cũng giống như thế. Bất quá càng thêm muôn màu muôn vẻ một điểm, bạn gái ở bên người, sống về đêm đương nhiên không thể thiếu. Đan Hương Thành, Lâm Tuyết Nhân lại thất thần, mỗi khi nghe được trên chiến trường có tin tức truyền đến, nàng đều hái hùng khiếp vía, chỉ e Dương Chi Hạ xảy ra chuyện. Tiểu thư, cô ra cũng thật là, tốt xấu cũng làm cho người hơi cái tin đến. Đinh Hương phàn nàn nói, theo Bạch Hạ Quan đến nơi đây đường xá xa xôi, cho dù có tin vừa đến vừa đi cũng phải nửa năm, huống chi không có tin tức kỳ thật chính là tin tức tốt nhất. Đinh Hương ngẫm lại gần nhất trong thành rất nhiều xuất trinh người nhà đang làm tang sự, vội vàng cầu nguyện, đừng có tin tức truyền đến. Nhưng mà cầu nguyện của nàng còn không có kết thúc, ngoài cửa lớn truyền đến một trận ồn ào, Lưu An chạy vào, gia chủ, Khâm Sai Giá Lâm. Nghe nói như thế, Đinh Hương đặt mông ngồi trên mặt đất, Lâm Tuyết Nhân cũng là mặt không có chút máu. Gia chủ chớ có lo lắng, vừa rồi truyền tin người hướng ta đòi tiền mừng, hẳn là chuyện tốt. Thật là chuyện tốt, tiểu thư, ngươi nghe là tiếng cổ nhạc. Đinh Hương đột nhiên lại từ dưới đất nhảy. Lâm Tuyết Nhân đương nhiên cũng nghe đến, lập tức cả áo đến nơi khác nên đón Khâm Sai Giá Lâm. Thành chủ Điền Việt tự mình dẫn tuyên chỉ thái giám tiến vào viện lạc. Tại tinh võ giới tiếp quốc chủ thánh chỉ, cũng không có quá nhiều chỉnh tự, làm thái giám tuyên đọc xong ý chỉ, Lâm Tuyết Nhân quả thực không tin lỗ thai của mình, vị hôn phu một cái thành nam tước, mà mình thành lục phẩm phu nhân, nhà mình theo thương nhân nhà nhảy lên trở thành quý tộc, nàng cảm giác đang nằm mơ. Người Lâm gia nghe xong thánh chỉ, lập tức hoan hô lên. Môn đỉnh cấp độ tăng lên, bọn hắn tại Đan Hương thành địa vị tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Ha ha, Lâm gia chủ. Chúc mừng chúc mừng. Thành chủ đại nhân, uống chén rượu nhạt lại đi. Ha ha, kia là tự nhiên. Lâm gia lâm vào sung sướng hải dương, Hàn gia cùng Trần gia lại là tình cảnh bi thảm. Chính như Hạ Chi Dương dự kiến, bọn hắn tuyệt không khuất phục. Trước đó hướng Lâm Tuyết Nhân chịu thua bất quá là kế hoa bình, Hàn gia đã đi thông phương pháp, bắt lại năm đầu hoàng thương đơn đặt hàng. Trần gia tại Bắc Xuyên Phủ Thành mở mới thương hội, không bao lâu, hai nhà liền có thể đồng sơn tái khởi, sau đó tìm Lâm gia báo thủ rửa nhục. Nhưng là hiện tại, Đan Hương Thành thành Dương Chi Hạ đất phong, mặc dù cái này đất phong hữu danh vô thực, nhưng là địa vị lại không phải bọn hắn dạng này thương nhân nhà có thể dung chuyển. Trái lại, nếu như bị phát giác được bọn hắn tự mình tiểu động tác, đến lúc đó tùy tiện liền có thể đem bọn hắn nghiền ép. Hai nhà sau khi thương nghị, quyết định tạm thời gác lại kế hoạch lúc trước. Đồng thời tất cả chuẩn bị một phần hậu lễ tiến đến chúc mừng, mặt ngoài dáng tươi cười sáng lạ, trong lòng lại tại nhỏ máu tư vị thực tế là không dễ chịu a. Hai vị gia chủ liếc nhau, rất có ôm ở cùng một chỗ khóc giống một trận xúc động. Hạ Chi Dương trở lại Vân Hải Tông một tháng sau, giao phó nhóm đầu tiên tiểu bồi nguyên đan, 1.000 điểm cống hiến ngược lại là lập tức đến sổ sách, nhưng là 15 vạn nguyên thạch lại bị khất nợ. Dương Sư Điệt, tông môn gần nhất trương mục không có bao nhiêu tiền mặt, nhất định phải chờ tiểu bồi nguyên đan xuất thủ mới có thể cho người thanh toán. Tân sứ bá, nếu là như vậy, cái kia đam tiếp theo đan dược liền không có cách nào luyện chế ra, dù sao luyện đan cần số lớn dược liệu, không có nguyên thạch như thế nào mua sắm dược liệu. Nghe nói có thể dùng vàng bạc mua những dược liệu kia, tông môn ngược lại là có không ít vàng bạc, có thể hay không dùng vàng bạc đến ứng ra, đương nhiên, về sau vẫn là sẽ giao nguyên thạch. Hạ Chi Dương dương mắt nhìn chằm chằm Tân Chính, thấy đối phương có điểm tâm hư, ngươi không đồng ý, vậy liền chờ một chút. Nhóm sau tiểu bồi nguyên đan có thể trì hoãn. Kỳ thật, ta cảm thấy dùng điểm cống hiến tốt nhất, cái này tông môn cũng không thiếu a. Tần Chính sợ nhất chính là điểm này, điểm cống hiến mặc dù không phải tiền, nhưng lại thật sự có thể đổi lấy tông môn tài nguyên, nếu như mở cái này đầu, về sau điểm cống hiến liền sẽ bị giảm giá trị, đến lúc đó tông môn đệ tử ai còn sẽ tân tân khổ khổ kiếm điểm cống hiến. Kéo dài trả tiền dĩ nhiên không phải chủ ý của hắn, mà là có người hướng Nhạc Siêu Quần nói đề nghị, mà nhạc trưởng môn không biết nghĩ như thế nào, thế mà đồng ý, cái này để hắn cái này tông vụ điện quản sự lâm vào trong bị động. Điều này e rằng không được. Đã như vậy, xin mời tần sư bá đem đám kia đan dược trả về, trước kia miệng hiệp nghị hết hiệu lực đi. Đám kia đan dược đã đưa tiễn. Tốt ta, nhóm này đan dược coi như ta đưa cho tông môn, về sau còn xin sư bá không cần lại mở miệng nói tiểu bồi nguyên đan sự tình. Hắn lời nói này êm tai, nhưng thật ra là đang đánh tần mẫu người mặt, họ tần ngươi không thủ tín dự, về sau ca không hầu hạ. Tần Chính đương nhiên có thể nghe ra lời nói bên trong ẩn ý, sắc mặt lập tức càng thêm khó coi, hắn đông nhiên nghĩ đến một câu, có sư tất có danh đồ, viên tiểu thiến là có tiếng đau đầu, vị này chỉ sợ một điểm không thể so lão sư kém. Rõ ràng không phải là của mình vấn đề, hắn cũng không muốn bị người đâm cuộc sống, ngươi chờ một chút, ta đi xin phép trưởng giáo. Hạ Chi Dương gật gật đầu, trong lòng đã quyết định, chính là nói ra đại ngày qua, về sau cũng không theo tông môn làm ăn. Sau nửa canh giờ Tần Chính trở về, trên mặt biểu lộ để người khó mà suy nghĩ, trưởng giáo nói Vân Hải Thương hội chú Tuyết vực phường thị thiếu một tên phó quản sự, hỏi ngươi có nguyện ý hay không làm. Hạ Chi Dương cỡ nào thông minh, đối phương không đề cập tới tiểu bồi nguyên đan sự tình, ngược lại nói cái gì phó quản sự, không cần hỏi khẳng định là coi đây là điều kiện, đến quyết định đám kia nguyên thạch có cho hay không. Sư ba không ngại nói thẳng, nếu như nguyện ý làm nói thế nào, không nguyện ý lại như thế nào. Nguyện ý làm, đám kia nguyên thạch liền cho ngươi, dù sao ngươi về sau mấy năm đều muốn sống ở đó cái vùng đất nghèo nàn, nếu như không nguyện ý, tông môn sẽ cho ngươi tìm khá hơn một chút việc cần làm. Phía sau hắn không tiếp tục nói, bất quá sự tình đã rất rõ ràng. Ta nguyện ý. Hạ Chi Dương không chút do dự đáp ứng xuống. Ngươi không còn suy nghĩ kỹ một chút. Ở nơi đó 10 phần vất vả, lại không có gì chất béo. Tần Chính kinh ngạc nói, hắn thấy, Dương Chi Hạ là người thông minh, đắc tội tông môn không có quả ngon để ăn đạo lý sẽ không hiểu. Tuyết vực trong động thiên nguyên khí dồi dào, mùa hè còn đặc biệt mát mẻ, quả thật nghỉ mát thắng địa. Tốt ta, ngươi đã như vậy lựa chọn, ta không lời nào để nói. Tông môn chính điện, Thiết Thanh Thư không người thi lễ, về sau Thiết Mộ Duy trưởng giáo sư huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Một cái tiểu thủ đoạn đổi lấy hình phạt điện chủ hiệu chung, Nhạc Siêu Quần đối kết quả này tỏ vẻ hài lòng, bất quá ngoài miệng lại nói, nếu là tiểu thiến ở đây, chỉ sợ lại muốn đại náo một trận. Tông môn nguyên thạch khan hiếm cũng là sự thật. Ân, ngươi cũng là nhất điện chi chủ, không cần thiết theo một cái đệ tử đợi bốn không qua được. Sư huynh dạy phải, Thiết Mộ cáo tử. Đi làm việc đi. Đưa mắt nhìn Thiết Thanh Thư rời đi, Nhạc Siêu Quần yếu ớt nói, không biết làm như vậy đúng hay là sai, có chút lựa chọn thật là khiến người ta đau đầu à, nhưng lại không thể không làm. Thiết Thanh Thư trở lại chỗ ở, một cái thân ảnh thon gầy đã sớm tại chờ đón, thúc ra, sự tình thế nào? Chính như ta đoán, họ Dương tiểu tử không nỡ mười mấy vạn nguyên thạch, bị đẩy đi đi tuyết vực. Ta vẫn tưởng đồ đi cướp giết hắn. Không được, ngươi bây giờ không phải là đối thủ của hắn, mà lại hắn mà chết, lấy cái kia nữ nhân điên tắc phòng. Dù sao không cùng ta từ bỏ ý đồ. Vậy ta tra thủ khi nào có thể báo? Ngươi ngưng tụ tinh hoạch sắp đến, họ Dương trong vòng 2-3 năm tất nhiên về không được, đến lúc đó ngươi có thực lực tự mình tìm hắn báo thủ chẳng phải là tốt hơn. Thúc gia nói cực phải, là hài nhi nóng lòng. Ân, hảo hảo tu luyện, chờ ngươi ngưng tụ tinh hoạch, ta đưa ngươi mấy bộ chiến kỹ, cho ngươi thêm chế tạo riêng nhất kiện tứ phẩm tinh bảo, đến lúc đó báo thủ không khó. Chương 163, xung quân. Hạ Chi Dương đương nhiên biết đi tuyết vực chẳng khác gì là bị đẩy đi, bất quá hắn không quan tâm, nơi đó mặc dù nghèo nàn, với hắn mà nói lại không phải vấn đề, điều hòa không khí hơi ấm mang không đi qua, làm cái lồng rất khó sao. Hắn hướng tới là tiêu giao tự tại sinh hoạt, Vân Hải Tông dĩ nhiên tu luyện hoàn cảnh tốt, nhưng là cũng tránh không được mọi chuyện thà rằng không, huống chi hắn cũng có tính toán của mình, gần nhất được không ít cơ duyên, lắng đọng một cái không phải chuyện xấu. Lão Dương, ta thật không nghĩ tới tông môn có thể làm được việc này. Bạch Ngọc Sương tức giận nói, nhìn qua nàng so người trong cuộc còn muốn tức giận. Dịch Phong vội vàng kéo một cái ống tay áo của nàng, ý bảo Bạch Kiến Thu cũng tại. Bạch Kiến Thu phát hiện hắn tiểu động tác cười khổ nói, các ngươi cũng không cần trách ta sư phụ, Dương sư đệ bị ủy khuất hắn cũng rất bất đắc dĩ, đây là tông môn quyết định. Khương Vân Bằng so Bạch Ngọc Sương càng là đại loa, ta nhìn đây chính là có tiểu nhân ở quay phá, dạng này làm tiếp, ai còn chịu vì tông môn hiệu lực. Dù sao ta là buồn lòng. Hạ Chi Dương vội vàng khoát khoát tay, Khương huynh nói cẩn thận, vạn nhất có người cầm lời này tìm ngươi gây chuyện, không phải không duyên cơ ăn thiệt thòi sao. Hừ, ta sợ cái gì hắn nói kiên cường, bất quá thanh âm đã nhỏ đi rất nhiều, hiển nhiên cũng không phải là một điểm bộ óc không có. Bạch Kiến Thu đông nhiên nói ra, Dương sư đệ, lần tiếp theo chúng ta Bạch gia đặt hàng 3.000 bình tiểu bồi nguyên đan. Lúc này đưa ra loại yêu cầu này, có lấy lòng ý tứ, đương nhiên, tiểu bồi nguyên đan cung không đủ cầu cũng là sự thật, loại này đan dược và tinh lực đan cùng loại, đều thuộc về thông thường tiêu hao phẩm. Chúng ta Thịnh Nguyên Thương hội cũng phải 1.000 bình. Dịch Phong vội vàng nói, các ngươi đừng như vậy, khiến cho giống ta đan dược bán không được giống như. 2 tháng hơn 1 vạn bình, người bình thường thật đúng là không tiếp nổi như thế lớn tờ đơn. Yên tâm đi, ta có ta con đường. Bằng hữu khó được tề tiểu, đương nhiên phải có một bữa cơm no đủ, đồng thời cũng có vì hắn tiễn đưa ý tứ. Hạ Chi Dương cũng không có lập tức đi, hắn đi trước một chuyến tàng kinh các, 2.500 điểm cống hiến dùng hết, đổi lấy thiên phong quyết sau 2 tầng công pháp và gió lốc thuật pháp quyết, về phần cái khác chú thuật cùng chiến kỹ, chỉ có thể về sau lại nghĩ biện pháp. Trước khi ra cửa lại hướng Lý Nguyên chào từ biệt. Ai lão phu tại tông môn không quá có tác dụng, bộ này ngũ long thần hỏa trận lực công kích, bất quá lại có thể ra chỉ trong động phủ ngăn cản giá lạnh, còn có nhất định lực phòng ngự, coi như tông môn đưa cho ngươi một điểm đền bù, ngươi không cần bởi vậy sinh ra ghen ghét tâm. Đa tạ sư tổ ban thưởng trận. Ân, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Hạ Chi Dương sau khi cáo tử, lại đi một chuyến tông vụ điện cầm nhiệm vụ quyển trục, nhìn trên quyển trục kỳ hạn là 3 năm, hắn không hề nói gì, rời đi tông môn sau thả ra bay hổ lô hướng về phương bắc bay đi. Mấy ngày sau trở lại Đan Hương Thành, đi vào cửa nhà, hắn cho là mình đi nhầm, ngoài cửa không chỉ có nhiều 2 con sư tử đá, sân nhỏ tựa hồ cũng làm lớn ra rất nhiều. Đinh Hương, đây là có chuyện gì? Cô ra, ngươi trở về. Tiểu nha đầu hưng phấn lao đến, kỳ thật gọi tiểu nha đầu đã không chính xác, nàng đã 18 tuổi, theo lý thuyết sớm nên lập gia đình, nhưng là hầu hạ Dương Chi Hạ nhiều năm, Lâm Tuyết Nhân trưng cầu ý kiến của nàng, sau này sẽ là Dương Chi Hạ thiếp thị. Cái này nghe có chút không thể tưởng tượng nổi, nữ nhân nào nguyện ý người khác chia sẻ mình nam nhân, nhưng là tại tinh võ giới loại tình huống này rất phổ biến, nhất là quý tộc, nếu như không có mấy cái thiếp thị, ngược lại để người suy đoán có phải là thê quản nghiêm, hoặc là phương diện kia có vấn đề. Đinh Hương tự tiểu làm Lâm Tuyết Nhân thiếp thân nha hoàn, để nàng tới làm thiếp thị, đã ít đi rất nhiều tự dưng suy đoán, lại không cần lo lắng tranh thủ tình cảm, đây là tốt nhất an bài. Ân, nói một chút đây là tình huống như thế nào? Hạ Chi Dương chỉ mới thêm ra khóa viện. Ngài hiện tại thế nhưng là nam tước, thành chủ đại nhân cho rằng cái viện này quá nhỏ cùng thân phận của ngài không hợp, thế là tiểu thư cũng là người ta mua sắt vách viện lạc, sau đó một lần nữa xây dựng một phen. Ha ha, ta ngược lại quên bây giờ ta cũng là tước gia a, cái kia. Đinh Hương a, nhanh cho bản tước gia nấu cơm, ta đói. Đinh Hương nhìn hắn bộ kia vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng, không khỏi cười đến ngửa tới ngửa lui. Ở trong mắt nàng cô ra vẫn là ban đầu cái kia cô ra, tính tình bản tính một điểm không thay đổi. Thằng đến ăn cơm trưa thời điểm, Lâm Tuyết Nhân mới vội vàng chạy đến, phu quân, ngươi làm sao lúc này trở về, không phải nói phải chờ tới 6 tháng cuối năm sao? Một lời khó nói hết, đúng, ngươi đây là từ chỗ nào trở về, trên thân còn mang theo bùn. 2 ngày trước hạ trận mưa đá, ta đi thực địa kiểm tra một hồi, dược điền cùng ruộng tổn thất nặng nề, đoán chừng hạ năm rưỡi sẽ trên phạm vi lớn dâng lên, chúng ta phải nhiều dự trữ một chút. Hiện tại mới giữa xuân, gieo hẳn là tới cung A. Có chút dược liệu là có thể gieo, có chút lại là nhiều năm mới có thể trưởng thành, cốc mạch càng không biện pháp, cần đến mùa thu trồng trọt. Hạ Chi Dương biết cái gọi là cốc mạch là cái gì, đây là một loại cùng loại lúa mì thành khoa lương thực, tại Bát Kỳ Quốc hắn phát hiện cây lúa, nhưng là bắp ngô cùng lúa mì, đến nay không nhìn thấy có chỗ nào trồng trọt. Như vậy đi, bỏ hoang đáng tiếc, ta biết mấy loại lương thực, cũng có một chút hạt giống, quay đầu trồng xuống thử một chút. Về phần thu mua cũng không cần dừng lại, dự trữ nhiều chúng ta còn có thể cất rượu. Lâm Tuyết Nhân cười một tiếng, tức ra lên tiếng, thiếp thân tự nhiên tuân theo. Thật sao, trước tắm rửa sạch sẽ, hầu hạ bản tức ra nghỉ ngơi. Cái này giữa 3 ngày. Bỏ hơn phân nửa năm, nóng nội. Hạ Chi Dương tại Đan Hương Thành ở nửa tháng, chỉ điểm Lâm Thị Trang Viên trồng 10 mẫu bắp ngô cùng nhất mẫu khoai tây, trồng trọt mang theo thí nghiệm tính chất, hắn không dám nhiều loại, vạn nhất hạt giống khí hậu không hợp, loại càng nhiều tổn thất càng lớn. Mùa thu thời điểm ta sẽ trở về, nơi này có 2 viên thận thủy đan, hy vọng lần sau gặp được ngươi có thể đột phá đến tinh hạch tầng 2. Tu hành nhiều năm như vậy, chưa từng có giống bây giờ xa xỉ như vậy, mỗi ngày 1 hạt tuyết sâm đan cùng 2 viên nguyên thạch, các ngươi tông môn đệ tử chỉ sợ cũng không đạt được loại trình độ này đi. Phu quân nhà ngươi ta thế nhưng là luyện đan sư, làm sao có thể thiếu đan dược dùng. Tuyệt đối không nên tiếc rẻ, về sau ta còn muốn dựa vào ngươi bảo bọc đâu. Phu quân liền sẽ tắc quái, tuyết vực bên kia vất vả. Không bằng mang theo Đinh Hương đi, cũng tốt chiếu cố ngươi sinh hoạt thường ngày. Không cần, ta không có như thế nuông chiều. Theo đan hương thành ra, Hạ Chi Dương lại đi một chuyến Hàn Sơn băng chủng, sau đó mang theo băng ly cùng một chỗ hướng bắc mà đi. Có thể hồi hang ổ, Dương Tiểu Ly hết sức hưng phấn, một hồi đuổi theo những cái kia tuyết ương cùng bay, một hồi vây quanh bay hổ lô xoay quanh, rất giống cái nghỉ có thể quậy hải tử. Khoảng cách tuyết vực phường thị còn có hơn nghìn dặm thời điểm, Hạ Chi Dương đuổi băng ly đi động thiên một cái khác vào cửa, hắn muốn trước tiên đánh nghe một chút tình huống mới khiến cho nó hồi ly long đầm. Có thể không chê phi hành pháp bảo, bản thân cái này chính là thân phận tượng trưng, hắn không có lấy ra thân phận của Vân Hải Tông Bài, vẫn không ai đi lên muốn phí qua đường. Tiến vào Vân Hải Thương Hội, hắn đã từng tới, trong tiệm hỏa kế trên thực tế là Vân Hải Tông ngoại môn đệ tử, liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Dương sư huynh tới, không biết cần làm chuyện gì. Chiêm sư thúc có hay không tại? Ở đây, ta liền không đi thông bẩm, ngài trực tiếp đi động phủ của hắn tìm đi. Được rồi. Hạ Chi Dương tìm tới Chiêm Sĩ Khải thời điểm, vị này đang cùng dưới người cờ, hắn mơ hồ nhớ kỹ người kia họ Ngụy, trước đó tại động thiên thu thập hàn quang sát tế luyện bản mệnh pháp bảo. A, sao ngươi lại tới đây? Đây không phải tưởng niệm sư thúc, chuyên đến cùng ngươi làm bạn tới sao? Làm bạn? Ngươi chính là tới thay thế Vương sư điệt tân nhiệm phó quản sự. Chiêm Sĩ Khải kinh ngạc nói, hắn nhưng là biết Dương Chi Hạ tư chất ưu dị, lại thuộc về trưởng giáo nhất hệ, nhân vật như vậy vô luận như thế nào đều là tông môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, đi tới nơi này làm phó quản sự, tuyệt đối thuộc về xung quân tính chất. Đúng vậy a, ta chính là ngài trợ thủ, còn xin chiếu cố nhiều hơn. Ngươi đây là đắc tội người nào a? Hạ Chi Dương biết không cần thiết giấu giếm, đem sự tình đi qua đại khái nói một lần. Chiêm Sĩ Khải tới nơi này làm đại quản sự, đồng dạng là đắc tội người, nghe hắn kiểu nói này, lập tức có loại đồng bệnh tương liên cảm giác, kỳ thật nơi này cũng không tệ, mặc dù khang khổ, nhưng là thắng ở tiêu giao tự tại. Vị kia họ Ngụy tu sĩ cũng cười nói, tuyết vực có cái gì không tốt, muốn tài nguyên có tài nguyên, muốn thanh tịnh có thanh tịnh, chính thích hợp tu hành. Ngụy huynh nói cực phải, chờ ở chỗ này thích hướng xuống tới, liền không cảm thấy bị khuất. Đêm đó, Vân Hải Thương Hội chú tuyết vực phường thị 10 tên nhân viên cho Hạ Chi Dương bày tiệc mời khách, an bài chỗ ở chính là đi vị kia vương phó quản sự chỗ ở. Động phủ tương đối rộng rãi, có một gian phòng ngủ, một gian phòng luyện công, còn có một gian phòng khách, cơ bản đồ dùng hàng ngày đầy đủ mọi thứ, ngược lại bớt đi không ít chuyện. Làm ngũ long thần hỏa trận gắn, sau đó khởi động cơ bản chức năng phòng vệ, tầng một nhàn nhạt lồng ánh sáng màu đỏ đem động phủ bảo vệ, thân ở trong đó năng ấm dương, đem ngoại giới giá lạnh triệt để ngăn cách ra. Thoải mái a. Kẽ nhào vào dùng thật dày trên đệm chăn, Hạ Chi Dương lộn một vòng, tương lai 3 năm đây chính là hắn nhà. Ngày kế tiếp, Chiêm Sĩ Khải cho hắn xác định chức trách, Vân Hải Thương Hội ở đây hết thảy hai nơi cửa hàng cùng một cái nhà kho, cửa hàng tiêu thụ sự vụ toàn về hắn quản. Nghe trách nhiệm không nhỏ, kỳ thực bằng không thì, hai nơi cửa hàng một cái là lấy thu mua tài liệu làm chủ, trên cơ bản không sinh ra tiêu thụ, một cái khác tiệm tạp hóa sinh ý ngược lại là náo nhiệt, bất quá bên trong có 4 tên nhân viên cửa hàng, mà lại đều là quen tay, đủ để ứng phó cục diện, hắn muốn làm chỉ là mỗi 2 ngày kiểm kê một lần, nhìn xem cái gì cần bù hóa. Cái gì sinh ra hàng đế, có thể nói phi thường thanh nhàn. Ngược lại là mua sắm nghiệp vụ có đôi khi sẽ tương đối bận rộn, bất quá kia là Chiêm Sĩ Khải công việc của mình phạm chủ, hắn phụ trách đem tông môn thứ cần thiết thu mua đi qua, còn muốn đem tông môn sản xuất ra vật phẩm lấy tới tiêu thụ. Hạ Chi Dương đương nhiên mừng rỡ thanh nhàn, tại quen thuộc cửa hàng sự vụ về sau, hắn liền thành tuyết vực động thiên khách quen, đối với cái này, không ai nói xấu, Chiêm Sĩ Khải cùng những cái kia nhân viên cửa hàng thậm chí vui thấy thành. Không ai thích quyền lực muốn quá thịnh trợ thủ cùng lãnh đạo. Đi qua thăm dò, Ly Long Đầm đã sớm không ai tại những cái kia ngồi chờ, Dương Tiểu Ly có thể về tổ. Sao huyệt của nó từng bị người vào xem qua, dùng hàng ngọc dựng ổ cũng bị người cho lấy đi, cái này khiến nó rất không cao hứng, thế là một ít tại động thiên bên trong xương vương xương bá ra hỏa xui xẻo. Băng Ly trở về sự tình, tự nhiên đưa tới trong phường thị mấy phương nhân sĩ chú ý, bất quá bọn hắn đã biết, Ly Long Đầm hạ trừ có một cái băng mỏ ngọc. Cũng không có cái khác đặc biệt bảo bối, cũng liền buông xuôi bỏ mặc, dù sao muốn giết chết một đầu lục giai băng ly hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Chương 164, người này phải chết. Hạ Chi Dương tấp nập xuất nhập tuyết vực động thiên, cũng không phải là ham nơi này nguyên khí nồng đậm, mà là thực địa dò xét huyền băng động cùng băng hỏa cốc. Huyền băng động bên trong tràn ngập nồng đậm hàn quang sát, loại này sát lấy ánh sáng hình thái lộ ra, hô nhập phế phủ sẽ làm bị thương tím phổi, mà bắn ở trên da sẽ đông thương làn da, lại có rất mạnh xuyên thấu tính. Coi như xuyên thành miếng đông cũng không làm nên chuyện gì. Không chỉ có như thế, huyền băng động tầng đất tràn ngập hàn băng đất đông cứng, còn đã từng là một chỗ hàn thiết mỏ, đi các loại thủ đoạn cũng không làm nên chuyện gì. Băng hỏa cốc thăm dò tương đối dễ dàng một chút, trong sơn cốc cũng không phải là trải rộng băng phách huyền hỏa, mà là không định kỳ bộc phát, chân chính phiền phức chính là nơi đó cấm chế, không chỉ có không thể phi hành, liền thần thức cũng bị áp chế ở 2-3 trượng phạm vi, mà thị giác bị sương mù có hạn, chỉ có băng phách huyền hỏa lúc buộc phát mới có thể nhìn rõ ràng trong sơn cốc đại khái tình huống. Hạ Chi Dương là theo sơn cốc hai bên trên vách đá dựng đứng treo hạ dây thừng, thông qua vài chục lần quan trắc, phát hiện trong cốc một cái khả nghi nhất địa phương, nơi đó có một cái cao hơn 1 trượng băng khâu, xa xa trông đi qua tựa như một cái khoanh chân ngồi tĩnh tọa hình người băng điêu, mà chung quanh vừa vặn là băng phách huyền hỏa phun trào nhất tấp nập khu vực. Hai cái địa phương bằng tu vi hiện tại tuyệt đối là vào không được, hắn từng nghĩ tới mượn nhờ một chút khoa học kỹ thuật thủ đoạn, nhưng là rất đáng tiếc, những cái kia máy thăm dò đều tương đối lớn, tinh nguyệt bảo hạp dung lượng có hạn, không cách nào đem bọn hắn trở tới đây. Làm được tâm lý nắm chắc về sau, hắn liền không lại lãng phí thời gian, trừ mỗi ngày đi trong tiệm đi dạo một vòng, phần lớn thời gian đều ở tại trong động phủ, thực tế lại là trở lại bản thể, đến mức Công Tôn Vũ Hà đều có chút tự trách, có phải là bởi vì chính mình nguyên nhân để hắn tu luyện Thụy Tiên Quyết thời gian giảm bớt. Hạ Chi Dương rất thích cuộc sống bây giờ, trừ cần thiết thời gian tu luyện, còn có thể làm mình thích làm sự tình, ăn mình thích ăn thức ăn ngon, có thể cùng người yêu cùng đi dạo chơi ngoại thành, còn có thể ngủ một giấc đến Đại Hưng Đông, đây mới thật sự là hưởng thụ nhân sinh. Nhưng mà, những ngày an nhàn của hắn vẹn vẹn tiếp tục 1 tháng, phiền phức liền tìm tới cửa. Hạ tiên sinh nha, ta là Tuyết Khôn người đại diện Trần Tỷ. Ân, chuyện gì? Tuyết Khôn nàng đi Lữ Tông tham gia cái hoạt động, sau khi trở về không lâu vẫn mê man, đi bệnh viện cũng tra không ra nguyên nhân. Lữ Tống? Tham gia cái gì hoạt động? Hạ Chi Dương lập tức liên tưởng đến nơi đó khoảng cách Xiêm La không xa. Phụng Thiên tập đoàn chuẩn bị quay chụp một cái video, nghị xin mời Tuyết Khôn làm nhân vật nữ chính. Ta trước hết mời người cha một chút, quay đầu lại cùng ngươi liên hệ. Hạ Chi Dương lập tức bấm dân tục làm điện thoại. Hạ lão bản, khó được ngươi chủ động liên hệ chúng ta, có chuyện gì không? Nghiêm chủ nhiệm, ta nghĩ mời các ngươi hỗ trợ cha một chút, Lữ Tống một cái gọi Phụng Thiên tập đoàn xí nghiệp là bối cảnh gì? Cái này Phụng Thiên tập đoàn không cần cha, hắn lệ thuộc vào Thiên Ngoại Thiên, đã xảy ra chuyện gì? Lý Tuyết Khôn ứng Phụng Thiên tập đoàn mời đi một chuyến Lữ Tống, sau khi trở về liền ngã bệnh, bệnh viện cha ra không nguyên nhân. Ngươi hoài nghi là vị kia Xiêm La quốc sư dở trò quỷ. Không sai, Lý Tuyết Khôn chứng bệnh có điểm giống bên trong hàng đầu thuật. Nghiêm Vương Châu suy tư một lát, ngươi có biện pháp chữa trị bệnh của nàng sao? Chỉ có thể thử một lần. Theo ta được biết, tiêu trừ hàng đầu thuật chỉ có 2 cái biện pháp, một là thi pháp nhân chủ động rút lui pháp, một cái biện pháp khác chính là người thi pháp chết đi, nếu không cho dù ngươi bây giờ để Lý Tuyết Khôn khôi phục bình thường, sau đó không lâu khả năng sẽ còn phát tác. Hạ Chi Dương nghĩ nghĩ, theo ta được biết, bất kỳ cái gì thuật pháp đều có khoảng cách hạn chế, ta đi trước cho Lý Tuyết Khôn chữa bệnh, phiền phức Nghiêm chủ nhiệm giám sát một cái chung quanh, bất quá tốt nhất đừng đánh cỏ động rán. Không có vấn đề, vừa vặn chúng ta có chuyện cũng phải ngươi hỗ trợ. Nghiêm chủ nhiệm mời nói. Vị kia Mông Nguyên Pháp Vương âm thần chạy mất. Các ngươi. Được rồi, chúng ta gặp mặt lại nói chuyện đi. Hạ Chi Dương cũng là bó tay rồi, hắn dặn dò mấy lần, đối phương vẫn là phạm sai lầm, cái này khiến hắn cảm thấy ban ngành liên quan cũng bất quá như thế. Trong nhà thu xếp tốt sau, theo Trần Tỷ liên hệ một cái, hắn liền đi kinh thành. Nhìn thấy Lý Tuyết Khôn thời điểm phát hiện nàng vô chi vô giác, khuôn mặt tiểu tụy, trước kia diễm quang tứ xạ phong thái không còn sót lại chút gì. Toàn thân cao thấp kiểm tra qua về sau, trừ chỗ mi tâm có một chút sát khí tụ mà không tiêu tan, địa phương khác hoàn toàn chính xác không có phát hiện tật xấu, như vậy chỉ có thể nói là thần hồn xuất hiện vấn đề. Hắn không có lập tức ra tay cứu trị, mà là trước bố trí cái ngăn cách cấm chế. Loại cấm chế này đặc điểm chính là hình thành một cái vi hình kết giới, cùng ngoại giới triệt để ngăn cách mở. Bố trí xong những này, hắn vẫn không có bắt đầu cứu chữa, mà là thi triển ẩn thân thuật, đứng tại màn cửa sau liếc nhìn chung quanh, hắn nghe Trần Tỷ nói, tại Lý Tuyết Khôn tại trở về trên đường cũng không có vấn đề, chính là trở lại biệt thự sau trong đêm mới xuất hiện triệu chứng. Hắn hiện tại thần thức phạm vi ước chừng 10 năm trượng, cũng chính là hơn 40 mét, rất đáng tiếc, chung quanh 2 ngôi biệt thự đều không có vấn đề, lại hướng nơi xa. Đã vượt ra khỏi hắn dò xét phạm vi. Khi hắn chuẩn bị rút về thần thức, chợt phát hiện có 2 tên thân mang công nhân vệ sinh trang phục người xuất hiện ở biệt thự phía sau. Mục tiêu xuất hiện. Hắn ngay lập tức liền làm ra phán đoán, bởi vì 2 người này bên trong nữ tử kia không phải Viêm Hoàng quốc nhân chủng. 2 người rất cảnh giác, chỉ ở bên ngoài biệt thự chuyển nửa vòng muốn đi ra, nhưng là có 4 người đem bọn hắn ngăn cản, sau đó phát sinh đánh nhau. Tên kia ngoại tịch nữ tử chiến lực rất mạnh, đáng tiếc làm dân tộc làm người lấy ra súng ống. Bọn hắn đành phải ngoan ngoãn đầu hàng. Hạ Chi Dương đi tới, các ngươi đầu tiên chờ chút đã, 2 cái này ta muốn trước thẩm vấn 1 cái. 4 người sớm được Nghiêm Phương Châu chỉ thị, cũng không có ngăn cản. Hạ Chi Dương phong 2 người huyệt đạo, đem bọn hắn sách nhập trong biệt thự, là thành thật trả lời vấn đề, vẫn là ăn trước điểm đau khổ. hai người hai mắt nhắm lại, bắt đầu giả chết. Rất tốt, trước hết để cho các ngươi đếm thử tươi người nào đó khởi sướng hung ác đến đó cũng là tương đương không nắm chắc hạ, theo trong nhà vệ sinh làm vài thứ, sau đó cưỡng ép bôi nhập hai người miệng trong. Bốn tên dân tục làm người thấy cảnh này, lập tức một trận ác tâm, có một cái dạ dày cạn tại chỗ nôn mửa liên tu, nhưng là cái kia hai cái công nhân vệ sinh quả thực là chống đỡ xuống tới. Rất tốt, các ngươi sức chịu đựng rất cường đại, ta thích nhất tìm tòi nghiên cứu người khác cực hạn, trong tiểu thuyết có một loại gọi sinh tử phù thủ đoạn, vừa vặn ta cũng biết, liền để các ngươi nếm thử tốt. Hạ Chi Dương đem băng phách chân nguyên đánh vào hai người mấy chỗ khiếu huyệt bên trong, một lát sau hai người này khuôn mặt vặn mẹo, toàn thân run rẩy, hết lần này tới lần khác bọn hắn còn không cách nào động đậy thân thể. Ta nói. Tên kia viêm hoàng đầu người trước duy trì không được. Ân, nói đi, nói cho ta tình hình thực tế, để ngươi sớm một chút giải thoát. Lý Tuyết Khôn là bên trong mất hồn hàng, là Xiêm La quốc sư tự mình hạ hàng loại, thao túng hàng thuật chính là nàng. Hạ Chi Dương gật gật đầu, ngươi là ai? Ta là Thiên Ngoại Thiên thành viên vòng ngoài, cũng là Phụng Thiên tập đoàn một tên cao cấp chủ quản. Xiêm La nữ tử thấy đồng bạn chiêu, lại cứng rắn chống đỡ cũng là nhận không tội, thế là cũng thú nhận thi thuật đi qua. Nói như vậy, cho dù bây giờ giải trừ hàng thuật, sư phụ ngươi tùy tiện phái một người đến, vẫn còn có thể lại thi triển hàng đầu. Là như thế này, lão sư cái kia có Lý Tuyết Khôn tóc, một giọt máu, còn có ngày sinh tháng đẻ, bằng những này, nàng đời này đều chạy không khỏi lão sư trong lòng bàn tay. Các ngươi như thế nhằm vào Lý Tuyết Khôn là bởi vì cái gì? Nàng là bạn gái của ngươi, vì lẽ đó ngươi nợ hắn đến thường. Nghe nói như thế, Hạ Chi Dương trong mắt hàn quang lóe lên, dân tục làm người chỉ e hắn làm ra không lý trí cử động. Vội vàng khuyên giải, Hạ tiên sinh, ngươi giết bọn hắn cũng không làm nên chuyện gì. Ta sẽ không giết nàng, nàng đối ta còn hữu dụng chỗ. Vậy là tốt rồi, nghiêm chủ nhiệm còn đang chờ ngươi. Tốt, chờ ta chữa khỏi Lý Tuyết Khôn chúng ta liền đi. Thông qua hỏi thăm cùng tự thân xem xét, hắn đối Lý Tuyết Khôn bên trong hàng đầu thuật đã có biện pháp giải quyết. Loại vu thuật này cùng yêu thi khống linh thuật so sánh có thể xương thô thiện, đơn giản là lấy chú thuật thôi phát thi độc sát đến công kích người lục thức linh giác. Chỉ cần khu trừ chiếm cư tại nê hoàn cung thi độc sát, hàng đầu tự giải. Phiền toái duy nhất là, loại này thi độc sát có thể lẫn vào rượu dịch bên trong, uống xong lúc không dễ dàng phát giác. Nói cách khác nếu như lần sau Lý Tuyết Khôn uống nữa chứa thi độc sát rượu, vẫn sẽ trúng chiêu, muốn trừ tận gốc chỉ có thể đem chế tác thi độc sát đầu nguồn bấm mất. Hạ Chi Dương khu trừ thi độc sát phương pháp rất đơn giản, chính là dùng tinh lực đem sát khí cương ép bức ra bên ngoài cơ thể. Xem như xong đây hết thảy, Lý Tuyết Khôn đã triệt để thanh tỉnh lại. Ta đây là làm sao vậy, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nghe nói ngươi biến dạng, chuyên tới để quan sát. Ta biến dạng sao? Lý Tuyết Khôn vội vàng chạy vào phòng ngủ, sau đó bên trong liền phát ra rít lên một tiếng. Hạ Chi Dương đi theo dân tục làm người áp giải hai tên công nhân vệ sinh đi, Lý Tuyết Khôn lưu luyến không rời, phảng phất hai người thật là thân mật bạn lữ, ngươi phải nhanh lên một chút trở về à. Phục ta đưa cho ngươi thuốc rất nhanh liền sẽ khôi phục. Không được, ngươi không trở lại ta không yên lòng. Hạ Chi Dương khoát khoát tay, mở ra mình bịp GL8, đi theo một cỗ toàn phong bế xe van đi tới dân tục xử lý. Hai phiên tới đây, cảnh ngộ lại là hoàn toàn khác biệt. Ngươi nơi này hoàn cảnh rất bình thường a. Quan sát một chút Nghiêm Phương Châu văn phòng, cấp ra dạng này một cái kết luận. Núi không tại cao, có tiên tắc linh. Ân, nói một chút đi, cái kia Mông Nguyên Pháp Vương âm thần là thế nào chạy? Có người ngụy trang thành đội khảo cổ, địa phương thượng đồng chí không rõ ràng cho lắm thả bọn họ tiến vào. Kết quả xi măng đổ mộ đạo cũng bị bọn hắn cải mở. Ai to gan như vậy, dám cùng các ngươi dân tục xử lý đối nghịch. Ngươi đã đoán được, làm gì hỏi lại. Hạ Chi Dương gật gật đầu, nhưng có manh mối. Ngụy trang khảo cổ những người kia bị khóa định, nhưng là âm thần không biết tung tích. Không có manh mối, cái kia để ta như thế nào giúp các ngươi. Đối phó âm thần biện pháp ngươi hẳn phải biết ta. Hạ Chi Dương nghĩ nghĩ, Mông Nguyên Pháp Vương muốn tái hiện nhân gian biện pháp tốt nhất là đoạt xác. Bất quá bây giờ muốn tìm một cái thích hợp túc thể rất khó, trừ cái đó ra, hắn còn hiểu được luyện thi ngự quỷ pháp môn, nếu như xuất hiện hành vi dị thường người hoặc là động vật, các ngươi có thể tăng cường giám sát. Nếu như phát hiện loại người này, còn muốn mời ngươi làm viện thủ. Không có vấn đề, cái kia gọi làm cách Xiêm La nữ nhân, các ngươi thẩm xong giao cho ta có tác dụng lớn, mặt khác, lại cho ta làm mấy cái trải qua được kiểm tra thực hư thân phận, lúc cần thiết ta có thể muốn xuất ngoại một chuyến. Ngươi muốn đối phó Xiêm La quốc sư. Hạ Chi Dương cũng không giấu giếm, người này phải chết. Chính ngươi động thủ có thể, chúng ta sẽ không xuất thủ giúp ngươi. Không cần các ngươi giúp, ta tự có biện pháp. Chương 165, cường sát. Hạ Chi Dương tại Lý Tuyết Khôn biệt thự ở 2 ngày, có cầu tử phát hiện tình huống này, chuẩn bị phát huy tưởng tượng ghi lại việc quan trọng thiên hậu cùng mỗ nam chung sống 2 ngày 2 đêm, đang đắc ý vong hình lúc bị phát hiện sau đưa đến phòng tối nghĩ lại đi. Ngày thứ ba, dân tộc xử lý đem Xiêm La quốc sư nữ đệ tử Tố Cách mang theo tới, bỏ đi ngụy trang Tố Cách tướng mạo rất duyên dáng, theo nàng bằng giao, vị kia Xiêm La quốc sư thu nàng làm đệ tử trước, kỳ thật muốn dùng đến nối dõi tông đường, nhưng là có lẽ bởi vì tu hành vu thuật hữu thương thiên hòa, một mực không có toại nguyện, lại phát hiện nàng này tư chất rất tốt, vì lẽ đó biến thành nữ đệ tử. Đương nhiên, hai người còn duy trì một ít không bình thường quan hệ. Nghe tựa hồ có thể dùng nữ nhân này trong nội ứng, nhưng là Hạ Chi Dương sẽ không ngốc đến tin tưởng nàng nguyền rủa thề, biện pháp tốt nhất chính là làm cho đối phương không thể không vì chính mình làm việc. Khống chế tư tưởng của người ta hắn làm không được, nhưng là hắn có một loại biện pháp có thể khống chế người thân thể, biện pháp này chính là yêu thi khống linh thuật. Nói thật ra, tu hành loại này tà thuật làm trái đạo đức của hắn quan, bất quá dùng loại này tà thuật đối đãi một cái đồng dạng dùng tà thuật hại người ra hỏa, hắn liền không có bao nhiêu gánh nặng trong lòng. Mà lại phân thân bên kia vừa vặn cũng cần loại này thuật pháp tới làm một số việc. Tố Cách không rõ cái này nam nhân vì sao mỗi ngày muốn cho mình gây tê, muốn nàng sẽ không cự tuyệt, cũng không có cách nào cự tuyệt, tại sao phải đem mình mê đi, chẳng lẽ có cái gì đặc thù ham mê. Đương nhiên, làm một tên võ giả, nàng rất nhanh phát hiện thân thể của mình dị thường, có đôi khi sẽ tương đối mỏi mệt, giống như đi rất nhiều đường, có đôi khi khớp nối sẽ có cảm giác đau đớn, cổ cũng tương đối cứng ngắc, nàng nghĩ không ra nguyên nhân. Đành phải đem cái này quy kết làm nam nhân đặc thù ham mê tạo thành. Tinh võ giới, Tuyết vực phường thị. Dương Sư Điệt, lá gan của ngươi thật không nhỏ, nhất người dám chạy đến động thiên một cái khác vào cửa. Chiêm sĩ Khải nhìn hắn nâng hai cỗ hoàn chỉnh tam giai vượn tuyết thì có chút khó tin, coi như lấy tu vi của hắn cũng không dám tùy ý qua bên kia. Ta có đặc thù pháp bảo, mà lại đánh không lại có thể lập tức chạy vào động thiên bên trong. Về sau vẫn là không nên tùy tiện mạo hiểm vi diệu, đúng, ngươi vì sao không đem vượn tuyết phá giải? Ta theo lý sư tổ cái kia học chút cơ quan khôi lỗi phương pháp luyện chế, nghị thực tiễn một cái. Thì ra là thế, nếu như ngươi cần những này tinh thú thi thể, có thể để cửa hàng thay thu mua một chút, không cần thiết đi mạo hiểm, nếu là ngươi xảy ra chuyện, ta có thể nhịn không được sư phụ ngươi chỉ trích. Sư thúc yên tâm đi, trong lòng ta tính toán sẵn. Hạ Chi Dương ứng phó xong Chiêm sĩ Khải đề ra nghi vấn, mang theo hai cố vượn thi tiếp tục nghiên cứu của hắn, trước đó hắn đã dùng cấp thấp nhất dã thú cùng tinh thú thử qua. Hiện tại bắt đầu thăng cấp, nếu như thí nghiệm thành công, hắn sẽ có cơ hội lấy ra băng hoàng mặt khác hai phần di sản. Mặt khác, hắn cái này thí nghiệm, cũng là cho bản thể tích lũy kinh nghiệm, dù sao trực tiếp đem dùng tại trên thân người, thực tế là rất vô nhân đạo. Hạ Chi Dương là tự mình lái xe trở về thành phố Hưng Long, mỗi đi ngang qua một cái thành thị hắn đều muốn hơi dừng lại, trên tay vàng thỏi lại bị hắn đổi không ít, đồng thời, Tố Cách cũng rốt cục nắm lấy cơ hội, thành công đào thoát ma chảo. Bởi vì giấy chứng nhận thân phận những vật này bị mất, nàng con đường trở về đất nước có thể nói là trải qua thiên tân vạn khổ, thật vất vả mới lén qua trở về Xiêm La. Xiêm La quốc sư Ba Tụng, tại dân gian được hưởng cực cao danh vọng, được xưng là giống như thần nam nhân, đồng thời hắn tự mình cũng làm không ít người người oán trách sự tình, hàng năm đều sẽ gặp được một hai lần ám sát, vì lẽ đó, trụ sở của hắn so Xiêm La hoàng cung đề phòng còn muốn xâm nghiêm. Một tên dáng người so Xiêm La người hơi cao nam nhân. Tại tòa này hào trạch bên ngoài băn khoăn qua nhiều lần, sớm đã bị phụ trách bảo an nhân viên chú ý tới, có người tiến lên để ra nghi vấn, tại soát người sau, đem tên này bộ dạng khả nghi viêm hoàng người mang vào trang viên chuẩn bị tiến hành thẩm vấn. Tố Cách cũng không biết những này, nàng so tên kia nam nhân trễ một bước tiến vào trang viên, bằng nàng ở đây địa vị, không ai dám ngăn cản nàng. Rất nhanh nàng liền gặp được ân sư Ba Tụng, cái kia chỉ có dùng đặc thù hương liệu mới có thể che giấu đi thi sú lao nam nhân. Lão sư, ta trở về. A, ngươi đã hơn nửa tháng không có liên lạc với ta, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện. Lão nam nhân một tay lấy nàng nắm ở trong ngực, vỏ cây đồng dạng tay bắt đầu không ở yên. Ta đích xác xảy ra chuyện. Chuyện gì xảy ra, bà bối? Ba Tụng dừng tay lại. Cái kia họ Hạ chính là viêm hoàng dân tộc là người. Cái này cùng ta đạt được tình báo không giống nhau lắm, đúng rồi. Ngươi là thế nào trốn tới? Tố Cách vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên đầu não một trận mơ hồ, lập tức liền đã mất đi ý thức. Ngươi thế nào? Ba Tụng phát hiện nữ nhân đột nhiên nghiêng đầu một cái, con ngươi không có tiêu cự, vội vàng đỡ lấy nàng, phần bụng đột nhiên đau xót, một cái chủy thủ đâm vào trong bụng của hắn. Hắn phản ứng cực nhanh, một cước đem nữ nhân đập ra, đồng thời phát ra một tiếng rít lên, trên xà nhà đột nhiên nô ra một con cự xà đầu, cắn một cái vào Tố Cách thiết hầu. Tố Cách vậy mà không dãy rủa, một đôi tay chuẩn xác vô cùng móc ở cự xà hai mắt, rõ ràng là một bộ muốn đồng quy vu tận tư thế. Ba Tụng tu tập vu thuật mấy chục năm, lập tức đoán ra Tố Cách là bị người khống chế, nhưng là cả người trên có chỗ bẩn đệ tử, hắn sẽ không giải cứu, mặc cho cự xà cắn đứt thiết hầu. Ba Tụng che phần bụng vết thương, miệng trong đọc tụng một chuỗi chú ngữ, vết thương vậy mà không chảy máu nữa, đồng thời có mầm thịt đang ngọ ngoại, lúc này có thủ vệ nghe được động tĩnh chạy tới, nhìn thấy đẫm máu tình hình đều là lạnh cả tim. Mau nhìn xem, có phải là có gì có thể nghi người lẫn vào trang viên, hoặc là tại trang viên phụ cận. Hắn đồng dạng biết, loại này có thể thao túng khôi lỗi pháp môn khẳng định có khoảng cách hạn chế. Tiếng nói của hắn chưa rơi, có súng âm thanh truyền đến, ngay sau đó có người xâm nhập nội viện. Nội viện hộ vệ vọt tới trong viện, đem Ba Tụng bảo hộ ở sau lưng cũng lập tức giơ súng lên, nhưng là người kia tốc độ xuất thủ càng nhanh, song trưởng hướng phía dưới lật một cái, trực tiếp khóa chặt phía trước, lập tức ba cái to bằng cái thất quả cầu ánh sáng màu bạc cầm vang rơi xuống. Ba Tụng rời khỏi phòng cửa gần nhất, một cái lật ngược tiến vào trong phòng, lập tức cửa bịch một tiếng đóng lại, những hộ vệ kia lại xui xẻo, có ba người trực tiếp bị quang cầu đập chết, cái khác cũng bị bạo liệt quang cầu nổ bay, bọn hắn đều là huấn luyện có nhanh cao thủ. Trên thân cũng đều ăn mặc tránh đạn áo, nhưng là vòng thứ 2 cùng vòng thứ 3 quăng cầu theo nhau mà tới, 8 người chỉ có một cái may mắn bảo trụ một cái mạng. Lúc này, một trận kỳ dị tiếng kêu theo trong phòng truyền đến, chân từng dưới, trong vườn hoa lập tức có vô số độc xà, bọ cạp loại hình độc trùng chen chúc mà ra, đồng thời tiền viện mười mấy tên súng ống đầy đủ hộ vệ cũng đã đổi tới, hết thảy đều biểu thị tên này thích khách giữ nhiều lành ít. Nhưng là, người này hiển nhiên cũng không phải là người bình thường. Hai viên tây qua lôi hướng mặt trăng cửa quăng ra, bạo tạc lập tức cản trở những hộ vệ kia bước chân. Lít nha lít nhít độc trùng nhưng không có bị bạo tạc ảnh hưởng, trong đó mấy đầu độc xà đã nhảy lên đến phụ cận. Lại để ngươi sống lâu mấy ngày, quay đầu lại lấy cái mạng già của ngươi. Nói xong, lại ném ra ba tấm bạo viêm phủ, sau đó phi thân lên, như một con chim lớn bay vùn vụt nóc phòng, mấy cái lên xuống liền biến mất không thấy. Quốc sư gặp chuyện sự kiện, tại Xiêm La quốc đưa tới không nhỏ tiếng vọng. Quân đội phái ra một cái doanh binh lực đem phủ đệ bảo vệ, Viêm Hoàng quốc đại sứ ngay lập tức đại biểu quốc gia đâm nhau giết sự kiện tỏ vẻ khiển trách, cái này khiến Ba Tụng Hưng sư vấn tội dự định thất bại. Xuất thủ dĩ nhiên chính là Hạ Chi Dương, chỉ là hắn đối vị này Xiêm La quốc sư lực lượng phòng ngự đoán chừng không đủ, cho nên mới thảm tao thất bại, trên đầu vai thậm chí còn trúng một thương, bất quá một thương này cũng làm cho hắn đối với mình nhục thân cường độ có chuẩn xác hơn nhận biết, đạn còn là có thể làm bị thương hắn. Tinh thể tam giai khoảng cách đao thương bất nhập còn có một chút chênh lệch. Khảm tại da thịt mặt ngoài đạn lấy ra, đắp chút thuốc hơi băng bó một chút liền không thành vấn đề. Hồi tưởng toàn bộ quá trình, hắn không khỏi lắc đầu cười khổ, gần nhất mình đích thật có chút phiêu, dùng yêu thi khống linh thuật thao túng tố cách giám sát, đây không thể nghi ngờ là chiêu diệu cờ, nhưng vẫn là xem thường anh hùng thiên hạ, Ba Tụng cuối cùng không phải người bình thường, không có dễ dàng chết như vậy. Vẫn là câu nói kia, người hắn là nhất định phải giết, người này cùng nó cửa đồ lại nhiều lần xuất thủ. Đã nghiêm trọng khiêu chiến hắn giới hạn thấp nhất. Về phần giết thế nào? Dùng âm mưu quỷ kế không thành, vậy không thể làm gì khác hơn là cường sát. Hắn lúc đầu không muốn dùng loại thủ đoạn này, như thế sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn, nhưng là nếu như lần này nương tay, người ta còn tưởng rằng hắn hạ mẫu người dễ khi dễ. Lại qua một ngày, thương thế đã không ngại, hắn lại thực địa dò xét một phen, phát hiện quốc sư phủ đã được bảo hộ mưa gió không lọt. Chuyển tới phân thân một chuyến, đem ngũ long thần hỏa trận trận kỳ mang tới. Lấy trận pháp đem phủ đệ vây lại, sau đó kích phát bộ này vây giết trận. Trận pháp khởi động, năm đầu dài khoảng 2 trượng hỏa long lập tức bắt đầu thanh lý nơi này hộ vệ, những người kia lại nghiêm chỉnh huấn luyện, bị có thể vô hạn trùng sinh hỏa long tập kích, trừ chạy trốn tứ phía không có bất kỳ biện pháp nào. Vườn hoa, chân tường cũng là hỏa long trọng điểm càn quét mục tiêu, rất nhanh những cái kia giấu kín trong đó rắn, côn trùng, chuột, kiến bị xua đuổi khắp nơi loạn toàn, có bị hỏa thiêu chết, có tập kích những hộ vệ kia, bị hỏa đốt tới người cũng không nhiều. Nhưng là bị những độc vật này cắn bị thương lại chiếm đại đa số, không thể không nói, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, Ba Tụng am hiểu dùng độc ngự cổ, kết quả những vật này lại làm cho thủ hạ của hắn gặp tai vạn. Ngũ Long Thần Hỏa trận chỉ là nhị giai trận pháp, tầng kia thật mỏng lồng ánh sáng ngăn không được trên tay có súng, có hỏa tiễn vệ đội, rất nhanh có người đánh vỡ trận pháp chạy ra. Hạ Chi Dương cũng không có ngăn cản, hắn mục đích chỉ có nhất người, những người này chỉ cần không trở ngại hắn sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Ước chừng một chén trà thời gian, hắn đứng ở Ba Tụng bên ngoài gian phòng một bên, vị kia từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện, cái này khiến hắn có chút lo lắng, đối phương có phải hay không là thông qua bí đạo trốn. Thế nào, tới? Không dám vào đến sao? Có gì không dám? Một đầu bạch sắc long ảnh gào thét mà ra, cứng cỏi bọc sắt cửa bị đánh bại nửa phiến, đây chính là hắn mới tu luyện long tượng bàn ngược công, bạch sắc long ảnh chính là băng phách chân nguyên ngưng tụ, một kích này đã có được một voi lực lượng. Ba Tụng bình yên ngồi trên ghế, còn nâng chung trà lên phẩm phẩm, một bộ ta ngay ở chỗ này, ngươi dám đi vào mà tư thế. Chương 166, giới hạn thấp nhất. Hạ Chi Dương dùng thần thức quét mắt một chút, không khỏi âm thầm hút miệng khí lạnh, nếu như hắn ngông nên đi vào, vậy khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì bên trong đội hình rất cường đại, hai rất súng máy, hai con súng phóng tên lửa, bốn thanh mini đột kích, còn có một đầu cự mãng, hai đầu cá sấu, cùng tung bay ở không trung bốn đạo ám ảnh. Làm sao không vào, không phải là sợ hãi. Tới vội vàng, trước đưa hai trái dưa hấu cho các ngươi nếm thử. Nhìn hắn xuất ra tự chế tây qua lôi, bên trong nào dám cho hắn cơ hội, trong lúc nhất thời tiếng súng đại tác, sau đó mấy tên hộ vệ vọt ra, nhưng mà bọn hắn vừa mới thò đầu ra, trên đỉnh đầu một cái bạo viêm phủ đột nhiên rơi xuống, bạo liệt hỏa cầu lập tức để bọn hắn một trận bối rối, ngay tại trong nháy mắt đó, lại một đầu bạch sắc long ảnh gào thét mà tới. Có người nổ súng bắn phá, nhưng là cái kia long ảnh cũng không phải là thực thể, tới người thời khắc, bọn hắn đều bị lực lượng cường đại đánh bay. Càng kinh khủng chính là cái kia long ảnh mang theo kỳ hàn chi khí xông vào thể nội, trên thân cấp tốc kết tầng một băng xương. Trong phòng ba tụng rốt cục không còn bình tĩnh, cự mãng tại hắn thao túng hạ dẫn đầu xông ra, hai đầu cá sấu theo sát phía sau, hắn lại nhấn cơ quan, bốn cỗ quan tài theo bức tường bên trong bắn ra, sau đó bốn đạo ám ảnh không có vào quan tài bên trong, một lát sau, bốn đầu toàn thân lân giáp nhân thân quái vật từ đó đi ra. Hạ Chi Dương một cái thiên cương lạc hoa trưởng thi triển mà ra. Mấy tên hộ vệ toàn bộ bị đánh thành trọng thương đã mất đi năng lực phản kháng, cự mãng cũng bị trực tiếp đập thành bánh thịt, cá sấu lân giáp nặng nề, không có nhận quá lớn thương hại, bất quá bọn hắn thân hình vụ về, hành động chậm chạp, căn bản không tạo thành uy hiếp. Nhìn thấy theo trong phòng xông ra bốn cái lân giáp quái vật, hắn cười lạnh, luyện thi loại vật này hữu thương thiên hòa, mà lại đã sớm quá hạn. Hừ, ngươi thao túng tố cách thủ đoạn chẳng phải là cũng hữu thương thiên hòa. Đối phó các ngươi những này tội ác chồng chất người, dùng cái gì thủ đoạn đều có thể. Đang khi nói chuyện, hắn đã tế ra Thiên Đô Linh Lôi Bảo Ấn, nhất đạo phích lịch đánh ra, trong đó một đầu lập tức toàn thân toát ra khói đen, thẳng tắp ngã xuống đất có quắp. Cái khác ba đầu xông lại, huy động hiện ra thanh quang lợi trảo đối với hắn triển khai vây công, một vòng ánh sáng chánh đạo, ba đầu luyện thi bị đẩy lùi, Hạ Chi Dương phi thân tiến vào trong phòng. Đi chết đi. Ba tụng cùng một gã hộ vệ giơ lên súng phóng tên lửa vành ra. Hạ Chi Dương một cái nghiêng người hoạt bộ, hiểm lại càng hiểm tránh thoát. Kết quả bên ngoài hai đầu luyện thi lại xui xẻo, bị hỏa tiễn đạn thả diều. Không chờ bọn họ thả ra kích thứ hai, hình rồng chân khí lần nữa phát ra, một cái đem hai người đánh bay. Tên hộ vệ kia thân thể kết tầng một băng xương, ngã xuống đất sau lúc này đã mất đi năng lực phản kháng. Ba tụng không hổ là quốc sư, cho dù cũng kết tầng một băng xương, vận bắn người mà lên, run tay hai đạo kim quang bắn ra. Hạ Chi Dương đưa tay muốn đem ám khí đánh bay, lại không nghĩ hai đạo kim quang đột nhiên rẽ ngoặt, một cái cuốn lấy cánh tay của hắn. Một cái cuốn lấy chân của hắn, rõ ràng là hai đầu màu vàng kim tiểu xà. Bị ta kim lân cắn lên, ngươi nhất định phải chết. Nói thì nói như thế, ba tụng vẫn là ngay lập tức tiến vào phòng trong, đồng thời đem cửa phòng khóa ngược lại. Tiểu xà hoàn toàn chính xác cắn lên hắn, nhưng lại không có cắn nát làn da, ngược lại bị kỳ hàn chi khí đông lạnh thành băng điêu. Thi triển một thức bài sơn đảo hải, mở cửa phòng ra, ba tụng đã tung tích không gặp. Thân thức quét qua, tại dưới giường phát hiện mánh khỏe, đem giường xốc hết lên. Một cước giấm nát sàn nhà, một cái chỉ có thể cho nhất người thông hành bí đạo hiện hiện ra. Thân thức dò vào trong đó, ba tụng ngay tại nhanh chóng khom lưng tiến lên, trong đó còn có không ít rắn, côn trùng, chuột, kiến. Hạ Chi Dương mỉm cười, nhặt lên trên đất súng phóng tên lửa, đối bên trong oanh ra một cái, bởi vì bí đạo vốn lượng, một kích cũng không thể làm bị thương người, nhưng là bạo tạc sinh ra cường đại sóng xung kích, lại đủ bí động bên trong sinh vật uống một bình. Không đợi khói lửa tán đi, kiếm nhỏ màu vàng kim đã bắn ra. Ba tụng cũng bị khí lưu xung kích thất điên bắt đảo, không đợi hắn chậm qua một hơi, phi kiếm đã đâm vào hậu tâm của hắn. Đổi thành người bình thường, đây cơ hồ chẳng khác gì là một kích chí mạng, nhưng là ba tụng lại vẫn tại hướng về phía trước bò. Hạ Chi Dương nhíu mày một cái, vừa muốn tiến vào bí động, đống nhiên lại ngừng, bởi vì hắn phát hiện mới vừa rồi bị hỏa tiễn nổ qua địa phương lộ ra dày đặc gai nhọn, rất hiển nhiên, trong này là có cơ quan. Được rồi, vẫn là ngươi cho hỏa táng đi. Một cái bạo viêm phủ bị hắn lấy tinh lực khống chế đưa đến ba tụng sau lưng, lập tức bạo liệt hỏa diễm đem thôn phệ. Cân nhắc đến đối phương khả năng có cái khác thoát thân thủ đoạn, hắn dứt khoát lại đưa vào đi một cái tây qua lôi, khi xác định đối phương bị tạc thành nát thi, hắn bên này mới thu hồi phi kiếm. Trên bầu trời có máy bay trực thăng tiếng oanh minh, còn có người tại bên ngoài gọi hàng, trung quanh trí thượng tụ tập hơn ngàn súng ống đầy đủ vũ trang nhân viên. Hạ Chi Dương không chút hoang mang thu trận pháp, sau đó dán lên đảo mệnh chuyên dụng đi phủ. Hóa thành nhất đạo ánh sáng màu vàng chui vào lòng đất, làm những người kia đánh vào quốc sư phủ, nơi nào còn có hắn nửa điểm bóng dáng. Một ngày sau đó, Nghiêm Vương Châu nhìn chằm chằm trên bàn điện văn ánh mắt có chút ngốc trệ, bên cạnh Vương Vân chưa từng thấy nhà mình chủ nhiệm bộ dáng này, chủ nhiệm, vị kia Xiêm La quốc sư chết đối chúng ta là chuyện tốt, dù sao người này cũng là thiên ngoại thiên cao tầng một trong. Hắn cầm tạm nhưng là chuyện tốt, vấn đề là hắn chết phương thức không đúng. Vương Vân có chút không thể lý giải, chết chính là chết rồi, vì sao nói phương thức không đúng? Nếu như hắn là bị ám sát, điều này nói rõ Hạ Chi Dương thực lực cũng không có vượt qua người phạm chủ, chúng ta còn có biện pháp chế được hắn, nhưng là hắn dùng chính là cường sát, mà lại là không hề cố kỵ ảnh hưởng cường sát, nếu có hướng một ngày chúng ta trêu chọc hắn, hắn có thể hay không cũng vận dụng loại thủ đoạn này. Vậy ngài nói làm sao bây giờ, cũng không thể. Vương Vân nói một nửa lại ngậm miệng. Nghiêm Vương Châu biết nàng muốn nói cái gì, cũng minh bạch nàng cố kỵ, được rồi, nếu quả thật có ngày đó, ta nghĩ quốc gia khách khanh sẽ không ngồi nhìn không quản. Ba Tụng tại Xiêm La quốc địa vị không thể nghi ngờ, hắn bị người lấy quang minh chính đại thủ đoạn trong nhà xử lý, ảnh hưởng đều có thể nghĩ mà biết, nhưng là phi thường kỳ quái là, vẹn vẹn hai ngày, Xiêm La quan phương lại tuyên bố Ba Tụng âm mưu phản loạn, cũng lấy tà thuật khống chế mấy thành viên hoàng thất cùng quan lớn, cho nên bị bình diệt, sau đó, trừ một trận sóng ngầm mãnh liệt đại thanh tẩy, việc này kiện tựa hồ cứ như vậy bị làm nhạt xử lý. Hạ Chi Dương sau khi về nước, một mực chú ý nơi đó biến hóa, kết quả lại xuất hiện tình hình như vậy, để hắn sờ không tới đầu não, mà cho hắn giải khai bí ẩn người, cũng là hắn không nghĩ tới. Hạ lão bản, đã lâu không gặp. Chu bác sĩ, ngươi tới thật không khéo, nhà chúng ta Vũ Hà hôm nay có việc, không đến trong tiệm. Ta là chuyên tới tìm ngươi. Tìm ta? Hạ Chi Dương muốn nói ngươi là muốn tìm khổ a. Chu Quang Nghị nhìn ra hắn vẻ mặt ẩn chứa ý vị, ngươi hẳn là đoán được ta là người như thế nào, lần này chính là đại biểu tổ chức tới tìm ngươi. A, tìm ta chuyện gì? Chính thức tuyên chiến sao? Nhiều người ở đây nhãn tạp, có thể hay không chuyển sang nơi khác? Hạ Chi Dương không biết trong hồ lô muốn làm cái gì, dù sao người này là nhược kê một cái, không cần lo lắng vấn đề an toàn, thế là xin mời đối phương lên trên lầu phòng khách. Nói đi, đừng quanh co lòng vòng. Chúng ta biết Ba Tụng là ngươi giết. Cũng biết lắng lại việc này kiện là Viêm Hoàng quốc từ đó hòa giải kết quả. Hạ Chi Dương nghe được quốc gia tham gia, lập tức tâm lý nắm chắc, biết lại như thế nào. Nếu như các ngươi nghĩ đến trả thù, liền phóng ngựa tới, thủ đoạn giống nhau ta không ngại một lần nữa. Hạ lão bản hiểu lầm ta ý đồ đến, ta không phải đến tuyên chiến, là đại biểu tổ chức chúng ta mời ngươi nhập hội, thiên ngoại thiên hoan nên loại người như ngươi vậy tinh anh trở thành trong tổ chức một thành viên. Thật xin lỗi, ta đối gia nhập bất luận cái gì tổ chức đều không hứng thú. Gia nhập tổ chức chúng ta, có thể vì ngươi gom góp càng nhiều tài nguyên tu luyện, vô luận là thượng cổ công pháp, vẫn là pháp khí tài liệu, chúng ta đều có thể cho ngươi cung cấp, tiền tài càng không phải là vấn đề. Quý tổ chức là tình huống như thế nào, ta cũng hơi có nghe thấy, con người của ta không thích bị người điều động, nhất là con người của ta vẫn yêu quốc, tổn hại ích lợi quốc gia sự tình sẽ không làm. Ngươi liền không lại lo lắng nhiều một cái. Chu Quang Nghị không cam lòng hỏi. Không cần suy tính, mặt khác lại nhấn mạnh một điểm. Chỉ cần các ngươi không chủ động trêu chọc ta, không tổn hại Viêm Hoàng quốc lợi ích, ta là sẽ không chủ động gây phiền phức cho các ngươi, mời ngươi nhắn cho các ngươi cao tầng. Tốt ta, người ta sẽ dẫn đến. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, Hạ Chi Dương có mình giới hạn thấp nhất, cũng không muốn bởi vì cá nhân nhu cầu làm một chút ly kinh bạn đạo sự tình. Bên này người vừa đưa tiễn, Nghiêm Vương Châu điện thoại đánh tới, Hạ lão bản, ngươi sự tình quốc gia giúp ngươi giải quyết, khuyên ngươi tốt nhất đừng theo một ít tổ chức có chỗ cấu kết. Bằng không đợi tại đoạn tuyệt tại nhân dân. Lão Nghiêm, đừng nói dọa người như vậy, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng bọn hắn sao? Nghiêm Vương Châu không khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm, ngươi có nguyên tắc liền tốt. Ngươi tốt nhất cũng không cần lại dùng những cái kia tiểu thủ đoạn, để ta cùng bọn hắn trực tiếp va chạm, nếu không chúng ta liền không có cách nào lại hợp tác. Ha ha, trừ phi bất đắc dĩ, ta sẽ nhớ kỹ yêu cầu của ngươi. Tốt, ta bị thương nhẹ, cần tĩnh dưỡng một hồi, không có chuyện gấp gáp không nên quấy rầy ta. Hạ lão bản là người bận rộn, Nghiêm mỗ sao dám tùy tiện quấy rầy. Hy vọng về sau hợp tác vui vẻ. Được, cứ như vậy đi. Xử lý Ba Tụng, Hạ Chi Dương cảm giác trừ đi một cái tâm bệnh, tâm tình sảng khoái phía dưới, ngay tiếp theo buổi tối sống về đêm đều ra sức rất nhiều, để Công Tôn đại tiểu thư không thể không thuyết phục, Tiêu Giao Hoàn tuy tốt, cũng không thể ăn nhiều. Bản chủ bên này kinh doanh tiệm thuốc làm vung tay trường quỹ, liền về nhà thăm cha mẹ, có đôi khi còn muốn bạn gái làm thay, dù sao cha mẹ là có con dâu quên mà. Một câu ngươi có trở về hay không đến không quan trọng, Vũ Hà đến là được rồi, để người nào đó chua xót đứa ra. Tương đối mà nói phân thân bên kia sinh hoạt liền chặt chẽ nhàm chán nhiều, mỗi ngày đúng giờ đi cửa hàng một canh giờ, mỗi hai ngày tra một lần sổ sách, ban ngày nghiên cứu yêu thi khống linh thuật cùng cơ quan khôi lỗi thuật, ban đêm ba bộ công pháp thiên tinh quyết, thiên phong quyết cùng phụ trợ công pháp long tượng bàn nhược công đều muốn tu luyện, trừ hồi vốn thể, ngẫu nhiên còn muốn ra ngoài đi săn một chút, nói tóm lại, thời gian không đủ dùng. ngay tại bận rộn như vậy bận bịu bên trong đến trung thu, hắn hướng Chiêm Sĩ Khải xin mời một tháng giả, sau đó trở về chuyến Đan Hương Thành. Chương 167, hai bắp ngô 12 kim. Đan Hương Thành đến mùa thu hoạch, nhưng là các nông dân phổ biến sầu vân thảm vụ, bởi vì mùa xuân một trận mưa đá, dẫn đến lương thực trên phạm vi lớn giảm sản lượng, thu lương thu đi lên còn muốn nộp thuế, lại thêm giá lương thực tăng vọt mấy lần, cái này biểu thị năm nay mùa đông rất nhiều người đều phải đối mặt nhẫn đói chịu đói quẫn cảnh, liền Hàn, Trần hai nhà thời gian cũng không dễ chịu. Nói đến, hai nhà này lúc đầu nghĩ bằng Hoàng Thương Sinh ý cùng mới mở cửa hàng Đông Sơn tái khởi, ai ngờ thiên không theo người nguyện, trận này tai họa cải biến hết thảy, nhất là Hàng Gia, bọn hắn tiếp Hoàng Thương đơn đặt hàng, nhưng là hiện tại dược liệu giá cả lên nhanh, mà lúc trước nghị định giao dịch giá tiền là không dung thay đổi, ý vị này bọn hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ cũng không tệ rồi, ít bồi một chút cũng là vận hạnh. Càng làm cho người Hàn Gia nản chí chính là, đại thiếu gia Hàn Khoan ngưng tụ tinh hạch thành công, nhưng là tham gia tuyển chọn lại thất bại, hơn nữa còn là tư chất tương đối kém cái chủng loại kia, cái này khiến Hàn Gia chủ Trấn Hưng cửa nhà hy vọng phá diệt hơn phân nửa. Có người mặt ủ mày cho, tự nhiên là có người Xuân Phong đắc ý, từ trên xuống dưới nhà họ Lâm đều đắm chìm trong vui sướng. Kiện thứ nhất việc vui, bọn hắn vĩ đại nam tức cô ra hiệu triệu gieo xuống lương thực thu hoạch lớn, bắp ngô sản lượng so cốc mạch cao một lần, mà khoai tây sản lượng khoa trương hơn, vậy mà là cốc mạch gấp 6 lần. Có lương thực tâm không hoảng hốt, mặc dù trong nhà dự trữ đã đủ ăn 2 năm, nhưng là loại này mới lương xuất hiện, không thể nghi ngờ sẽ để cho đại gia cuộc sống sau này càng dễ chịu hơn, chỉ là trước mắt đối hai chồng lương thực phương pháp ăn, còn không có quá làm rõ ràng. Một kiện khác việc vui chính là Lâm gia chủ tu là tăng lên. Đây cũng là toàn bộ Đan Hương Thành cho đến trước mắt duy hai tinh hạch nhị giai tu sĩ, mặc dù Trần gia chủ Trần Kiều canh đạt đến tinh hạch nhị giai đỉnh phong, nhưng là ai cũng biết, vị kia tuổi tác đã cao, cho dù có cơ hội lên một tầng nữa, cũng vô duyên phi thiên cảnh, mà Lâm Tuyết Nhân còn trẻ, chỉ dùng 7 năm liền lên tới nhị giai, đạt tới phi thiên cảnh có hy vọng. Hạ Chi Dương trở về đúng lúc, hảo sự thành xong tự nhiên đáng giá ăn mừng một phen, đồng thời thuận tiện dạy đại gia như thế nào dùng ăn khoai tây, vì thế hắn tự mình hạ một lần phòng bếp. Tài nấu nướng của hắn cũng không nhập lưu, cũng may trên mạng cùng loại video rất nhiều, xào sợi khoai tây đây là hắn tương đối sở trường, tự trọng 80 điểm, khoai tây đốt thịt bò cũng được, 70 phân hẳn là có, khoai tây nổ tơ liền thê thảm không nỡ nhìn, tự trọng 30 điểm, kết quả chính là món ăn này, vừa lên đến liền bị tranh đoạt không còn, có người nóng đầu lưỡi đều không nỡ phun ra. Cô gia, ăn quá ngon, đáng tiếc ta chỉ mò được ăn nhất khối. Đinh Hương mơ hồ không do nói. Quay lại ta dạy cho ngươi. Lấy ngươi thiên phú tuyệt đối so ta làm ăn ngon. Ta đã học không sai biệt lắm, đúng, ngài lúc gần đi để ta dự trữ tươi bắp ngô xử lý như thế nào. A, còn lại có tươi bắp ngô. Lấy ra ta cho các ngươi nấu lên. Hạ Chi Dương đối bột ngô không cảm giác, nhưng là đối nấu non bắp ngô bổng tử lại là tương đương yêu quý, hai nén hương công phu, nhất nồi lớn bắp ngô ra nồi, làm Lâm thời đầu bếp, hắn có cơ hội cái thứ nhất nhấm nháp, kết quả vừa ăn một miếng hắn liền giật mình. Cô gia, hương vị như thế nào? Đinh Hương ba ba nhìn xem hắn, không tự chủ nuốt nước miếng. Cái này bắp ngô là tại dược điền loại A. Đúng vậy. Hạ Chi Dương lập tức giật mình, dược điền cách mỗi một đoạn thời gian đều muốn dùng nguyên thạch phấn làm phân bón, sẽ còn thiết chi đơn giản nhất tụ nguyên pháp trận, bắp ngô bên trong chứa yêu ớt nguyên khí liền không ngoài ý muốn. Đồ tốt A, ngươi nếm thử. Không cần hắn chào hỏi, Đinh Hương đã cầm lấy một cây gặm, miệng trong còn lẩm bẩm lấy ăn ngon. Hạ Chi Dương lại vớt ra hai cây cho Lâm Tuyết Nhân nhấm nháp. Phản ứng của đối phương cùng hắn không sai biệt lắm, phu quân, cái này bắp ngô như thường ngày dùng ăn, không thể so ăn đan dược kém bao nhiêu. Khoai tây vì sao không có hiệu quả như thế? Khoai tây cùng cốc mạch đều là trồng ở phổ thông trong ruộng, đợi chút nữa một mùa, cũng trồng ở dược điển bên trong thử một chút. Ân. Hạ Chi Dương linh quang lóe lên, lại nghĩ tới một cái phát tài chủ ý. Nam tước phủ có yến hội, thành chủ đại nhân làm sao có thể không đã tới trộn lẫn đốn. Khi hắn ăn khoai tây nấu thức ăn cùng bắp ngô canh. Lập tức khen không dứt miệng, Dương tức ra, ta cảm thấy hai loại thu hoạch cần thiết đưa đến Hạo Kinh, quốc chủ như biết hai loại thu hoạch sản lượng, tất nhiên sẽ lực mở rộng, đến lúc đó lại là một cái công lớn. Ha ha, thành chủ phải có tâm có thể tự đi làm, Lâm gia nhất định sẽ đại lực hỗ trợ. Thật chứ? Điền Việt không khỏi đại hỉ, nếu là từ Dương Chi Hạ cùng Lâm gia đến trình báo, hắn cũng có thể dính điểm ánh sáng, nhưng là nếu như mình đến trình báo, hắn có lòng tin phân đi một nửa công lao. Đến lúc đó dù cho không thể quan thăng cấp 1, vớt cái lợi ích thực tế cũng không đáng kể. Điền đại nhân khoảng thời gian này đối Lâm gia có nhiều trông nom, Dương Mộ vô cùng cảm kích. Ha ha, tức ra quá khen, đúng rồi. Ngoài thành còn có một chút bỏ hoang quan điền, Lâm gia nếu như có ý, có thể mua lại. Cái gọi là bỏ hoang quan điển, một phần là thiên thai chi niên người nghèo giao nộp không nổi thuế thế chấp cho phủ thành chủ, một bộ phận khác là vô chủ đất hoang, nguyên bản những này hàng năm cuối năm đều muốn nhào mua, Lâm, Hàn, Trần ba nhà đều là nhào mua chủ lực, Điền Việt sớm lấy ra xử trí, thuộc về nửa bán nửa tặng tính chất, đây chính là có qua có lại. Điền huynh có lòng, đến, chúng ta cạn thêm chén nữa. Một cái xưng hô thay đổi, đã nói lên đã nhận tình, tiếp xuống chính là như thế phối hợp đem bánh ngọt làm lớn, đại gia tự nhiên tâm lý nắm chắc. Hàn, Trần hai nhà gia chủ cũng ưỡn nghiêm mặt đến uống rượu, đã tạm thời không cách nào chống lại, bọn hắn liền phải hảo hảo ra vẻ đáng thương, đồng thời bọn hắn cũng là vì bắp nô cùng khoai tây mà đến, loại này thu hoạch sinh ra cơ hội buôn bán, chỉ cần có chút điểm bộ óc người đều có thể nghĩ đến. Tuyết nhân chất nữ, không biết có thể hay không chuyển nhượng một chút bắp nô cùng khoai tây cho chúng ta làm hạt giống. Lâm Tuyết Nhân đã sớm ngờ tới hai người sẽ có yêu cầu như vậy, nàng còn chuyên môn tìm Dương Chi Hạ thương lượng qua, tất nhiên là sớm có phương án suy tính, thực không dám giấu giếm, hai loại thu hoạch dù không sai, nhưng là đều là lưu làm hạt giống, có một bộ phận đã bị phủ thành chủ cùng Thịnh Nguyên Thương hội dự định, chúng ta cũng còn thừa không nhiều. Không có trực tiếp tự tuyệt, đó chính là có thương lượng, hai nhà chúng ta sở cầu bất quá ngàn cân mà thôi. Nhiều nhất chỉ có thể cho các ngươi 500 cân. 600 cân đi, chúng ta cũng tốt phân phối. Tốt ta, lấy phu quân ý tứ, 1-2 bắp ngô 10 lượng vàng. Cái gì hai người đằng một cái đứng lên, trong lòng quả muốn chửi ầm lên, các ngươi một được một cái mẹ nó cũng quá đen tối. Bọn hắn quá kích lập tức đưa tới chung quanh tân khách chú mục. Lâm Tuyết Nhân có thể trải nghiệm hai người cảm thụ, đương nhiên Hạ Chi Dương đưa ra cái giá tiền này, nàng cũng thấy quá không hợp thói thường, bất quá cuối cùng vẫn bị thuyết phục. Hai vị chủ nhà trước nếm thử cái này bắp ngô, lại bàn về quý cùng không đắt. Hai người hồ nghi tiếp nhận một đoạn ngắn nấu bắp ngô. Gặm mấy cái về sau, Hàn Toại trải nghiệm không sâu, dù sao hắn không có ngưng tụ tinh hoạch, không biết trong đó diệu dụng, Trần Kiều canh lại là lập tức biết bắp ngô bên trong chứa vi lượng nguyên khí, tốt, 1-2 bắp ngô 10 lượng vàng, cái giá tiền này chúng ta Trần gia tiếp nhận. Chúng ta Hàn gia cũng tiếp nhận. Hàn Toại gặp một lần Trần Kiều canh biểu hiện, lại thêm nấu bắp ngô hương vị rất không tệ, cũng làm cơ quyết đoán đạo. Một nhà 300 cân bắp ngô, cũng chính là 3.000 lượng vàng, nếu như đổi thành nguyên thạch bọn hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Muốn tử kim bọn hắn cũng phải thận trọng cân nhắc, nhưng là Lâm gia muốn là vàng, đối hai nhà đến nói không coi là nhiều, chủ yếu nhất là có loại tử, sang năm cũng không cần mua nữa. Sau đó song phương lại nghị định khoai tây giá cả, lần này không có làm thịt quá ác, một cái vàng lá nhất cân khoai tây, hai vị gia chủ cắn răng khích lệ Dương Nam tức nhân nghĩa. Tiệc rượu sau, Hạ Chi Dương cùng Lâm Tuyết Nhân có đơn độc thời gian chung đụng, trên tay của ta có một cây băng ly chiến mâu, thuộc về thất phẩm tinh bảo, ta không cách nào không phát huy ra uy lực. Ngươi bây giờ tu vi tăng lên hẳn là có thể dùng tới, liền để cho ngươi phòng thân tốt. Phu quân, chính ngươi bên ngoài, không có thích hợp pháp bảo không được. Ha ha, ta sẽ không thiếu pháp bảo dùng, trong nhà an ổn, ta mới yên tâm. Tại Đan Hương Thành ở nửa tháng, Hạ Chi Dương về tới Tuyết Vực Phường Thị, ngươi chậm thêm đến 2 ngày, ta đều muốn đi tìm ngươi. Thế nào Chiêm Sư Thúc? Còn không phải tiểu bồi nguyên đan sự tình, Bạch Hạc Quan bên kia đối loại đan dược này nhu cầu lượng rất lớn, tông môn không bỏ ra nổi đến. Đành phải lấy bồi nguyên đan chống đỡ, ngươi cũng biết. Tông môn tự thân cũng phải tiêu hao đại lượng bồi nguyên đan, vì lẽ đó. Sư Thúc nói với ta những này là dự định như thế nào? Nhìn thấy Dương Chi Hạ không vui không buồn bình tĩnh bộ dáng, Chiêm Sĩ Khải không thể không thừa nhận, tiểu tử này là cái nhân vật, tự nhiên là nghĩ theo ngươi nơi đó thu mua, bằng không thì có người liền sẽ nói ta làm việc bất lợi. 1 vạn bình, 18 nguyên thạch 1 bình, Sư Thúc có thể đối tông môn nói mua sắm giá là 20 nguyên thạch, thậm chí nhiều hơn. Ha ha, người lão sư so ngươi lợi hại nhiều, hắn dặn dò ta, 1 bình bán 25 tới. Hạ Chi Dương có thể đoán ra, mình bị xung quân đến nơi đây, Viên Tiểu Thiến sẽ làm phản ứng gì, phiền phức ngài chuyển cáo lão sư, ta ở đây rất tốt, chí ít nơi này không cần lên chiến trường. Chậc chậc, lại bị ngươi đoán trúng, nàng nói ngươi tiểu tử là cái sợ chết sợ hàng, đến nơi đây liền trung thực ở lại, không cần phải gấp gáp hồi tông môn. Hạ Chi Dương hoàn, nàng lão nhân ra thật hiểu ta. Ân. Nguyên thạch đã chuẩn bị cho ngươi tốt, khi nào có thể giao dịch. Ta đi trong động phủ đem ra, một hồi liền hồi. Sau nửa canh giờ, hai người hoàn thành giao dịch, nhìn thấy Hạ Chi Dương dễ dàng 18 vạn nguyên thạch tới tay, Chiêm Sĩ Khải đều có chút trông mà thèm, chậc chậc, ta làm sao cảm giác ngươi kiếm tiền dễ dàng như vậy đâu. Ta tại cái này phường thị nhanh 20 năm, chỉ sợ còn không có ngươi cái này thân gia. Sư Thúc, ngươi là có được Bảo Sơn mà không biết ta. Bảo Sơn, ngươi chỉ cái gì? Tuyết vực động thiên tung hoành mấy ngàn dặm, chỉ cần lợi dụng, tuyệt đối có thể kiếm nhiều tiền. Ta cũng biết động thiên lợi dụng có thể kiếm tiền, vấn đề là như thế nào lợi dụng. Bên trong đã không có tinh thú có thể săn bắt, mấy chỗ khoáng mạch cũng bị đào rỗng, trừ nguyên khí sung túc một điểm, nào có thể kiếm tiền địa phương. Hạ Chi Dương mỉm cười, nguyên khí sung túc điểm này còn chưa đủ sao? Ngươi không phải là muốn để ta theo những tên kia đồng dạng, ở trong đó đồng dạng mảnh đất, ngay tại chỗ thu phi à? Kỳ thật cũng kém không nhiều, bất quá cao hơn đó cấp nhiều, chỉ là bằng sư thúc cùng ta hai cái người khẳng định làm không đứng dậy, cần một số cao thủ gia nhập liên minh. Nhân thủ phương diện không thành vấn đề, man tộc mấy vị thủ lĩnh cùng chung quanh đây thế gia lão tổ ta đều biết, vấn đề là muốn thuyết phục bọn hắn, lợi ích nhất định phải cũng đủ lớn. Nếu như ta nói ra, sư thúc sẽ không một cước đem ta đá khai a. Chiêm sĩ Khải cười to, vậy nhưng nói không chính xác, nếu như lợi ích cũng đủ lớn, ai cũng khó tránh khỏi sinh ra lòng tham lam. Hạ Chi Dương đương nhiên biết hắn nói chính là trò đùa lời nói, trước đó cũng được, có mấy cái địa phương muốn về ta. Ha ha, sự tình không nói, ngươi ngược lại trước hết nói về điều kiện. Trước tiểu nhân sau quân tử thôi. Được, ngươi coi trọng chỗ nào, nói nghe một chút. Băng Hỏa Cốc, Huyền Băng Động, Ly Long Đầm, còn có động thiên một cái khác ra miệng trăm dặm khu vực. Ngươi muốn những địa phương này làm gì? Ta tự có diệu dụng, sư thúc đáp ứng ta, kiếm tiền biện pháp ta liền sẽ nói ra, nếu không coi như trước đó nói tới là câu trò đùa. Tốt, ta đáp ứng ngươi, hiện tại có thể nói. Chiêm sĩ Khải đã bị hắn sâu đủ khẩu vị. Chương 168, tại tuyết vực động thiên làm bất động sản. Hạ Chi Dương cười thần bí, sư thúc, nếu như tại trong động thiên lập nhà, ngươi nói sẽ có hay không có người nguyện ý ở lại. Chiêm sĩ Khải vội vàng đưa tay sờ sờ trán của hắn, cái này cũng không có bệnh à, nói cái gì mê sảng. Sư thúc cho rằng không người nào nguyện ý. Tuyệt đối không có, ai sẽ đi loại kia băng thiên tuyết địa phương ở lại. Nửa đêm nói không chừng liền đông thành tựa băng. Nếu như gian phòng trong ngủ ấm các loại, chung quanh lại có mua bán ăn mặc chi phí địa phương, đổi thành sư thúc người, có thể hay không nguyện ý ở bên trong có tòa phòng ở. Hả? Chiêm sĩ Khải không khỏi giật mình, nghĩ nửa ngày mới lẩm bẩm nói, chỉ cần không phải quá đắt, hẳn là sẽ mua một bộ, nơi đó nguyên khí mức độ đậm đặc so tông môn còn muốn cao nhiều. Nếu an toàn có cam đoan, còn có thông hành tại phụ cận thành trì phi hành pháp bảo, coi như động thiên trong phòng ở đắt một chút, sư thúc cho rằng sẽ có hay không có người mua. Đương nhiên biết, có dạng này đất lành để tu hành, dùng nhiều điểm nguyên thạch tính là gì. Chỉ cần một hai chục năm, điểm này tốn hao liền tiết kiệm tới. Ngươi không cần nói, để ta suy nghĩ thật kỹ. Chiêm sĩ Khải bắt đầu tại chỗ xoay quanh vòng, sắc mặt một hồi âm, một hồi tinh, một đôi không lớn mắt cũng chuyển không ngừng. Hạ Chi Dương cũng không quấy rầy hắn, biết hắn đối tại tuyết vực trong động thiên khai phát bất động sản hạng mục động tâm, mà lại đang suy nghĩ khả thi. Nửa ngày sau, Chiêm sĩ Khải mới nói ra, giữ ấm vấn đề, ngươi định dùng trận pháp giải quyết. Dùng trận pháp quá đắt, nếu như quyết định, ta tự có biện pháp giải quyết. Xem ra vẫn là ngươi lão sư mắt sáng như đuốc, tông môn những tên kia mắt đều mù, giống như ngươi bất thế chi tài, xung quân đến nơi đây, quả thực là phung phí của trời. Sư thúc, ngươi đã quá suy nghĩ, ta cũng đỏ mặt. Đây không phải quá khen, ngươi chỉ sợ mình còn không có ý thức được này lại sinh ra bao lớn lợi ích ra. Ta biết. Hạ Chi Dương quá rõ ràng, một cái tốt bất động sản hạng mục, có thể tụ tập nhân khí, kéo theo một cái khu vực kinh tế bay lên, hắn chỗ thành phố Hưng Long, thậm chí Viêm Hoàng Quốc cùng toàn bộ địa tinh, ví dụ như vậy nhiều không kể xiết. Ngươi biết liền tốt, ở trong đó liên lụy lợi ích quá lớn, coi như ta kéo lên mấy cái phi thiên cảnh đồng đạo cũng làm không xuống, nhất định phải tông môn dẫn đầu mới được. Hạ Chi Dương lập tức sắc mặt thay đổi, sư thúc, nếu là như vậy, ngài có thể làm ta lời nói mới rồi chưa nói qua sao? Xem ra ngươi thật là bị tông môn tổn thương không nhẹ, thế mà không muốn để cho tông môn nhúng chàm dạng này hạng mục, yên tâm đi, ngươi cái kia phần tuyệt đối không thể thiếu, ta sẽ trước tìm ngươi lão sư đàm luận, có nàng ra mặt, hắc hắc. Ta xem ai dám loạn đưa tay. Chiêm sĩ Khải âm hiểm cười nói. Được rồi, ngài thích thế nào đi. Hạ Chi Dương có loại rời lên tảng đá nện chân mình cảm giác, hắn đã quyết định, kế tiếp hạng mục nhất định phải tiếng trầm phát đại tài, tuyệt không lại tìm người hợp tác. Chiêm sĩ Khải đem phường thị cùng cửa hàng sự vụ an bài một cái, sau đó liền lửa hồi tông môn. Hạ Chi Dương vốn là muốn chờ một chút lại đi giành băng hoàng di sản, bây giờ lại không thể không sớm động thủ, hắn sợ tông môn đem ánh mắt chuyển hướng nơi này, cái kia hai nơi địa phương sớm muộn sẽ bị phát hiện, mặt khác, băng ly chỉ sợ lại phải dọn nhà. Băng Hỏa Cốc cùng Huyền Băng Động đều có thể xưng sinh mệnh cấm khu chỗ, bất quá tại Hạ Chi Dương trong mắt vẫn có một ít khác biệt, vì lẽ đó hắn lựa chọn so sánh dễ dàng một điểm Băng Hỏa Cốc. Ban đêm xuất nhập động thiên người tương đối ít, hắn đi trước một chuyến Ly Long Đầm, băng ly cũng vào không được Băng Hỏa Cốc, bất quá để nó đến canh chừng cũng không tệ lắm. Băng Hỏa Cốc hai đầu đều là cơ hồ không có cách nào leo núi sông băng vách đá treo leo, Hạ Chi Dương khống chế bay hồ lô đến trước đó xác định rõ vị trí. Trong cốc có không gian cấm pháp, không thể phi hành, hắn đem trước đó chuẩn bị xong dây thừng cố định, sau đó thuận vách đá treo leo bỏ vào khoảng cách đáy cốc cao đến 2 trượng khu vực, sở dĩ không tiếp tục hướng xuống, là bởi vì nơi đó có cấm chế, chỉ cần xuống dưới, liền sẽ có băng phách huyền hỏa xuất hiện, điểm này hắn đã sớm thí nghiệm qua. Không thể bay qua, nếu như bị băng phách huyền hỏa đụng phải lại ngay lập tức sẽ biến thành băng. Vậy phải như thế nào mới có thể đến đạt 7-80 trượng bên ngoài băng đồi? Hạ Chi Dương tự nhiên đã sớm có chủ ý, trước tiên ở trên vách đá dựng đứng mở một cái có thể dung thân địa phương, sau đó theo Bách Bảo Nang ra lấy ra một đống lớn tài liệu, không hẳn sẽ công phu liền lắp ráp ra một đầu báo tuyết khôi lỗi, nếu là bị người nhìn thấy, nhất định sẽ trò cười cái này khôi lỗi hình ảnh thô ráp cực hạn, nhưng là hắn không quan tâm. Báo tuyết khôi lỗi rơi xuống sau vừa chạy hai bước, liền bị băng phách huyền quang đông lạnh thành băng điêu. Hạ Chi Dương đem cái thứ hai khôi lỗi rất nhanh làm ra, sau đó lấy băng điêu là bàn đạp, lại đem cái thứ hai khôi lỗi thả ra, kết quả đầu kia tuyết lang chỉ chạy ra ba bước cũng bị đông lạnh thành băng điêu. Đây chính là hắn nghĩ ra biện pháp, khôi lỗi bị đông cứng thành băng điêu về sau, huyền hỏa liền sẽ dập tắt, băng điêu phía trên cũng thành an toàn khu vực. Chuẩn bị hơn nửa năm thời gian, hết thể làm ra 30 mấy cỗ cơ quan khôi lỗi, vẹn vẹn tiêu hao tài liệu liền giá trị 2-3 vạn nguyên thạch, nếu như không phải thiết thực biết trong cốc có bảo. Người bình thường tuyệt sẽ không dùng loại phương pháp này đến dò xét một cái tại trong động thiên rất phổ biến băng đồi. Mấy canh giờ sau, Hạ Chi Dương rốt cục đi tới băng đồi phụ cận. Băng trên đồi có hay không cấm chế hắn không rõ ràng, vì lý do an toàn, hắn lại ném ra một đầu vượn tuyết khôi lỗi, cũng không có huyền hỏa xuất hiện, khôi lỗi huy động lợi chảo chuẩn bị phá vỡ băng khâu, nhưng là nhất dưới bước đi, băng trên đồi chỉ để lại mấy đạo nhàn nhạt vết cát. Hạ Chi Dương có chút không dám tin, đầu này vượn tuyết khôi lỗi chừng tầm dài. Một kích lực lượng có thể so với nhất kiện dưới nhất phẩm pháp bảo phi kiếm, vậy mà không cách nào phá khai cái này băng khâu, đủ thấy đây không phải phổ thông băng. Nếu như theo tốc độ này, 10 ngày nửa tháng cũng vô pháp biết băng dưới đổi đến cùng có cái gì. Thế là hắn lấy ra Trảm Phong kiếm, kiếm này hóa thành cự kiếm chém xuống, không ngoài sở liệu, ngũ giai Trảm Phong kiếm một kích cũng chỉ khắc xuống 2-3 tấc lớn nhất khối huyền băng, muốn phá vỡ cái này cao hơn một trượng băng đổi chỉ sợ muốn một ngày. Lui tới động thiên không ít người. Mà lại hắn đã bận rộn mấy canh giờ, bản thể vậy cũng không thể lâu ngủ không nổi, hắn đành phải thử một chút thuốc nổ uy lực. Tại băng đồi phía dưới mở cái động, sau đó lấp thượng thuốc nổ, theo một tiếng vang thật lớn, vụn băng vang khắp nơi, hiệu quả không được tốt lắm, chỉ nổ ra hơn một thước, bất quá đã so dùng kiếm chém nhanh hơn rất nhiều. Lại nổ mấy lần, băng đồi rốt cục vỡ nát hơn phân nửa, tại băng dưới đồi, thấy được một cái đại hộp ngọc. Đem hộp ngọc móc ra, mở ra sau, bên trong là một quyển sách lụa cùng một cái bách bảo nang. Triển khai sách lụa về sau, Hạ Chi Dương trên mặt lộ ra dáng tươi cười, cái này bách bảo nàng chính là băng hoàng thủy doanh thiên lưu cho to lớn đệ tử thuần vũ kém, nội dung trừ kể ra sư đồ ở giữa tình ý, còn có chính là hy vọng cái này đại đệ tử có thể khai tông lập phái, đem hắn truyền thừa phát dương quang đại, mà bách bảo nàng trong đồ vật chính là cho hắn đại đệ tử di sản. Hắn chỉ là nhìn lướt qua, trên mặt liền đã không che giấu được hưng phấn, nửa năm này vất vả cuối cùng không có uổng phí. Trở về lại kiểm kê thu hoạch. Lúc này ngoại giới cũng đã đến buổi sáng, lại không rời đi thật muốn khiến người hoài nghi. Đuổi băng ly trở lại Ly Long Đầm, trở lại phường thị sau hắn đi trước cửa hàng dạo qua một vòng, sau đó hồi động phủ. Chuyển tới bản thể gót công Tôn Vũ Hà đi một chuyến ra, tiểu muội muội của nàng ra đời, coi như theo tiện nghi mẹ kế quan hệ lại không tốt, muội muội tổng không có sai. Hạ Chi Dương đương nhiên tránh không được tốn kém, sau đó lại bồi lao ra tử trò chuyện sẽ thiên, sau khi trở về lập tức quay lại phân thân. Băng Hoàng lưu cho thuần vu kém bách bảo nang hết thể cửu vóc dáng không gian, mỗi cái không gian có 9 thước vuông, lớn như thế không gian cơ hồ chất đầy vật phẩm, cái này khiến hắn nhịn không được trong lòng bước lên nước chua, đồng dạng là đệ tử, chênh lệch thế nào cứ như vậy lại đâu. Nguyên thạch không cần đếm kỹ cũng có thể tính ra, đại khái là 100 vạn tả hữu, cũng không tính là quá nhiều. Tinh bảo không nhiều không ít, hết thể 10 cái, vật nào cũng là ngũ phẩm trở lên, cũng không phải là mỗi một kiện đều là băng thuộc tính, mà là thuộc tính ngũ hành toàn có. Này cũng phù hợp sách lụa thượng nói, đây là lưu cho thuần ngọc kém khai tông lập phái dùng, một môn phái đương nhiên không có khả năng chỉ tu hành một loại công pháp. Hạ Chi Dương cẩn thận xem xét những này tinh bảo, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, ở trong đó liền nhất kiện phong thuộc tính cũng không có, băng thuộc tính mặc dù có 2 kiện, lại là một thanh chiến đao cùng một thanh chiến đệ, đều không cách nào trở về bản thể. Lại nhìn những cái kia quyển trục cùng sách lụa, hết thể 12 quyển, hàm cái kim, mục, thủy, hỏa, thổ. Băng 6 loại thuộc tính công pháp và chiến kỹ, duy chỉ có thiếu phong, lôi 2 loại, mà băng thuộc tính công pháp chính là băng phách hóa nguyên quyết, đối thuộc tính không có yêu cầu chiến kỹ một bộ cũng không có, cái này khiến hắn phi thường phiền muộn. Mà thật buồn bực chính là trên 100 bình cao giai đan dược, đều không ngoại lệ toàn bộ mất hiệu lực. Cũng may, khi hắn nhìn thấy cái kia lượng lớn tài liệu về sau, buồn bực trong lòng rốt cục biến mất, tam phẩm trở lên tinh hoạch hết thể 200 viên, trong đó lục phẩm 5 viên, thất phẩm 2 viên. Ly Hỏa Châu 2 viên, Quý Thủy Châu 2 viên, Băng Phách Châu 3 cái, có thể khảm nạm tại băng thuộc tính pháp bảo nâng lên thăng uy lực. Biển sâu nặng sắt hẹn và cân, vẫn thạch hơn ngàn cân, xích diễm tinh đồng hơn 100 cân, hắc minh thiết 300-400 cân, vũ hóa thanh kim nhất khối, ước chừng 2 cân tả hữu, chính thích hợp luyện chế phong thuộc tính phi kiếm. Kim hạt thạch, thái âm thạch, vạn pháp thạch đều có mấy khối, đá kim cương có hơn 100 viên, nhỏ nhất cũng có lớn bằng ngón cái, lại nhan sắc khác nhau. Ngoài ra, chính là đại lượng tinh thú tài liệu. Có những tài liệu này, pháp bảo luyện chế vấn đề không lớn, bất quá kỳ quái là trong đó vậy mà không có một chút tài liệu luyện đan. Thu hoạch thật lớn, nhưng không có hắn nhất cần thiết, cái này khiến hắn càng chờ mong Huyền Băng Động bên trong bảo tàng, bất quá cùng Băng Hỏa Cốc so sánh, đối nơi đó hắn cũng không niềm tin quá lớn, bởi vì Huyền Băng Động không cách nào tra xét rõ ràng, cho tới bây giờ hắn chỉ có một cái bước đầu tư tưởng, còn không có tự mình thực tiễn qua, nếu như không thành, vậy liền không có biện pháp. Màn đêm buông xuống, hắn lần nữa tiến vào Tuyết Vực Động Thiên, lần này cũng không ngoại lệ, trước hết để cho Băng Ly thanh tràng, đem phụ cận tu sĩ đuổi đi, lúc này mới tiến vào Huyền Băng Động. Vì cẩn thận lý do, hắn tại cửa hang phụ cận lưu lại một sợi dây thừng, nếu như trong vòng một canh giờ hắn còn chưa có đi ra, liền từ Băng Ly cưỡng ép đem hắn kéo trở về. Chương 169, Tuyệt sát. Cực địa băng hùng là nhất chịu rét một loại động vật, đồng thời đối hàn quang sắt cũng có nhất định sức chống cự. Hạ Chi Dương điều động một cái dạng này khôi lỗi phía trước, mà hắn tự thân trừ 2 cái ấm bảo cùng 2 viên ly hỏa châu, còn lấy giả thiên tán đệ vào phía trước, hàn quang sắt mạnh hơn, cũng xuyên thấu không được cái này bát phẩm tinh bảo phòng ngự. Huyền Băng Động quanh quanh co co, mặt đất chân nhắn như băng, chỉnh thể ở vào hướng phía dưới xu thế, vừa tiến vào cái thứ nhất chỗ khúc quanh, theo động chỗ sâu đông nhiên phá đến một trận mang theo băng tinh cuồng phong, đi tại phía trước băng hùng khôi lỗi lập tức biến thành băng điêu, cũng không còn cách nào tiến lên. Già thiên tán chặn lại cuồng phong mang đến cực hàn chi khí, nhưng là Hạ Chi Dương vẫn cảm giác kém chút bị đông cứng, 4 kiện giữ ấm vật phẩm, phảng phất một cái đều đã mất đi tác dụng. Tại thời khắc này, hắn sinh ra lui bước tâm, bởi vì cái này Huyền Băng Động đến cùng sâu bao nhiêu hắn cũng không biết, mà lại theo Băng Ly nói, trong này tồn tại cấm chế, mà trước mắt hắn chỉ cảm thấy đáp lời đối thần thức hạn chế. Từ đối với bảo tàng khát vọng, áp chế hắn lui bước tâm, lại đi mấy trượng, thình lình lại gặp được một cái chỗ khúc quanh, không có khôi lỗi phía trước. Hắn chỉ có thể cẩn thận thăm dò tiến lên, kết quả vừa mắt chính là chói mắt ngân quang, mắt một nháy mắt liền không cách nào lại thấy vợ, ngay sau đó lạnh leo thấu xương tới người, cơ hồ ra ngoài bản năng, hắn kích phát giả thiên tán thượng pháp trận, đem cái kia hàn quang sát hình thành quang bạo vung ra một bên. Hắn không dám trì hoãn, cưỡng ép xê dịch cơ hồ đông cứng 2 chân, rốt cục lại đi về phía trước xa hơn 3 trượng, phía trước đông nhiên trở nên rộng rãi, nhưng mà ở giữa lại có một đầu đến 2 trượng rộng khe hở chặn đường đi. Mà hàn quang sắt chính là từ cái này trong cái khe bay ra, mà lại lúc mạnh lúc yếu, tựa như một cái thật lớn băng thú hé miệng đang hô hấp. Nếu như tại bên ngoài, rộng 2 trượng khe hở, hắn dễ như trở bàn tay liền có thể vượt qua, mà ở nơi này lại thành hào trời. Do dự một chút, nơi này cho hắn lui bước đầy đủ lý do, bảo tàng lại mê người cũng phải có mệnh lấy mới là, hắn đã lấy hết lực. Vừa muốn quay người rời đi, một cái hơi có chút thanh âm quen thuộc truyền đến, đều đến nơi này, lui về chẳng phải là đáng tiếc. Người là ai? Hạ Chi Dương bị hù một cái giật mình, tại cái này sinh mệnh cấm khu chỗ, thế mà còn có người ở đây. Khe hở đối diện, một cái thân mặc thật dày cầu da người hiện ra thân hình, rõ ràng là chiêm sĩ khải vị kia họ Ngụy Hảo Hưu. Ngụy tiên bối, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta tu luyện băng thuộc tính công pháp, nơi này là thích hợp nhất ta chỗ tu luyện, ngược lại là ngươi, thật là rất để ta ngoài ý muốn a. Họ Ngụy tu sĩ mắt nhìn chằm chằm hắn trên tay già thiên tán, nhấp nháy tỏa ánh sáng. Thê tử của ta cũng là tu luyện băng thuộc tính công pháp, tới đây thay nàng thu thập điểm hàn quan sát, vốn định thuận tiện dò xét một cái, không nghĩ tới trong này như thế hung hiểm, vẫn là cực sớm rời đi vi diệu. Giải thích của ngươi cũng nói còn nghe được. Họ Ngụy tu sĩ nhẹ nhàng vượt qua khe hở, không biết là vô tình hay là cố ý, vừa vặn chặn Hạ Chi Dương đường đi. Tiền bối nếu như không có chuyện khác, vạn bối liền đi trước, nơi này quá lạnh, thực tế chịu không được. Họ Ngụy tu sĩ nắm lên kéo tại Hạ Chi Dương trên người dây thừng. Thử khẽ động mấy lần, đột nhiên trên tay dùng sức, dây thừng lại bị hắn miễn cưỡng và gãy. Tiền bối đây là ý gì? Nếu như ta không có đoán sai, ngươi cũng là đến tìm kiếm băng hoàng di bảo a? Cái gì băng hoàng di bảo, tiền bối nói cái gì ta làm sao nghe không rõ? Ngươi chứa được ít, ngươi mang theo dài như vậy dây thừng, không phải liền là muốn thông qua chỗ này khe hở tiến vào Huyền Băng Cung sao? Huyền Băng Cung Hạ Chi Dương đương nhiên là biết đến, kia là Thủy Doanh Thiên Đạo Trường, bất quá nơi đó đã sớm biến thành phế tích, hắn cũng tự mình đi nhìn qua, cũng không có chỗ đặc biệt gì. Tiền bối nói đùa đi, Huyền Băng Cung Đạo Trường tại sườn núi, nơi này tựa như là thông hướng địa mạch a. Ừ, ngươi nói chính là kia là Huyền Băng Điện, Huyền Băng Cung chính là Băng Hoàng Tẩm Cung. Coi như như thế, cái này trong cái khe tràn ngập hàn quan sát, xuống dưới chính là một cái chết, vạn bối đương nhiên sẽ không lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa. Có lẽ ngươi là sinh lui bất tâm, bất quá ngươi bây giờ muốn đi lại là không được. Họ Ngụy tu sĩ nhe răng cười một tiếng nói. Tiền bối muốn làm gì? Hạ Chi Dương đã chuẩn bị xong liều mạng. Lần này biên đến tột cùng có cái gì, lão phu cũng không có hiểu rõ, ngươi liền cùng phía trước mấy cái kẻ xui xẻo cùng một chỗ giúp ta tìm kiếm đường đi. Nói xong, đưa tay phát ra một cái thật lớn bạch sắc trường ấn. Hạ Chi Dương vội vàng lấy giả thiên tán ngăn cản, một trường này chặn, thân hình cũng đã bị đánh lui đến khoảng cách khe hở một thước đến địa phương xa. Một cái thật là tốt phòng ngự tinh bảo, cái này dù ta muốn. Đang khi nói chuyện họ Ngụy tu sĩ đã phát ra kích thứ hai, xen lẫn khối băng phong bạo cuốn tới. Hạ Chi Dương trong lòng biết một kích này tuyệt đối không cách nào tránh né, mà đầu chuyển tinh di lại không thể chuyển di loại này không phải thực thể công kích, tâm hắn nhất hoành, gión mũi chân thân hình hướng về sau bắn ngược, chết lặng hai chân chỉ làm cho hắn đằng không ba thước đến cao, bất quá cái kia phong bạo đến, vừa lúc đem hắn đưa đến khe hở đối diện, sau đó một cái thiên cương lạc hoa trưởng, đem phong bạo quyển kích lực lượng tiêu trừ. Quả nhiên không hổ là Vân Hải Tông nội môn đệ tử, thật là có hai lần, bất quá còn chưa đáng kể. Họ Ngụy tu sĩ bóp ra một cái pháp quyết, một cổ cực hàn chi khí mang theo trong cái khe tuân ra hàn quang sát cuốn tới. Hạ Chi Dương vội vàng dùng bảo dù che lấp, nhưng là hàn khí ở mọi chỗ, hắn chợt cảm thấy thể nội huyết mạch cũng bắt đầu đóng băng. Cực độ băng phong, đây là cực độ băng phong. Băng phách hóa nguyên quyết bổ sung 5 loại chú thuật, đây chính là trong đó một loại, đối phương tại sao lại thi triển loại này chú pháp? Trong lòng của hắn nghi hoặc, nhưng là hiện tại đã đến sinh tử tồn vong thời khắc, hắn nơi nào còn dám có một tia chần chờ, cho dù chết, hắn cũng phải kéo cái đệm lưng, thế là hắn ra sức thi triển ra bí thuật kim hạt câu hồn trảo. Họ Ngụy tu sĩ vốn cho rằng đại cục đã định, không nghĩ tới đối phương còn sẽ tới cái trước khi chết phản công, cự trảo kéo hắn lại ném về khe hở. Thân là phi thiên cảnh tu sĩ, hắn cấp tốc ổn định thân hình, đồng thời đối đã biến thành băng điêu Hạ Chi Dương một cái khẽ vồ, Hạ Chi Dương đông chốc bị kéo tới trong cái khe. Họ Ngụy tu sĩ đưa tay bắt lấy giả thiên tán, bảo vật như vậy hắn có thể không nỡ bỏ qua. Bảo vật tới tay, Hạ Chi Dương bị hắn ném vào trong cái khe, không đợi hắn rời đi khe hở, hai đạo cự trảo theo nhau mà tới, hắn chỉ chú ý bảo vật, không ngờ tới sẽ có này biến cố, vội vàng ở giữa nghênh tiếp một trường, nhưng là cự trảo kia một kích lực lượng không xuống mấy vạn cân, một cái đem hắn nhập vào trong cái khe. Người xuất thủ chính là Băng Ly. Hạ Chi Dương cùng nó thời gian ước định làm một cái canh giờ. Nhưng là dây thường bị người làm gãy, kinh động đến một đầu khác Băng Ly, cảm ứng được chủ nhân gặp nguy hiểm, nó lập tức xông tới cứu viện, kết quả vẫn là chậm một bước. Chủ nhân rơi xuống, nó do dự một chút cũng vọt xuống dưới, nhưng là vừa vọt tới 5-6 trước chỗ, từng đạo lợi kiếm từ phía dưới nhảy lên bắn mà lên. Thanh kiếm bén kia cũng không phải là thực thể, mà là băng phách thần quang ngưng tụ, đây chính là nó kiêng kỵ nhất, lấy lực phòng ngự của hắn bị cái này băng phách thần quang đánh trúng, cũng khó thoát nguy cơ vẫn lạc. Rơi vào đường cùng đành phải trở về phía trên, nó tại khe hở chung quanh băn khoăn không đi, hy vọng có kỳ tích phát sinh. Rơi xuống Hạ Chi Dương, vốn cho rằng té xuống về sau, thân thể sẽ tượng ngã nát pha lê đồng dạng chia 5 x 7, sau đó hắn liền cùng thế giới này triệt để nói bái ngay. Tạm biệt, Tinh Võ Giới. Tạm biệt, Lâm Tuyết Nhân. Tạm biệt. Hả? Hắn cảm khái còn không có phát xong, phu phu một tiếng, giống như rơi vào một cái trong ao. Chung quanh nước rất ấm áp. Từ ngực bốc hơi nóng, mà trên người hắn băng cũng đang nhanh chóng hòa tan. Đây là có chuyện gì? Thân thể bị đóng thương, bất quá ý thức lại cực kỳ rõ ràng, nhìn lướt qua chung quanh, đây là cái khung tre hình không gian, trừ phía trên khe hở, chung quanh tất cả đều là lấy băng ngọc đắp lên mà thành, tại tia sáng chiếu rọi dưới, bày biện ra một loại kỳ quái mộng ảo sát thái. Hắn còn chưa kịp tới nhìn kỹ rõ ràng chung quanh, phía trên đột nhiên có đồ vật rơi xuống, chờ phân phó hiện giờ là họ Ngụy tu sĩ, hắn không chút do dự phát động công kích. Họ Ngụy tu sĩ không kịp phản ứng, miễn cưỡng ăn hắn một cái bài sơn đảo hải, lại thêm mới vừa rồi bị Băng Ly một cái trọng kích, lập tức thiếu đi nửa cái mạng. Hai người lập tức tại trong ao đánh lẫn nhau, một cái nghiêm trọng đông thương, một cái thụ trọng thương, liền xem ai có thể chống đỡ. Đánh đến cuối cùng, hai người thực tế không có khí lực, thế là không hẹn mà cùng vận dụng pháp bảo. Họ Ngụy tu sĩ há mồm phun ra hắn bản mệnh pháp bảo Băng Tụy Kiếm, hắn tin tưởng chỉ cần cái này một kiếm chém ra, đối phương hẳn phải chết. Hạ Chi Dương nếu như theo Bách Bảo Nang bên trong đoạt bảo, khẳng định không có đối phương nhanh, nhưng là trước mắt hắn có nhất kiện có sẵn, tiện tay cơ lấy giả thiền tán, tâm niệm vừa động, dù tự động mở ra, vừa vặn chặn một kiếm kia chẳng kích. Họ Ngụy tu sĩ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn thanh này bản mệnh phi kiếm tương đương với lục phẩm tồn tại, đối phương dù không chỉ có chặn, lại còn hoàn hảo vô khuyết, điều này nói rõ ít nhất là thất phẩm tinh bảo. Đương nhiên, hắn chưa quên địch nhân còn sống, bản mệnh phi kiếm tâm tùy ý động, một cái xoay tròn đến sau người, lập tức chia ra làm mấy chục đạo kiếm quang bắn trụm. Nhưng là, Già Thiên Tán về sau nhất chuyển, lần nữa đem kiếm quang ngăn trở, gần như đồng thời, Hạ Chi Dương rốt cục lấy ra công kích của mình tính pháp bảo, Trảm Phong kiếm đối phía trước một chỉ, nhất đạo gió lốc mang theo mấy chục đạo kiếm quang càn quét mà ra. Họ Ngụy tu sĩ tự nhiên sớm có phòng bị, một mặt phóng ánh tấm thuẫn ngăn tại phía trước, nhưng là Trảm Phong kiếm bị thêm vào gió xoáy tàn vân chiến kỹ, cường đại nhất chỗ không phải lực sát thương, mà là thổi bay hiệu quả. Gió lốc bao lấy ao nước, một cái liền người mang thuẫn lật tung. Cơ hội. Hạ Chi Dương kích phát tiềm lực, thôi động Trảm Phong kiếm hóa thành một cái cự kiếm điên cuồng chém mà xuống. Họ Ngụy tu sĩ thân ở trong nước không cách nào né tránh, bất quá hắn có tấm thuẫn. Cái này dốc sức một kích, mặc dù chạm phá tấm thuẫn, nhưng là người vẫn không có việc gì. Hạ Chi Dương nỗ lực vung ra kiếm thứ hai, nhưng là nhất đạo bạch sắc lưỡi kiếm từ phía sau mà tới, hắn vội vàng né tránh, lưỡi kiếm theo đầu vai xẹt qua, quái dị chính là cũng không có một tia máu chảy ra, thế nhưng là vết thương bắt đầu cấp tốc kết băng, đồng thời hướng chung quanh khuyết tán ra tới. Hắn biết đây là hắn cơ hội cuối cùng, nếu như không thể hoàn thành nhất kích tất sát, chết chính là chính mình. Họ Ngụy tu sĩ đồng dạng biết điểm này, lấy tâm niệm dẫn đạo bản mệnh phi kiếm phát ra công kích, đồng thời hướng trong nước trầm xuống, hy vọng mượn nước để ngăn cản đối phương một kích cuối cùng. Trảm Phong kiếm tại Hạ Chi Dương trên tay bỗng nhiên biến thành ba thanh, lập tức đồng thời biến mất, sau một khắc, ba thanh kiếm phân biệt xuất hiện tại họ Ngụy tu sĩ trung quanh, hắn căn bản không phân rõ không phải thật không phải giả. Cái này hiển nhiên không phải phân quang vạch ảnh, phân quang vạch ảnh hóa ra là kiếm quang, mà không phải kiếm thể, hắn không cách nào phán đoán. Đành phải lấy cánh tay bảo vệ yết hầu chờ yếu hại, nếu như lấy một đầu trợ thủ đắc lực làm đại giá đổi được một cái mạng, hết thảy đều là đáng giá tích. Nhưng là cái kia ba thanh kiếm bỗng nhiên đồng thời biến mất, mà xuống một khắc cái hót xuất hiện một thanh kiếm, một kiếm nhập não, liền cho hắn cơ hội phản ứng đều không có. Hạ Chi Dương nửa người đã kết thành băng, vô lực ngồi vào trong nước, tại sinh mệnh nguy cấp nhất trước mắt, hắn thi triển huyễn ảnh vô hình kiếm kiếm quyết, một chiêu hư thực khó lường đoạt mệnh kiếm hoàn thành tuyệt sát, mà đối phương kiếm cũng đâm vào trên lưng của hắn. Chỉ là chủ nhân đã chết đã mất đi lực đạo, miễn cưỡng đâm rách hắn thật dày áo lông. Còn có. Chương 170, thích thế nào? Ấm áp ao nước giúp Hạ Chi Dương ngăn cản hàn khí xâm nhập, qua một hồi lâu hắn mới chậm tới, đem cái kia thanh lạnh leo thấu xương phi kiếm thu hồi, lại theo trên thi thể giật xuống Bách Bảo Nang, sau đó bỏ lên trên ao nước biên giới. Thởi quần áo ra, trước kiểm tra một chút thương thế, chủ yếu là đông thương, mà lại thương tới phế phủ, không có 2-3 tháng tính dưỡng căn bản là không có cách tốt lưu loát. Ăn vào đan dược, một mặt tiêu hóa dược lực, một điểm liếc nhìn chung quanh, cái này khung che không gian tựa như một cái óng ánh lớn bát ngã út trên mặt đất, đường kính ước chừng 15 trượng tả hữu, ao nước dựa vào bên trái, mà phía bên phải có bàn, có ghế dựa, còn có giường cùng một chút sinh hoạt công trình, nghiễm nhiên là một cái nghỉ ngơi nơi trốn. Ngay tại trên giường, có một cỗ thi thể, cổ quái chính là thi thể này thế mà bưng lấy một cái khô lâu, giống như là tại găm nuốt, mà mặt đất trồng chất tất cả đều là xương vỡ. Cái này để người ta không thể không hoài nghi, người này là cái ăn thịt người của ma. Bất quá Hạ Chi Dương nghĩ đến một loại khả năng, họ Ngụy tu sĩ từng vứt xuống đến mấy người, ở đây không có ăn uống, vì sống sót khó tránh khỏi sẽ phát sinh người ăn người thảm kịch. Hắn vô tâm chứng thực loại này đoán độ chuẩn xác, chỉ muốn biết nơi này phải chăng có dấu băng hoàng bảo tàng. Toàn bộ không gian chỉ phát hiện một cái Bách Bảo Nang, ngay tại trên giường thi thể của người kia bên cạnh. Hắn đi qua, đem Bách Bảo Nang mở ra. Cái này đồng dạng là viên có được cựu vóc dáng không gian cao giai chữ vật pháp bảo. Bên trong cất giữ không tính phong phú, nguyên thạch chiếm một cái tử không gian, ước chừng 20 vạn. Pháp bảo hai kiện, nhất tôn bảo đỉnh cùng một thanh chiến phủ, cũng đều là thất giai thổ thuộc tính tinh bảo.